Chương 55, Quỷ Triều chương 55, Quỷ Triều đỉnh viện trung tâm. Đoàn kia do Trần Trần, Ai Ái, Liên Liên tam nữ biến thành huyết nhục dòng lũ, đã đem Ngô Khả Đạo thân thể triệt để bao vây. Nó trên không trung hình thành một cái kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, không ngừng bành trướng cự hình khối thịt, dường như một cái nhảy lên trái tim. Hồng nhạt ham muốn, màu tím tham lam, màu đen sân dục, hóa thành trái tim mặt ngoài, vô số cây rắc rối khó gỡ, quỷ dị phập phồng mạch máu. Mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cũng từ khối thịt chỗ sâu truyền ra không phải người mừng như điên gào thét. Thanh âm kia bóp méo không khí, làm cho cả trang viên mặt đất cũng tùy theo run rẩy. Thông cáo, Thiên Tuyển giả thổ quốc Ngô Khả Đạo thành công chiếm cứ tự sự vị cách tứ thánh chi tế, dị hóa, đang dung hợp thần tính. Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc. Xong rồi, xong rồi, lại một vị thần. Ngô Khả Đạo tuyển thủ lập tức liền muốn chiếm cứ một cái tự sự vị cách. Ông trời ơi, chúng ta thổ quốc lại nhiều một lá bài tẩy. Trẻ tuổi phân tích viên, người ghi chép nhóm rốt cuộc kìm nén cũng được, sôi nổi từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò. Có người kích động gơ nằm đấm, có người thậm chí vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm. Lý Chấn Bang càng là hơn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn bước nhanh đi đến Cao lão cùng Ngụy Quốc đống trước mặt, cơ trong tay giữ liệu tấm, "Cao lão, Ngụy trạm trưởng, ngươi nhìn xem, này không phải liền là ta nói lên tự sự nhân vật chiếm cứ lý thuyết không? Trước đây ta chỉ là tại trong hội nghị đề xuất qua một cái ý nghĩ, tại bên trong quái đàm Tây Du thế giới, làm hết sức nhiều mà chiếm cứ tự sự nhân vật, có thể đạt được càng lớn quy tắc quan trọng. Không ngờ rằng Trần Huyền Tiểu đồng chí, nhanh như vậy liền muốn đem nó biến thành hiện thực. Hắn là thiên tài. Ta nhưng mà trong dự đoán cộng đồng chúc mừng cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cao lão cùng Ngụy Quốc đống chỉ là đem tầm mắt từ trên màn hình rời, lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt kia trong không thấy nửa phần vui mừng, chỉ có tan không ra ngưng trọng cùng một kia. Thất vọng. Lý Chấn Bang trên mặt hưng phấn từng chút một cứng đờ, hắn cuối cùng phát giác không đúng. Tiểu Lý, Cao lão mở miệng, ngươi biết vì sao trước đây ngươi đưa ra cái phương án này về sau, chúng ta chậm chạp không có thải nạp sao? Bởi vì này không đáng giá chúc mừng. Mỗi một lần tiểu này thành công cũng mang ý nghĩa chúng ta triệt để hy sinh một vị đồng bào. Chúng ta là dùng một cái người sống sơ sở, một gia đình toàn bộ hy vọng, đi đổi lấy kia hư vô mở mịt tự sự quan trọng. Lẽ nào chúng ta sau đó phải cho nhà của Ngô Khả Đạo thuộc phát cái tin mừng? Chúc mừng con của bọn hắn, trợ phu, phụ thân, thành công biến thành một đoàn không ngừng gào thét khối thịt. Trung quanh tiếng hoan hô, trong nháy mắt lúng túng trở nên bình lặng, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu trầm mặc. Đem quốc gia vận mệnh, không, thậm chí là tất cả làm tinh mấy tỷ người tương lai vận mệnh, như thế trầm trọng đặt ở từng cái trẻ tuổi cá thể trên người, để bọn hắn dùng dị hóa, dùng điên cuồng, dùng tử vong đi trải đường. Cao lão lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy mọi bệnh. Này quá nặng nghề. Lý Chấn Bang cúi đầu, vừa rồi mừng như điên, giờ phút này chỉ còn lại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Thật xin lỗi, Cao lão, Ngụy trạm trưởng. Là ta. Ta quá nghĩ đương nhiên, ta sẽ viết kiểm điểm. Ngụy Quốc đống vô bờ vai của hắn, không nói gì, chuyển hướng một bên, Tiểu Tô, đi đem trên màn hình phát sinh tất cả, kỹ càng ghi chép lại. Mỗi một cái số liệu biến hóa, đều không cần buông tha. Đúng, trạm trưởng. Tô Hiểu Hiểu thanh thúy mà lên tiếng, một tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, nét mặt chuyên chú. Đồng thời tay kia còn đang ở giấy bản ghi chép thượng nhanh chóng viết lấy cái gì, thứ nhất nghị thứ hai là làm, có điều có thứ tự. Cao lão ánh mắt rơi vào Tô Hiểu Hiểu bản ghi chép bên trên, khen ngợi gật đầu, đối với Ngụy Quốc đống thấp giọng nói, đứa nhỏ này, không tệ. Vừa nãy tất cả mọi người đi theo gieo họ lúc, chỉ có nàng còn đang ở sửa sang lại dữ liệu. Thái độ làm việc, năng lực làm việc là không có vấn đề, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ngụy Quốc đống ngừ một tiếng, lại phát hiện Cao lão hai đầu lông mày, sầu lo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng sâu. Lão Cao còn đang ở lo lắng Ngô Khả Đào trạng thái. Nhưng mà không. Cao lão trầm mặc một lát, mới nói ra trong lòng tích lũy đã lâu nghi ngờ, "Lão Ngụy, ngươi không có phát hiện sao? Lần này phó bản, thiên tuyển giả số lượng quá dị thường." Ngụy Quốc đống trầm giọng nói, "Về nước khác thúc đẩy cựu thiên tuyển người tập kết, cùng nhau nhằm vào Trần Huyền hành động, chúng ta đã sớm đạt được tình báo tương quan. Lần này vừa vặn ngồi vững bằng chứng, cho dù đồng chí Trần Huyền đại khai sát giới, quốc gia khác sau lên án, chúng ta vậy có đầu đủ lý do, bọn hắn đừng hòng chiếm mảy may lý." "Ta lo lắng, không phải cái này." Cao lão lắc đầu, ngón tay ở trên bàn vô cùng có quy luật mà nhẹ nhàng đập. Chuyện lạ thế giới chọn lựa cơ chế là ngẫu nhiên, chúng ta đều tin tưởng thành công thông quan người sống sót sẽ có càng lớn xác suất lần sau bị lần nữa chọn chúng, đây cũng là chung nhận thức. Nhưng mà cựu thiên tuyển người lần này số lượng thật sự là quá nhiều rồi, nhiều đến giống như là chuyện lạ thế giới tại cố ý hưởng ứng những quốc gia kia hành động ám sát. Còn có một cái B cấp phó bản, dựa vào cái gì tụ tập hơn 100 tên thiên tuyển giả, này gắng gượng đem một cái nguyên bản năng lực thoải mái ứng đối phó bản cất cao đến chuẩn S cấp độ khó. Cao lão tốc độ nói trở nên cực chậm. Lão Ngụy, ta hoài nghi chuyện lạ thế giới tại có ý thức mà tụ tập lực lượng, nó tại nhằm vào Trần Huyền. Nghe vậy, Ngụy Quốc đống đột nhiên sững sờ, tấm kia xưa nay kiên nghị khuôn mặt cuối cùng triệt để trầm xuống. Thế giới Tây Du quỷ dị, tứ thánh tà trang. Trần Huyền rời ánh mắt, đoàn kia máu thịt bê bết vật, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích tạo hình, một cái mới tinh thuộc về tòa này tà trang chủ nhân sắp sinh ra. Nhưng bây giờ Trần Huyền toàn bộ chú ý cũng tập trung vào phía trước tôn này đội trời đạp đất to lớn kim phật trí thượng. Rất nhanh, cảnh báo giáng lâm. Tôn này một mực trầm mặc quan sát chúng sinh kim vật, cặp kia đóng chặt mí mắt phía dưới, lần nữa chạy xuống hai hàng đậm đặc như mực hắc huyết chi lệ. Quy tắc 5, nếu như nhìn thấy trong trang tượng Phật rơi lệ, lập tức tìm kiếm được tôn ngộ không đồng thời bảo hắn biết. tại cũ mới chủ nhân luân chuyển, quy tắc chân không làm dưới, tất cả trang viên không thể nghi ngờ đang đứng ở yếu ớt nhất thời khắc. Trần Huyền dự cảm, lần này sẽ không giống đại chúng. Xôn xao, hoa lạp lạp lạp. Ngoài trang viên, trường không bao giờ ngừng nghỉ mưa to, âm thanh bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, dường như là vô số dinh dính huyết đục tại qua lại đập, để ép. Kia phiến một mực rộng mở, tượng trưng cho che chở màu son cửa lớn. Giờ phút này, triệt để biến thành vỡ đê miệng cống. Trông chất tại bên ngoài nước mưa, đã hóa thành tanh hôi huyết thủy, trong nháy mắt xông phá đạo kia vô hình cánh cửa, như là lũ quét, điên cuồng chạy ngược vào trang viên mỗi một tấc đất. Tại quần quần huyết chiều trong, vô số quỷ dị thân ảnh tùy theo tràn vào, hình như sôi nổi tới tham gia một hồi thịnh đại hoa lạc. Có lúc trước xuất hiện qua quỷ ảnh ma, phụ trang quỷ, nhưng nhiều hơn nữa là hình thái càng thêm cổ lão, khí tức càng khủng bố hơn không biết quỷ dị. Một cái do vô số há mồm cùng xương sống hợp lại mà thành bò quái vật, một đầu kéo lấy to lớn nhãn cầu không ra đứa bé to xác. Chúng nó bị này ngắn ngủi lực lượng chân không hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng tụ đến, thế không thể lỡ. Quỷ chiêu giáng lâm. Ngay tại cái thứ nhất quỷ dị móng nuốt bước vào đỉnh viện trong mấy mắt, Trần Huyền đột nhiên quay người, chỉ vào tôn này khắp huyết kim phật, đối với sớm đã trong góc vào đầu bức hai, gần như mất khống chế tôn ngộ không, la lớn, sư minh. Tượng Phật khóc. Một tiếng này, là cho phép, là cởi ra nó bạo ngược xiềng xích chú ngữ. Hống. Tôn ngộ không trên người nguyên bản cận tồn không nhiều lý trí, bị trong nháy mắt phá tan, nó phát ra một tiếng nột ngạt tới cực điểm, lại hưng phấn đến điên cuồng hống. Cặp kia đồng tử màu vàng trong, giấy lên vô tận đơn thuần, nóng bỏng hủy diệt muốn. Vâng. Kim vô động tại nó trong tay đón gió căng phồng lên, hoa phá trường không, mang theo thê lương phá không dích lên. Lấy một loại đơn thuần đến cực hạn bạo lực mỹ học, ngang nhiên nhập vào cuộn trào mãnh liệt quỷ chiều trong. Một gậy. Chỉ là một gậy. Phía trước mấy chục cái hình thái khác nhau quỷ dị, bất luận là cứng như sắt thép hay là rảo quyệt như xương, cũng ở chỗ nào tuyệt đối lực lượng trước mặt, chúng nó liền giống bị đập trúng dưa hấu, ầm vang bạo liệt. Xên xẽ huyết dịch, phá toái tạc khí, vằn mèo tứ chi, hất vây hướng bốn phương tám hướng. Tất cả đình viện trong nháy mắt hóa thành một tòa huyết nhục nơi say bột. Nhưng mà, quỷ dị số lượng vô cùng vô tận. Chúng nó không có cảm giác đau, không có sợ hãi, đối với trước mắt tôn này sắt thần nhìn như không thấy. Chúng nó mục tiêu chân chính cũng không phải là tôn ngộ không. Vô số quỷ dị lách qua mảnh này tử vong khu vực, dẫm lên đồng bạn xển xệ thi hải, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng mài nào về phía lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người khí tức nô khả đạo. Trần Huyền đứng ở khối thịt chính phía dưới, đối mặt với từ bốn phương tám hướng gọn tới quái vật thủy triều, chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Lên." Đen nhánh nước sông cùng lan tràn đến dưới chân hắn huyết thủy đối kháng, tham lam thôn phệ mặt đất bên trên tất cả quỷ dị. Lưu Sa Minh Hà. Trong nước sông, vô số trắng bệnh, hư thối vong hồn chi thủ, tranh nhau chen lấn mà rũi ra mặt nước. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, giao thoa quân quanh, không còn là đơn thuần bắt lấy, mà là lấy tự thân làm vật thạch, nhanh chóng hướng lên đắp lên, đem Ngô Khả đảo tính cả treo treo nó chân châu áo lót, cùng nhau bao vây ở bên trong. Thoáng qua trong lúc đó, một tòa do vô số tàn khuyết thi hải cánh tay cấu trúc mà thành, không ngừng lúc đích, chừng cao hơn 10 mét bạch thi chi tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái tay kia cánh tay tại vùng ấy, đem cố gắng đến gần quỷ dị, sôi nổi xé thành mảnh nhỏ. Ầm, ầm, phanh phanh phanh. Khách phòng khu. Những kia may mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm trốn ở riêng phần mình trong phòng, che lốt hai, run lẩy bẩy. Ngoài cửa, là điên cuồng tiếng va đập, tôn nộ không như dã thú cười như điên, cùng với vô số quỷ dị trước khi chết thê lương tê mình. Địa ngục, ngay tại một môn ngăn cách. Cực hạn sợ hãi, để bọn hắn vốn là tràn ngập nguy hiểm ô nhiễm giá trị, bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu thăng. Của ta ô nhiễm giá trị. 81 ta muốn không chịu nổi. Cố lên. Các loại bình minh tất cả kết thúc, về nhà. Phí khắc, ngươi còn nhớ, ta đề cập với ngươi, người nhà của ta ở tại. Tuyệt vọng lũ tù phạm, khoảng cách biến thành quái vật, chỉ còn lại cuối cùng cách nhau một đường. Chương 56, cuối cùng ghép hình chương 56, cuối cùng ghép hình Trần Huyền đứng ở Bạch Thi Chi tháp đỉnh, tay áo tại máu tanh trong gió bay phất phới. Ôi ôi ôi, tê tê. Rồi. Khanh khách. Vô số quỷ dị gào thét đọc lại thành một mảnh đặc dính tiếng gầm. Tháp cao tại bọn chúng leo lên hạ kịch liệt lay động, vô số cẳng tay ma sát để ép, phát ra rợn người kéo kẹt thanh. Một đầu chân nhện thân người quỷ dị cố gắng phóng qua phòng tuyến, trong nháy mắt liền bị mấy chục cái trắng bệnh vong hồn cánh tay cuốn lấy, bị tươi sống cắt đứt, xé nát, hóa thành thịt vụn rơi vào phía dưới Minh Hà. Một đầu hình thể khổng lồ khâu lại quái vọt tới thi tháp, nhiều hơn nữa cánh tay ngay lập tức của lên, chui vào thân thể hắn mỗi một cái khe hở, từ nội bộ đem nó đào rỗng, chỉ để lại một tấm to lớn túi da xẹp xuống. Hắn quan sát dưới chân kia phiến vô biên vô hạn, nhúc nhích không nghỉ quỷ chiều. Không thích hợp. Mặc dù sớm dự liệu được, cũ mới chủ nhân luân chuyển sẽ dẫn tới rình mò người, vậy dự liệu được chúng nó sẽ tính toán phá hoại trận này thủy biến, tiến tới hủy diệt tất cả giam giữ quỷ dị tứ thanh trang. Nhưng mà tràn vào trang viên quỷ dị thực sự quá nhiều rồi, nhiều đến dường như toàn bộ thế giới ác ý thật không dễ dàng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, nhìn chuẩn tối nay dốc toàn bộ lực lượng. Nay quy mô đã vượt xa khỏi bê cấp phó bản vốn có phạm chủ. Dưới chân Bạch Thi Chi tháp bị điên cùng đầm ăn, Lưu Sa Minh Hà duỗi ra vong hồn cánh tay, động tác đã mắt trần có thể thấy mà trì trệ thưa thớt. Cách đó không xa, tôn nộ không triệt để hóa thành nhất đạo màu máu hủy diệt gió lốc. Nó một gậy đem một đầu gò núi loại phụ tràng quỷ nện đến óc vỡ toang, trở tay lại đặt kim cô đồng đâm vào mặt đất, đột nhiên một cái. Ầm ầm. Xung quanh 10 mét mặt đất tính cả phía trên mấy chục cái quỷ dị cùng nhau bị nảy lên, nghiền nát. Nó tại điên cuồng hống trong hưởng thụ lấy trận này sát lục, giết đến hưng khởi. Mà chư bát giới thì tại biên giới chiến trường đi khắp, thừa dịp loạn nhặt lên quỷ dị tàn chi đoạn hài, nhét vào trong miệng nhai được rất băng rung động, màu đen dầu trơn băng khắp nơi. Đại sư huynh rất mạnh, nhị sư huynh vậy rất biết ăn. Nhưng cho dù là bọn hắn, giờ phút này cũng bị này vô cùng vô tận quỷ triều gắt gao ngăn chặn, phân thân thiếu phương pháp. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, đối với cái đó ăn đến miệng đầy chảy mỡ thân ảnh quát, nhị sư huynh, chớ ăn, đi sư phụ thiền viện trông coi. Bất luận gì đó, cũng không thể để nó tới gần thiền viện nửa bước. Đường Tăng mới là lúc này tương ứng cái kia bảo vệ hải tâm. Mặc dù thiền viện chỗ nào có hay không mặt người hầu, nhưng Trần Huyền không dám đánh cược. Chính đem một cái quỷ dị xúc tu ở trước mặt đầu lắm điều chư bắt giới, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Lão sa, ngươi cái này không chính cống, ta lão chư giúp ngươi quyết đấu sinh tử, ngươi còn quản ta ăn cơm, ăn nhiều mấy ngụm ăn làm sao vậy? Nó ngoài miệng phàn nàn, ánh mắt lại liếc qua hậu viện phương hướng. Cuối cùng, nó hay là vứt xuống bên miệng đồ ăn vặt đung đưa như núi thân thể, hùng hùng hổ hổ hướng thiền viện chạy tới, ven đường tiện thể đem mấy cái cản đường quỷ dị đụng thành thịt muối. Ánh mắt của Trần Huyền lại lần nữa nhìn về phía bị bạch cốt cánh tay tầng tầng bảo vệ to lớn trái tim. Xuyên thấu qua hải cốt khe hở, nô khả đảo thuế biến dường như tiến triển thuận lợi. Thân thể của hắn cùng trên đầu đã lít nha lít nhít chui ra vô số chuyển động không nghỉ nhãn cầu, dưới làn da càng có vô số lông bẩm màu xanh như mạch nước ngầm loại phun trào. Tất cả nhìn như cũng tại theo kế hoạch tiến hành. Trần Huyền cuối cùng nhìn thoáng qua chủ bị cái đó trầm mặt thân ảnh, giả phu nhân. Nàng ngồi ngay ngắn bất động, đối với nàng mà nói, trước mắt chỉ là một hồi nhảm chán hí khúc. Trông cậy vào nàng sẽ hỗ trợ, không khác nào người si nói mộng. Cửa này cuối cùng cần nhờ chính mình. Ngay tại phòng tuyến yếu kém nhất chỗ, một đầu nô công loại bỏ quỷ dị nhanh chóng xé mở nhất đạo lỗ hổng, sắp cắn nuốt đến thi đỉnh tháp quả nhiên Trần Huyền trong nháy mắt. Kẹt kẹt, đình viện phía cạnh, nam phiến đóng chặt cẩn tạm phòng cửa phòng, bị đồng thời từ trong đẩy ra. Đứng ở chỗ cao Trần Huyền, tiện tay đem kia bỏ quỷ dị kéo vào hắc hà về sau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Những kia may mắn còn sống sót thiên tuyển giả. Quy tắc 2, bất kể nghe được bất kỳ thanh âm gì, không thể tự tiện rời phòng. Một đám ngu xuẩn, dự định vào lúc này lao ra, thừa dịp loạn cướp đoạt chân châu áo lót. Nhưng mà, từ sau cửa đi ra, cũng không phải là bất luận cái gì một tấm nhân loại quen thuộc gương mặt. Đó là 16 cái hoàn toàn mới vô diện người hầu. Ngoài cửa vô tận quỷ triều mang đến cực hạn sợ hãi dưới, cuối cùng áp suy sụp bọn hắn cuối cùng nhất đạo lý trí phòng tuyến, trong tuyệt vọng hoàn thành cuối cùng chuyển hóa. Trên mặt bọn họ vốn nên là ngũ quan địa phương, đã triệt để hòa tan, bị một mảnh vuông vức bóng loáng làn da thay thế. Hành động cứng ngắc, mục tiêu lại vô cùng rõ ràng. Chúng nó coi như không thấy Tôn Ngộ Không chiến trường, cũng không có xem Trần Huyền chỗ Bạch Thi chi thác, thẳng tắp đi hướng những kia từ cửa lớn tràn vào, hỗn loạn nhất quỷ dị. Phốc phốc. Bên trong một cái vô diện bộ người thân thể, từ lồng ngực đến phần bụng vỡ ra nhất đạo thẳng đứng khe, bên trong không có nội tạng, chỉ có một mảnh không ngừng nhúc nhích hắc ám. Một giây sau, một đầu khuy ảnh ma còn chưa kịp thi triển năng lực, liền bị nó tất cả nuốt vào kia trống rông thân thể trong. Không có nhai, không có dây rủa. Khuy ảnh ma trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, còn lại người hầu vậy sôi nổi vỡ ra thân thể, hóa thân thành hiệu suất cao nhất thanh lý máy móc, bắt đầu điên cuồng tốn vệ, dọn dẹp những kia tràn vào trang viên ô uế. Chúng nó là trang viên quy tắc một bộ phận. Là cái này quỷ dị hệ thống sinh thái, tại chống cự ngoại địch lúc tự động kích hoạt hệ thống miễn dịch. Mắt thấy một màn này, Trần Huyền trong đầu, một cái tàn khốc mà hoàn chỉnh sinh thái bế hoàn, cuối cùng triệt để rõ ràng. Quy tắc phân tích khí kiểm tra đến tự sự suy luận bù đắp, quy tắc khống chế độ tăng lên trên diện rộng. Trước mắt tứ thánh tà trang quy tắc khống chế độ, 90 cảnh tượng tạm thời ổn định. Một đêm ác chiến, nhưng Trần Huyền tâm, nhưng cũng không bởi vậy thả lỏng. Chân trời nổi lên một điểm ngân bạch sắc, có thể kia vô cùng vô tận quỷ triều, lại vẫn không có ngừng dấu hiệu. Trong trang viên huyết thủy còn tại hội tụ, quay cuồng trong huyết trì, một đầu lại một đầu mới quỷ dị dãy rủa leo ra, gào thét tràn vào. Trong đình viện quỷ dị thi hải đã chất như núi, dường như nếu không có qua mái hiên, Tôn Ngộ Không toàn thân đẫm máu, kim sát thú đồng không có chút nào mỏi mệt, ngược lại bởi vì này sảng khoái chém giết, càng thêm hừng hực điên cuồng. Hắn đã thật lâu không có đánh được thống khoái như vậy qua. Mà Trần Huyền dưới chân lưu sa minh hà, dường như đã khô cạn, vô số vong hồn cánh tay vẹn vẹn duy trì lấy bạch thi chi tháp không tiêu tan, đã là cực hạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đoàn kia máu thịt bé bét, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động yếu ớt cái lớn. Thuế biến, dường như dừng lại. Huyền thần. Nô khả đào kia do mấy trăm cái đầu sọ hỗn hợp mà thành quỷ dị ô tồn, từ khối thịt chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến, tràn đầy vô cùng lo lắng. Sợ hãi của ta tiến độ. Phía trước nửa canh giờ, vẫn kẹt ở chỗ này. Cắm ở 90. Không cách nào. Lại tiến thêm mảy may. Là. Thất bại sao? Thất bại. Phong lấy dễ ảm trong, tất cả nhịn suốt cả đêm thủ quốc khán giả, tâm vậy đi theo rơi vào đáy cốc. Trần Huyền cau mày. Tất cả manh mối, tại trong đầu của hắn sâu chuỗi, và chạm. Tứ thanh thí thiền tâm. Lê Sơn Long Mẫu, Quan Âm, Phổ Hiển, Văn Thủ. Là bốn vị Bồ Tát. Chân Chân, đại biểu Văn Thủ. Ái Ái, đại biểu Quan Âm. Liên Liên, đại biểu Phổ Hiển. Ba vị nữ nhi đã vào cuộc. Vẫn thiếu một chút. Hắn đột nhiên nhớ lại, nguyên tắc trong còn có trước đó cùng trừ bắt giới đối thoại. Theo ta nói, nên nhường kia lão nhạc mẫu, còn có ba cái nữ nhi cùng nhau cũng gả cho ta lão trừ. Mẹ vợ, giả phu nhân, Lê Sơn lão mẫu. Cuối cùng quy tắc ghép hình nổi lên. Trần Huyền ánh mắt đống nhiên chuyển hướng chủ vị cái thân ảnh kia. Nàng vẫn luôn ngồi ngay ngắn, tư thế hoàn mỹ, mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên trận tất cả gào thét cùng hống. Giả phu nhân, nhìn xem lâu như vậy, ngài cũng nên tự mình kết cục đi. Nhưng vào lúc này, hậu viện phương hướng, Đường Tăng tại chư bắt giới cùng đi, một bước bước ra ngoài. Hắn bước qua đầy đất vết máu thi hải, tăng bào lại hình như có vô hình từ trường, đem tất cả ô uế ngăn cách bên ngoài. Chủ vị giả phu nhân, cặp kia trống rỗng đồ sứ hốc mắt, cuối cùng không tiếp tục nhìn về phía Trần Huyền. Nàng phức tạp tầm mắt, rơi vào Đường Tăng trên người. "Huyền Trang, ngươi có đệ tử như vậy, không biết là kiếp hay là duyên." Thanh âm của nàng không còn dàn mùa, dị thường kỳ ảo. Đường Tăng ở chỗ nào Trương Hoàn Mỹ đồ sứ gương mặt dừng đứng lại, chắp tay trước ngực, đối với nàng khẽ gật đầu, dáng vẻ trang nghiêm. "Bồ Tát, ngoan đồ vô lễ, làm phiền ngài lựa chọn. Trận này thí luyện cái kia kết thúc." Vừa dứt lời, giả phu nhân trầm mặc một lát, gật đầu một cái, chậm rãi từ chủ tọa thượng đứng lên. "Giang giác, giang giác." Nàng kia do Hoàn Mỹ đồ sứ tạo thành sắc ngoài, từ đầu đến chân vỡ vụn thành từng mảnh, bong ra từng mảng mảnh vỡ tại sau khi hạ xuống liền biến thành một mịn. Từ trong cái khe trào lên mà ra, không còn là bất luận một loại nào dục vọng màu sắc. Đó là nhất đạo thuần túy, sền sệt máu thịt màu vàng dòng lũ. Kim sắc dòng lũ lao xuống bậc thang, coi như không thấy đầy đất quỷ triều, nghĩa vô phản cố phóng tới không trung kia to lớn, trì trệ không tiến với thịt. Kim sắc dòng lũ tụ hợp vào trong ngáy mắt. "Ông." Kia đỉnh trệ thanh tiến độ, điên cuồng tăng vọt. 90-95, 98-100. Chương 57, Nô Khả Đào cứu cực hình thái. Chương 57, Nô Khả Đào cứu cực hình thái thông cáo. Chúc mừng tiên tuyển giả thổ quốc Nô Khả Đào thành công chiếm cứ tự sự vị cách tứ thánh chi tế kế thừa tứ thánh tà trang quyền sở hữu. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Thông cáo rơi xuống máy mắt. Thê, a a a. Trong đỉnh viện ngoại, kia vô cùng vô tận, không sợ chết quỷ triều, trong cùng một lúc phát ra cực độ không cam lòng dí lên. Chúng nó không còn công kích, không còn công kích, mà là điên cuồng mà thay đổi phương hướng, theo trên đất huyết thủy, như là thủy triều xuống một dạng, tranh nhau chen lấn hướng về trang viên ngoài cửa lớn dũng mãnh lao tới. Trường kéo dài 2 ngày 2 đêm mưa to, ngừng. Đen nhánh cửa chính, lần đầu hiện ra ngoài trang viên, bị rửa sạch đến mức dị thường sạch sẽ sáng sớm núi rừng. Cái này xong rồi. Tôn Nộ Không hất lên kim cô đồng bên trên huyết tương thì băm, yếm lão tôn còn chưa đánh đủ đâu. Trần Huyền đứng ở chậm rãi giảm xuống bạch thi chi tháp đỉnh, nhìn những kia hốt hoảng chạy trốn quỷ dị, trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới những kia vô diện người hầu thôn vệ ô uế hành vi, nét miệng lên một vòng đường cong. Những thứ này cũng không thể lãng phí. Tại quỷ triều thối tán thời khắc sống còn, hắn một chút triển khai dục vọng hội quyền bị phong ấn. Bước tranh đón gió triển khai, một cỗ vô hình hấp lực từ đó bộc phát. Mấy chục cái rơi vào cuối cùng, hình thể khổng lồ bò quái vật cùng không ra đứa bé to xác, căn bản không kịp phản ứng, đang sợ hai gào thét trong bị bóp méo, kéo dài, đều bị hút vào trong bức tranh. Đình viện an tĩnh lại, chỉ còn lại đầy đất chất như núi, tản ra nồng đậm tanh hôi quỷ dị thi hải, im ắng kể rõ đêm qua là như thế nào điên cuồng. Giữa không trung, viên tiêu kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cự hình trái tim khối thịt, nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhanh chóng, tạo hình. Cuối cùng, nó hóa thành một thân ảnh. Nô Khả Đào. Nhưng cùng lúc trước ngực, phía sau, tứ chi đều mọc đầy đầu lâu dị dạng bộ dáng khác nhau. Giờ phút này hắn thân thể cùng tứ chi khôi phục bình thường, chỉ là tại trên cổ của hắn mang một cái do mấy trăm cái lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít đầu lâu dây dưa, xếp mà thành đầu. Trừ ra trung ương nhất viên kia thuộc về chính Nô Khả Đào đầu lâu ngoại, còn lại tất cả tân sinh đầu lâu cũng hai mắt nhắm nghiền, nét mặt bình tĩnh. Một loại thần thánh, quỷ dị xen lẫn mâu thuẫn khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra. Huyền thần, ta thành công. Chính Nô Khả Đào cái đầu kia mở miệng, phát ra lại là do mấy trăm cái giọng nói hỗn hợp mà thành quỷ dị ô tồn. Kẹt kẹt. Khách phòng khu cửa phòng, một cái tiếp một cái mà bị đẩy ra. May mắn còn sống sót 40 tên tiên tuyệt giả, vẻ mặt hốt hoảng đi ra. Bọn hắn nhìn trong đình viện như địa ngục cảnh tượng, trên mặt cũng chỉ có sống sót sau tai nạn chết lặng, đã trải qua luân phiên kinh khủng xung kích, bọn hắn ô nhiễm giá trị thậm chí không tiếp tục xuất hiện bất kỳ ba động. Đúng lúc này, liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại mỗi người bọn họ trước mặt liên tiếp bắn ra. Thái công quốc tiên tuyển giả Bát Trang Ho thông qua B cấp phó bản tứ thánh tà trạch, quốc vận ban thưởng, sinh vật tổ chức tái sinh bộ phận khoa kỹ giải tỏa. Phong Diệp quốc tiên tuyển giả do bất thông qua B cấp phó bản tứ thánh tà trạch, quốc vận ban thưởng, giải tỏa biển sâu nguyên năng khảo sát hoạch tâm kỹ thuật. A Tam quốc tiên tuyển giả Dạ Dẹt thông qua B cấp phó bản tứ thánh tà trạch, quốc dân tuổi thọ trung bình tăng thêm 1 năm. Xiêm La quốc, ngắn ngủi tĩnh mịch sau. Lam Tinh bên trên, trừ thổ quốc bên ngoài tất cả quốc gia phòng lịch dễ ảm, trong nháy mắt bị như núi kêu biển gầm hoan lạc bao phủ. Duy chỉ có phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc. Tất cả khán giả trên mặt mừng như điên, từng chút một ngưng kết, cuối cùng hóa thành kinh ngạc cùng khó hiểu. Thổ quốc quốc vận bảng bên trên, giống tuyết, không có bất kỳ cái gì ban thưởng nhắc nhở. Hết rồi, chờ một chút, chúng ta đâu? Vì sao chúng ta không có ban thưởng? Huyền thần rõ ràng mới là ngăn cơn sóng giữ người. Nô Khả Đào cũng là chúng ta người thổ quốc ca. Không thích hợp. Ta nhớ được tại Lưu Sa Hà, Huyền thần vậy cướp phó bản quy tắc a, rõ ràng thu được thưởng lớn. Lần này là kế thừa tất cả phó bản a, làm sao có khả năng một điểm ban thưởng đều không có? Lẽ nào kế thừa phó bản không tính thông quan? Cái suy đoán này nhường tất cả thổ quốc người xem trong lòng nặng trịch. Rất nhanh, phản ứng các quốc gia phòng lấy dễ ảm, chào phúng phô thiên cái địa mà đến. Ồ, xem xét thổ quốc, bọn hắn đạt được cái gì? Một cái trên cổ mọc đầy đầu quái vật, mất cả trí lẫn trải, dùng một ngày tuyển người đổi cái tình mình. Vĩ đại Sam quốc đã sớm tiên đoán, cấp là ta đạo, có phải không sẽ bị chuyện lạ thế giới thừa nhận? Chỉ có giống chúng ta như vậy đường đường chính chính mà sống sót, mới thật sự là thắng lợi. Trong đình viện, Trần Huyền nhìn báo bình luận, kính sau hai mắt có hơi nheo lại. Chuyện lạ thế giới thắng lợi suy luận, tựa hồ tại nhằm vào hắn quá khứ hành vi, tiến hành căn bản tính sửa đổi. Đã từng bị Lam Tinh coi là cuối cùng thắng lợi chiếm cứ tự sự nhân vật hành vi, tại lúc này không còn bị tán thành. thậm chí đến cái này phó bản, ngay cả bình thường dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tiến hành kế thừa cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Nhưng lập tức hắn liền trầm tĩnh lại. Những quốc gia này lấy được chẳng qua là hệ thống căn cứ sống sót đánh giá, bố thí một điểm canh thừa thịt nguội. Bọn hắn căn bản không đã hiểu quốc gia của mình bỏ qua cái gì. Thổ quốc đến tận đây sau, chỉ sợ đã không còn được ăn cả ngã về không mạo hiểm. Lúc này 40 may mắn còn sống sót thiên tuyển giả tại ngắn ngủi mừng như điên về sau, như bị điên một dạng mà phóng tới trang viên kia phiến màu son cửa lớn. Chạy ngay đi, rời đi nơi này, về nhà, ta muốn về nhà. Trên mặt bọn họ mang theo vặn vẹo đủ cười, tranh nhau chen lấn, như bị điên một dạng mà phóng tới kia phiến màu son cửa lớn, chỉ nghĩ ngay lập tức thoát khỏi cái này huyết tinh địa ngục. Nhưng mà ngay tại chạy trước tiên thái công quốc thiên tuyển giả bắt trang ho thủ sắp chạm đến vòng cửa trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, kia phiến màu son cửa lớn lần đầu tiên tại trước mặt bọn hắn nặng nề đóng kín. Đúng lúc này, vô số như cự mãng giống nhau huyết đục mạch máu từ khe cửa cùng khung cửa trong điên cuồng tuôn ra, tầng tầng lớp lớp mà quấn quanh, chiếm cứ, đem cửa lớn đóng chặt hoàn toàn, đoạn tuyệt tất cả đường đi. Đào vong mọi người kinh hãi dừng bước lại, bọn hắn cứng ngắt quay đầu. Trong đình viện, đứng ở núi thây chi thượng Ngô Khả Đào, trên người kia mấy trăm cái đóng chặt đầu lâu, tại thời khắc này, đồng thời hướng phía phương hướng của bọn hắn có hơi chuyển động. Ta, để các ngươi rời đi sao? Lời còn chưa dứt, Ngô Khả Đào không có dư thừa động tác, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối người nhóm phương hướng, lăng không hư nắm. Trong mấy mắt, á á á, rồi, răng rắc. Tất cả người sống sót thân thể cứng đờ, trên mặt bởi vì thiếu oxy mà trướng thành màu gan heo, nhãn cầu nổi lên. Y phục của bọn hắn bị ép tới kề sát làn da, hiện ra từng đạo rõ ràng, bị tự thủ cầm lom xuống dấu vết. Làn da, cơ thể, xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thành. Quy tắc 1, lão phu nhân là trang viên duy nhất chủ nhân, cần phải tiếp nhận lão phu nhân tất cả sắp đặt. Ngô Khả Đào kế thừa nơi này. Hắn chính là mới lão phu nhân. Nơi này tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của hắn. Ngay tại này 40 người sắp bị tươi sống bóp thành thịt muối trong nháy mắt. Cong, một tia ô quang phá không mà tới, mang theo vạn quân lực lượng, tinh chuẩn đính tại kia phiến bị huyết nục phong kín cửa lớn chính giữa. Là Trần Huyền Hàng yêu bảo trượng. Bảo trượng chi thượng, Phật quang ẩn hiện, những kia điên cuồng nhúc nhích huyết nục mạch máu, hướng về sau nhéo rút, nhượng bộ, lộ ra cửa lớn nguyên bản màu son hình dáng. Nắm lấy tất cả mọi người lực lượng vô hình, cùng theo đó bùng lòng. Ngô Khả Đào động tác trì trệ. Trên cổ hắn kia mấy trăm khỏa đầu lâu, tất cả đều chuyển hướng đã lại lần nữa trở xuống mặt đất Trần Huyền. Huyền thần, bọn hắn không thể trở về đi. Trần Huyền không để ý đến hắn, hắn chỉ là nhìn kia 40 tên may mắn còn sống sót thiên tuyển giả, bình tĩnh phun ra một chữ: "Cút." Kia 40 người như được đại xá, lộn nào mà phóng tới cửa lớn. Bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân, thôi, lục, nệ, có thể kia phiến đại môn lại không nhúc nhích tí nào, cứng như sắt thép. Ngô Khả Đào vẫn không có lựa chọn cho đi. Trần Huyền nhìn một màn này, nhíu mày. Một giây sau, hắn giơ tay lên, đối với cửa lớn phương hướng, tùy ý mà bung lên. Không có ánh sáng, không âm thanh vang. Kia phiến bị tân chủ nhân ý chí phong tỏa cửa lớn, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, tự động hướng vào phía trong mở ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại Trần Huyền còn cất giữ 94 thánh trang quy tắc nắm giữ độ. 40 tên thiên tuyển giả đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra mừng như điên âm thanh, liều lĩnh liền xông ra ngoài. Tại bọn họ bước ra trang viên một máy mắt, quen thuộc hệ thống nhắc nhở tại trước mặt bọn hắn bắn ra. Có phải rời khỏi, trở về Lam Tinh? Vâng, vâng, vâng. Không có một tơ một hào do dự. 40 đạo quang mang liên tiếp sáng lên, lại tại trong nháy mắt dập tắt. Chương 58, cuối cùng bạch trần. Chương 58, cuối cùng bạch trần. Trần Huyền dạo chơi đi đến một đầu vừa bị Tôn Nộ không xé nát không ra đứa bé to xác bên cạnh. Hắn đưa tay, theo nó trần trụi xương sống bên trên, tiện tay bẻ một cái hơn một xích, mang theo sừng sững gai ngược xương cốt. Hắn mang theo căn này tạm thời tìm lược đi về phía Tôn Nộ không. Kia hầu tử vừa giết cái long trời lở đất, toàn thân đẫm máu, thú trong đồng tử điên cuồng sát ý chưa hoàn toàn rút đi, chính bực bội mà dùng móng vuốt xé rách lấy trên người thắt nút lông tóc. Bất cứ sinh vật nào dám can đảm ở giờ phút này tới gần, đều sẽ bị nó không chút do dự xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Trần Huyền vẫn như cũ đi tới. Hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, giơ lên trong tay cốt thứ, bắt đầu vì nó trải vớt lên phía sau những kia bị vết máu dính đại đội lông tóc. Gai ngược thổi qua da thịt. Tê. Tôn Ngộ Không cào động tác dừng lại, cao kỉnh tâm tình lại như kỳ tích mà bình phục lại. Dứt khoát đặt mông ngồi ở thi hài bên trên, khép lại thu hút, mặc cho Trần Huyền vì nó quản lý. Hồi lâu, Trần Huyền ngừng tay. Hắn nhìn cốt thứ thượng quấn quanh mấy chục cây nhiễm lấy vết máu màu vàng nóng lông khỉ, phát động chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế lờ vờ. Bốn sư minh, lỗ thổi khí. Tôn Nộ không lời biếng sốc mí mắt dưới, liếc qua cách đó không xa, cái đó do mấy trăm khỏa đầu lâu tạo thành quái vật Ngô Khả Đào. Ha ha, sư đệ ngươi nhường nghiêm lão Tôn đánh một cái thông quái, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Nó nhếch miệng cười, lộ ra nhốn máu răng nanh, đối với cốt thứ nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Hô. Cốt thứ bên trên lông khỉ trong nháy mắt từng chiếc lóe ra nhàn nhạt kim quang. Đám đồ chơi này so ra kém đưa cho ngươi cứu mạng lông tơ, chẳng qua dùng để hù dọa một chút những kia không có mắt tiểu quỷ, ngược lại là dư giả. Đa tạ đại sư minh. Trần Huyền trịnh trọng đem căn này đặc chế cốt thứ thu hồi. Lập tức hắn quay người, mặt hướng tượng gỗ loại đường tăng, chắp tay trước ngực, đệ tử muốn đi xử lý một ít chuyện riêng, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, mời sư phụ đáp ứng. Đường tăng chống rông hốc mắt chuyển hướng hắn, khẽ gật đầu, phun ra một chữ: chuẩn. Được phép. Trần Huyền không còn lưu lại, cất bước đi về phía trang viên chỗ sâu, hắn thanh âm bình tĩnh tại tĩnh mịch trong đình viện vang lên. Ngô Khả Đào, đến, ta có lời nói cho ngươi. Ngô Khả Đào không có một chút chần chờ, mấy trăm quả đầu lâu tạo thành thân hình khổng lồ vụng về đuổi theo, bước chân cung kính, nhìn giữ ở phía sau. Ngay tại Trần Huyền cùng Ngô Khả Đào, hai người thân ảnh biến mất tại đỉnh viện trôi ngập trong nháy mắt. Ầm. Toàn cầu tất cả quốc gia phòng lấy dễ ảm hình tượng, trong cùng một lúc biến thành đen kịt một màu. Âm thanh vậy im bặt mà dừng. Màn hình đen. Của ta cạc màn hình mất đi. Không đúng a, ta này 5060A. Đừng hô. Ta vậy đen. Cơ mở nở, tình huống thế nào? Chuyện lại trực tiếp còn có thể bị cắt đứt. Hỗn loạn tương bừng trong, chỉ có đen nhánh trên màn hình, vô số dấu chấm hỏi cùng kinh hoàng báo bình luận còn đang ở nhấp nhô. Trong trang viên, Trần Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cung kính theo tới Ngô Khả Đào. Đã trở thành tòa trang viên này tân chủ nhân, Ngô Khả Đào sát thực đây trước kia thông minh quá nhiều, thậm chí có thể nói là như hai người khác nhau. Ngươi làm? Đúng, Huyền Thần. Ngô Khả Đào kia mấy trăm cái đầu sọ hỗn hợp mà thành ôn tồn, mang theo nồng đậm lấy lòng hứng thú băng lên, tiếp xuống. Một số việc, ta nghĩ không thích hợp, nhường quá nhiều. Dâu dịa, phàm phu tục tử. Nghe được, Trần Huyền từ chối cho ý kiến, tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người tại trang viên hậu phương trong hoa viên dạo bước. Hắn đem cái kia lây dính lông khỉ cốt thứ đưa cho Ngô Khả Đào. Cất kỹ. Mỗi ngày giờ hợi là trong trang tôn này kim Phật che chở lực lượng thời khắc yếu đuối nhất, cũng là quỷ triều dễ nhất tái phát thời gian. Nếu như áp chế không nổi, đều dùng nó. Ngô Khả Đào hai tay cung kính tiếp nhận, cẩn thận đem cốt thứ cất vào trong ngực. Ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Trần Huyền hỏi. Vô cùng tốt, trước nay chưa từng có. Tốt, Huyền Thần. Giọng Ngô Khả Đào trong lộ ra tân sinh vui sướng. Mấy trăm tấm trên gương mặt nét mặt không giống nhau, có khóc có cười, có si có sóc, nhưng âm thanh tâm tình nhất trí. Ta đạt được bốn vị Bồ Tát lưu lại đồ cưới hoặc nói là ban ân, nhìn trộm trí tuệ lực lượng cùng với vĩnh hằng, nhưng quan trọng nhất chính là, hắn dừng một chút, mấy trăm quả đầu lâu cùng nhau chuyển hướng Trần Huyền, ánh mắt của nhiệt, ta còn thu được mỗi ngày từ Lam Tinh chọn lựa 10 người tới nơi đây tiến hành thí luyện quyền tự chủ. Giọng Ngô Khả Đào bởi vì kích động mà có vẻ càng thêm phá thành mà nhỏ. Huyền Thần, ta mặc dù không cách nào rời khỏi nơi này, nhưng ta có thể sử dụng năng lực này là ngài bồi dưỡng nhiều hơn nữa tuyệt đối trung thành quân đội. Mỗi ngày 10 tên làm tinh phạm nhân vào ta trang viên trải qua thí luyện, sống sót có đầy đủ năng lực, sau đó bọn hắn là được rồi, đuổi theo thượng ngài đi về phía tây nhịp chân, là ngài dọn sạch tất cả chướng ngại. Trần Huyền vô bờ vai của hắn, không nói gì. Ngô Khả Đào thân thể run lên bần bật, mấy trăm tấm trên mặt đồng thời hiện ra được công nhận về sau hô tạp kích động mừng như điên bận méo nét mặt. Trần Huyền thu tay lại, cụ thể làm việc ngươi có thể nếm thử liên hệ chuyện lại trung tâm chỉ huy Ngụy Quốc Đống, hắn sẽ giúp ngươi đem năng lực này sử dụng đến tối đại hóa. Vâng, Huyền Thần. Nghe được Trần Huyền khẳng định, Ngô Khả Đào tâm tình càng thêm tăng gọn, nhưng lập tức cái kia khỏa thuộc về mình chủ đầu lâu nét mặt lại phai nhạt xuống. Thế nhưng Huyền Thần, tình huống của ta cùng ngài không giống nhau, ta có thể cảm giác được, ta cũng không phải quy tắc thân mình, ta chỉ là quy tắc nô lệ, là mới tù lung, ta làm tất cả cũng chỉ là tại thực hiện tứ thánh thí thiên tâm, cái này tự sự giao phó chức trách của ta mà thôi. Trần Huyền gật đầu một cái, này giống như hắn suy đoán, Ngô Khả Đào chỉ là người thừa kế, càng nói đúng ra hắn mới càng giống một cái cao cấp nở bờ cờ, mà chính mình là cơ người. Cho tới bây giờ hắn đều có thể mơ hồ cảm ứng được chính mình là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa từ chuyện lạ thế giới trong tay cướp đoạt quy tắc người. Ngô Khả Đào nhìn Trần Huyền, chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện. Huyền Thần, trước đó may mắn còn sống sót thiên tuyển giả quá nhiều rồi, những kia có năng lực thiên phú thiên tuyển giả cùng người bình thường dường như đã là hai cái giống loài, đem bọn hắn thả lại Lam Tinh dường như đồng thời đưa lên 40 quả không ổn định bom, lúc nào cũng có thể tạo thành hậu quả không đo lường được. Từ tối ưu rẻ góc độ, bọn hắn nên bị xử lý rơi, hoặc là vĩnh viễn ở tại chỗ này biến thành trang viên một bộ phận. Nói đến đây, Ngô Khả Đào lời nói xoay chuyển, nhưng mà ta vẫn như cũ cảm thấy ngài thả bọn họ rời đi quyết định là đúng. Vừa dứt lời, ông kia mấy trăm khỏa một mực nhắm hai mắt tân sinh đầu lâu, tại thời khắc này, toàn bộ mở mắt ra. Mấy trăm một đôi mắt trong, không có tình cảm chút nào, chỉ có tuyệt đối lý trí quan mang. Chúng nó đồng loạt nhìn về phía Ngô Khả Đào trung ương nhất viên kia chủ đầu lâu, tràn đầy sự khó hiểu. Ngô Khả Đào chủ đầu lâu trên mặt, hiện lên tức giận cùng lúng túng. Hắn dùng một loại không được xía vào nghiêm khắc giọng điệu, đối với trên người ngoài ra mấy trăm cái chính mình lạnh lùng nói, ta nói, Huyền Thần, làm bất cứ chuyện gì, nói bất luận cái gì lời nói, cũng là đúng, tuyệt đối chính xác. Nghe hiểu không? Kia mấy trăm song con mắt, chúng nó nhìn nhau, lại đồng thời toát ra nhân tính hóa bất đắc dĩ. Cuối cùng, chúng nó hay là chậm rãi nhắm lại, khuất phục tại cô thân thể này chủ đạo ý chí. Trần Huyền nhìn một màn này, có chút buồn cười khoát khoát tay. Được rồi, đừng lấy lòng ta. Ta đương nhiên hiểu rõ, phóng kia 40 người rời khỏi, bất kể đối với Lam Tinh, hay là đối với ta của tương lai mà nói, đều có thể là một sai lầm. Ngô Khả Đào chủ đầu lâu, không hiểu nhìn hắn, Trần Huyền bước chân dừng ở một tòa trước hòn giả sơn. Ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì ta một mực sánh vai. Tại trước Lưu Sa Hà, ta sánh vai một cái pháp lực hoàn toàn không có, trung hậu đàng hoàng sa hòa thượng. Tại Lưu Sa Hà sau đó, Trần Huyền quay đầu, kính sau hai mắt nhìn Ngô Khả Đạo, ta tại đóng vai một cái nhân loại. Một con người thực sự sẽ có phẫn nộ, sẽ có sợ hãi, sẽ có vui sướng, tự nhiên cũng sẽ có không lý trí đồng tình. Hắn trong giọng nói mang theo một điểm chính mình cũng không có phát giác được mọi mệnh. Có thể làm vái vật quá lâu, ở sâu trong nội tâm ta còn là muốn làm một người. Nô Khả Đào kia mấy trăm khỏa đầu lâu tạo thành to lớn đầu, lâm vào lâu dài trầm mặc, tựa hồ tại tiêu hóa lý giải lời nói này. Không nói những thứ này, Trần Huyền lần nữa bước chân mang theo hắn đi về phía trang viên chỗ xấu nhất. Mang ngươi đi cái này quyển là vì nói một chuyện trọng yếu nhất. Tại cái này phó bản trong chỉ có ngươi cùng tình huống của ta có như vậy một chút tương tự. Do đó có một số việc ta chỉ có thể cùng ngươi thảo luận. Trần Huyền dừng ở trước cửa điện. Ngươi vậy cảm nhận được, đúng không? Nô Khả Đào tất cả đầu lâu cũng nâng lên, nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến bị trang viên kết giới bao phủ tối tăm mở mịt bầu trời. Đúng thế, cũng đúng thế thật. Ta che đậy trực tiếp. Nguyên nhân, nếu như có thể nói, ta nghĩ nhường nhiều hơn nữa tồn tại cũng nghe không được. Huyền thần, từ bước vào cái này phó bản bắt đầu, hình như vẫn có người tại giúp chúng ta. Không, chuẩn xác hơn mà nói là có một cỗ, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn luôn kéo dài tồn tại lực lượng trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Trần Huyền lắc đầu. Sớm hơn, từ ta bước vào cái thứ nhất chuyện lạ phó bản bắt đầu, nó đều tồn tại. Trần Huyền cùng Ngô Khả Đào kia mấy trăm một đôi mắt đối mặt, nói từng chữ từng câu. Mãi đến khi Lưu Sa Hà, ta mới rốt cục bắt lấy nó cái đuôi. Cái đó phó bản quy tắc quá không bình thường, là nó đang giúp ta. Chương 59, nửa năm tĩnh mịch. Chương 59, nửa năm tĩnh mịch. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Ngô Khả Đào thân ảnh của hai người lại xuất hiện tại đỉnh viện chỗ cửa lớn. Ầm. Toàn cầu tất cả quốc gia phòng lịt dễ ảm, hình tượng trong cùng một lúc khôi phục. Hình ảnh bên trong, hai người thần sắc như thường. Về cái đó tại âm thầm ra tay nó, bọn hắn cũng ăn ý không nhắc lại một chữ. Dù sao đối phương là địch hay bạn, mục đích lại là cái gì, tại mọi thứ đều còn không rõ ràng ngay sau đó, bất kỳ cái gì suy đoán cũng không có chút ý nghĩa nào, cẩn thận là lựa chọn duy nhất. Lúc này, một mực đứng yên bất động Đường Tăng đờ đẫn mà quay đầu, trắng xanh ngón tay thon dài nâng lên, chỉ hướng lặng lặng nằm trên mặt đất, sớm đã chuẩn bị tốt hành lý gánh. Ý nghĩa rất rõ ràng. Lao xa, chuyện của ngươi. Chư Bát Giới ở một bên đối với Trần Huyền nháy mắt ra hiệu, to mọng chư trên mặt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Trần Huyền trong lòng không hề gợn sóng. Người thành thật cái này nhất thiết, không phải liền là dùng để làm cái này sao? Hắn nhận mệnh loại tiến lên, động tác thuần thục đem bộ kia phân lượng không nhẹ gánh trọn trên vai, mở rộng bước chân, vững vững vàng vàng đi theo sau lưng sư phụ. Vượt qua cửa lớn lúc, mấy người bước chân không có chút nào dừng lại. Bọn hắn trực tiếp từ trước kia bị vô diện người hầu đuổi đi ra thiên tuyển giả, những kia từng khối tàn khuyết bạch cốt, không phân rõ lẫn nhau thi hải bên trên, vượt qua. Nô Khả Đào yên lặng đi theo thỉnh kinh đội ngũ sau lưng, vì bọn họ tiến đưa. Mãi đến khi đội ngũ đi ra trang viên, hẹn một dặm mà về sau, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ. Hắn cũng không còn cách nào bước ra nửa bước, về phía trước đưa tay, đầu ngón tay chạm đến chỗ, không khí nổi lên như nước gợn và sóng. Nơi này đã là quy tắc cho phép hắn rời đi cực hạn. Đi ở phía trước Đường Tăng dừng bước lại, quay đầu nhìn tới. Thí chủ xin dừng bước đi, bảo vệ tốt Bồ Tát ban thưởng cơ nghiệp của ngươi, chớ sinh ý nghĩ sang vậy. Xin nghe. Thánh Tăng dạy bảo. Nô Khả Đào cúi đầu xuống, tư thế cung kính. Lập tức, Nô Khả Đào nhìn về phía Trần Huyền, trong mắt là cùng nhiệt sùng bái ánh sáng. Huyền thần, lúc đó ta sở dĩ năng lực căng cứng tiếp theo, kỳ thực ta nghĩ chứng kiến ngài đi đến đầu này đường Tây Du đến đích thắng lợi chắc chắn thuộc về ngài. Cái này dục vọng siêu việt sân dục tình dục tham lam đã trở thành hắn dung hợp thần tính sau căn cơ. Nô Khả Đào từ trong ngực lấy ra một thanh chẳng qua thước dài dao găm, chính là chuôi này đoán tăng có truy. Huyền thần có ý hướng một ngày như ngài trên đường nhìn thấy nắm giữ này dao găm người, hắn chính là ta, ý chí kéo dài là ngài trung thành nhất tín đồ. Trần Huyền bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt bước xuống hai chữ bảo trọng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền biến mất ở tối tăm mờ mịt cuối chân trời. Nô Khả Đào thân ảnh vậy triệt để tiêu tán tại trang viên hình dáng trong, cùng tòa kia tủ lung rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Thời gian tại đây thỉnh kinh trong đội ngũ là rất không có ý nghĩa thứ gì đó. Đảo mắt hai tháng quá khứ, bọn hắn chỉ là ngày qua ngày mà tại đây phiến tĩnh mịch xám trắng đại địa bên trên hành tẩu. Lam Tinh, toàn cầu phòng lịch dễ ảm khán giả, từ ban đầu mong mỏi cùng trông mong, kích tình dự đoán kế tiếp phó bản là cái gì, đến trung kỳ nôn nóng bất an, điên cuồng soát màn hình kiếm chuyện, mà nhìn thấy Trần Huyền đối bọn họ ngôn luận vẫn luôn là nhìn như không thấy, cũng liền chán dừng lại. Hiện tại bọn hắn đang dùng cơm lúc, đang làm việc khoảng cách, sẽ thói quen ấn mở trực tiếp nhìn một chút, xác nhận Trần Huyền cùng thỉnh kinh đội ngũ vẫn còn, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Lần này mặc dù không được đến bất luận cái gì ban thưởng, thủ quốc hạng nhất xếp hạng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Lam Tinh vậy nên đón một đoạn quỷ dị hòa bình kỳ. Ngày này Trần Huyền nhìn thấy một bộ chiều dài vượt qua 100 mét cự hình quỷ dị tàn hại, xương sọ của nó bị một cái khác hình thể càng thêm khổng lồ quỷ dị lợi chảo xuyên qua, cả hai đồng quy vu tận, hóa thành một tòa hải cốt ngọn núi. Trần Huyền trong lòng càng xác định, cái này thế giới Tây Du quái đàm đối với quỷ dị mà nói đồng dạng không phải nhạc viên, chúng nó cũng tại dãy rủa, đang chém giết lẫn nhau, tại tử vong. Dường như có cái gì càng kinh khủng thứ gì đó, tại không khác biệt địa thu hoạch lấy thế giới này tất cả sinh mệnh. Bên cạnh là tàn phá cờ xí, dì xét binh khí, lung tung cắm ở vô số nhân loại thi cốt đống trong. Gió thổi qua, phát ra quỷ khóc nhẹ nào. Trần Huyền phát động lưu sa minh hạ, đen nhánh nước sông, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường, đem vô số nhân loại thi cốt liên đối lấy kia hai cô to lớn quỷ dị hải cốt cùng nhau thôn vệ, thu nạp. Ngay tại hắn thu hồi hắc thủy lúc, khoe mắt dư quang thoáng nhìn xa xa trên gò núi, mười cái lén lén lút lút thân ảnh, là mới tới thiên tuyển giả. Nửa năm qua này, bọn hắn như linh cẩu giống nhau xa xa dán tại thỉnh kinh đội ngũ phía sau, dựa vào lục tìm một ít Trần Huyền bọn hắn trướng mắt ăn cơm thừa rượu cạn, gian nan cầu sinh. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, không thèm để ý cái kia bức hội quần trong, giam giữ lấy từ tứ thánh tà trang đóng gói tới mấy chục cái còn sống cường đại quỷ dị, sớm đã không phải an toàn chỗ tránh nạn. Tự nhiên không có dư thừa không gian đi dung nạp những thứ này vương hữu. Lại là 4 tháng trôi qua. Ngày này, Trần Huyền lần nữa thu nạp hết thi cốt, về đến đội ngũ nghỉ ngơi mà, cau mày. Một hồi khét đại gieo hò cùng bẹp bẹp nhai thành truyền đến. Hắn đi qua. Hành lý quả nhiên bị lật được lung ta lung tung, chư bắt rơi chính ôm một cái giống tuyết túi, đem một điểm cuối cùng lương khô bột phấn rót vào trong miệng, chưa hết thỏm thèm mà liếm lắp miệng. Ở trong đó, là nguyên bản đủ tất cả đội ngũ ăn được hơn nửa tháng lương khô. Trần Huyền nhìn con kia đây mặt còn sạch sẽ không lương túi, bình tĩnh mở miệng, "Nhị sư minh, lần này chúng ta từ ngày mai trở đi, coi như được đói bụng." Chư bắt giới vỗ vỗ tròn vào bụng, không thèm để ý chút nào hừ một tiếng, máu tanh mắt nhỏ nhìn về phía đám kia người sống sót vị trí. "Sợ cái gì? Sư phụ nếu đói bụng, kia mười mấy người, tẩy lột sạch sẽ, không phải liền là có săn ăn uống." Trần Huyền lắc đầu. Nửa năm qua này, chư bắt giới thỉnh thoảng sẽ biến mất một quãng thời gian, khi trở về luôn luôn miệng đầy huyết thủy, hắn tự nhiên hiểu rõ con lợn này quái đi làm cái gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía nằm ở trên một tảng đá lớn, nhàm chán tóm lấy trên người bọ chét, hướng nhét vào miệng Tôn Ngộ Không. "Đại sư minh, hay là lại muốn làm phiền ngươi đi hóa duyên?" Chính rảnh rỗi đến bị khủng Tôn Ngộ Không, nghe xong lời này, thú đồng sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng nghĩ đến này phiền phức, là chư bắt giới gây ra, liền đem đầy ngập không khỏi dâng lên lửa giận, tất cả đều rơi tại đầu kia heo mập trên người. "Ngốc tử, chính mình tham ăn, lại muốn yếm láo Tôn chân chạy." Lời còn chưa dứt, thê lương chư tiếng kêu vang vọng hoang nguyên. Mắt thấy cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần đường tăng, đã muốn đem một tay về tại bên miệng. Tôn Ngộ Không lúc này mới lập tức cuối cùng một cước, đem chư bắt giới đạp bay ra ngoài, lái nhất đạo huyết vân, gào thét lên sông lên trời, nhưng mà, cũng không lâu lắm. Ngay tại Trần Huyền cho rằng Tôn Ngộ Không, lần này ít nhất phải bay ra ở ngoài ngàn dặm mới có thể trở về lúc, chân trời đạo kia huyết vân, lại lấy tốc độ nhanh hơn đi mà quay lại. Ầm. Tôn Ngộ Không rơi ầm ầm trên mặt đất, trong tay giống tuyết, mang trên mặt một tia cổ quái vặn béo ý cười. "Sư đệ, không cần đi khất thực. Phía trước có tọa trấn tử, thật nhiều người." "Sống? Náo nhiệt đâu?" Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Chương 60, nhân loại thành trấn chương 60, nhân loại thành trấn nhân loại thành trấn. Trần Huyền kính sau hai mắt, hiện lên một tia lo nghĩ. 2 năm, mảnh đánh kế hoạch, chính mình đi vào thế giới này, đã không sai biệt lắm có thời gian 2 năm. Hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến thấy đều là tử địa cùng phế tích. Duy nhất được cho có chút người khói cao lao trang, vậy sớm vì có cái đó cao thúy lan địa vực linh tồn tại, biến thành một tòa âm vũ đầy tử khí bách niên bị bực. Húng chi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hoang vu vắng lặng, làm sao có khả năng đột nhiên toát ra một tòa người sống thành trấn. Tôn Ngộ Không nguyên bản đều lý trí không nhiều, lúc này mặc kệ Trần Huyền hỏi thế nào, vậy hỏi không ra cái gì nội dung cụ thể. Chư bắt giới đã sớm kìm nén không được, to lớn mũi heo trên mặt đất không ngừng điên cuồng run run, chảy nước miếng từ khóe miệng nhỏ xuống, trên mặt đất ném ra từng cái hố cạn. Người sống có bao nhiêu? Mập không mập? Đường Tăng hành động đại biểu tất cả. Hắn đã bước chân hướng phía Tôn Ngộ Không chỉ phương hướng, trực tiếp đi đến, hắn khẽ động, cả chi đội ngũ liền cũng chỉ có thể đuổi theo. Tại đồ ăn hao hết ngay sau đó, này tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Lại đi rồi ước chừng nửa ngày. Khi bọn hắn vượt qua một tòa tràn đầy hôi bại hải cốt hoang vu gò núi sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một cỗ hỗn tạp khói dầu, mồ hôi bẩn, xúc vật tức đái cùng huyên náo tiếng người huyên náo khí tức đập vào mặt. Đây không phải là huyết tượng. Một tòa quy mô không nhỏ thị trấn, thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đầu trấn, siêu siêu mẹo mẹo mà đứng thẳng một khối tràn đầy cỏ xỉ rêu bia đá. Phía trên chữ viết, bị một loại không biết là cái gì, sền sệt xanh chất lỏng màu đen, cho ăn mòn đến chỉ có thể phân biệt khoảng trình độ. An lạc trấn trong trấn, đất đá hỗn hợp trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tiếng giao hàng, tiệm thợ rèn gõ âm thanh, hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh. Trần Huyền, ở cái thế giới này từ trước đến giờ chưa từng thấy như vậy cảnh tượng. Trong lúc nhất thời lại có chút ít hoảng hốt, hình như đống chốc lại trở về bình thường thế giới. Nhưng mà, làm hắn ánh mắt tỉ mỉ rơi vào những kia người trên người lúc, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Tôn Ngộ Không trở về lúc sẽ là bộ kiểu ý cười nét mặt. Những người này đều lớn lên hình thù kỳ quái. Một cái khiêng gánh, giao hàng kẹo hồ lô bán hàng rong, hai chân hoàn toàn là phản lấy dài, gót chân hướng phía trước, nhón chân đi nhẹ hướng về sau, nhưng hắn đi trên đường lại bước đi như bay, tư thế không có chút nào khó chịu. Góc đường, mấy cái hài đồng đang truy đuổi đùa giỡn. Bên trong một cái trường ba cái chân, khác một đứa bé cổ co duỗi tự nhiên, trông thấy hôm nay trấn chiến đến, Trần Huyền bọn hắn mấy cái này người xứ khác, thỉnh thoảng hiếu kỳ đem đầu nhô ra xa hơn 2 mét, lại siêu một cái rụt về lại. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một hồi đung đưa kịch liệt. Một cái lớn đến bằng gian phòng, toàn thân trắng được phát dính đứa bé to xác, treo lên một khỏa nam nhân trưởng thành bình thường đầu, đang dùng tứ chi trên đường, hướng phía bọn hắn cái phương hướng này nhanh chóng bỏ, phát ra hì 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 cười ngây ngô. Sau lưng hắn, một cái bình thường hình thể phụ nhân chính cầm cây chổi, một bên truy đánh một bên chửi ầm lên, ngươi cái ma quỷ, lại ăn vụng nhà hàng sống kê. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn đi công tác. Nhìn xem lão nương hôm nay không ngắt lời chân của ngươi. Trung quanh người qua đường đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có người cười lấy ồn ào. Trần Huyền Định Thần nhìn một màn này, trong lòng suy đoán, đây là một đôi mẹ con hay là phu thê. Cùng lúc đó, nhìn thấy yên lặng nửa năm, cuối cùng có mới mẹ biến hóa, toàn cầu chuyện lạ phòng lấy dễ ảm, trong nháy mắt bị lượng lớn báo bình luận bao phủ. Sống sống, Huyền Thần cuối cùng đến bản đồ mới. Này thị trấn tình huống thế nào? Người ở bên trong nhìn cũng quá chịu tượng đi. Ta hoài nghi, toàn bộ là quỷ dị trang, liền đợi đến đường tăng tự chui đầu vào lưới đâu. Trần Huyền một đường nhìn sang, thô sơ giản lược đoán chừng, trấn nhỏ nhân khẩu ước chừng 2-3 ngàn, mỗi cái người trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít nhiều sóng. Từ bước vào nơi này, hắn không có nhận được bất luận cái gì phó bản mở ra nhắc nhở. Nơi này dường như thật chỉ là một cái bình thường, nhưng lại cực độ không phổ thông nhân loại điểm định cư. Trần Huyền mở ra bảng, chuyện lạ quy tắc phân tích khí phân tích đối tượng, an lạc trấn cư dân kết luận, không phải quỷ dị sinh mạng thể. Dấu hiệu sinh tồn kiểm tra, nhân loại. Bọn hắn đúng là người. Thỉnh kinh đội ngũ đến, cũng không dẫn tới quá nhiều gợn sóng. Chúng dân trong trấn chỉ là hiếu kỳ đánh giá vài lần cái này kỳ quái tổ hợp. Một cái tuấn mỹ quỷ dị, không như người sống hòa thượng, một bộ hầu thi, một cái cự hình dã trư, còn có một cái khiên đánh, trường 4 con mắt quái vật. Rất nhanh, bọn hắn hết rồi hứng thú, liền lại riêng phần mình bận rộn đi. Chi đội ngũ này quái dị trình độ, trong mắt bọn họ cũng liền qua quýt bình bình. Thỉnh kinh đội ngũ đi vào trong trấn một nhà duy nhất khách sạn. Trần Huyền trước hết để cho sư phụ các sư minh vào trong, chính mình đem bạch long mã buộc tại cửa ra vào trong chuồng ngựa, nhẹ vỗ về nó toàn bộ là chất lỏng màu đen trên thân thể lơ mờ. Con ngựa này là lần này tây hành lộ bên trên duy nhất nhường hắn bất lo tồn tại. Nó chưa bao giờ cần ăn uống, vậy chưa bao giờ nói chuyện, chỉ là một mực yên lặng chảy xuôi vô tận thống khổ nước mắt. Hắn thu xếp tốt bạch long mã, ngẩng đầu một cái, trông thấy kia 10 cái một mực theo đuôi tại phía sau bọn họ thiên tuyển giả, vậy tiến nhập trấn nhỏ. Bọn hắn không dám tới gần quá thỉnh kinh đội ngũ chỗ khách sạn, chỉ ở đường phố đối diện quán nhỏ ngồi xuống, ăn như hổ đói mà ăn lấy một ít thấy không rõ khuôn mặt đồ ăn, ánh mắt cảnh giác. Nửa năm này màn trời chiếu đất, đã sớm đem bọn hắn dậy vò đến xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi. Nhưng ở chư bát giới cùng ven đường quỷ dị ma luyện dưới, những người này trong ánh mắt sôi nổi nhiều ẩn tàng rất sâu kẻ liều mạng ngân lệ. Trong đám người, Trần Huyền còn trông thấy một cái gương mặt quen, là lúc trước tại tứ thánh tà trang phó bản trong cái đó bị dọa đến kẻ ra quần thái công quốc thiên tuyển giả bắt chăn ho. Thằng xui xẻo này lại được đợi gọi vào. Giờ phút này hắn chính rụt cổ lại, lấy lòng đối với chủ quán cười lấy, không còn nghi ngờ gì nữa, tại đây tàn khốc thế giới bên trong đã tổng kết ra một bộ chính mình đạo sinh tồn. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, quay người về đến trong khách sạn. Một cái trên trán ngang dài lấy con mắt thứ ba, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy quỷ dị mỉm cười điếm tiểu nhị tiến lên đón hắn. Con mắt thứ ba châu đánh giá Trần Huyền, trưởng lão mời vào bên trong. Cương chào tới, tôi mới dê hai chân mập cực kỳ, có cần phải tới nguyên một chỉ nếm thử? Ta là hòa thượng. Trần Huyền mặt không thay đổi nói, đã hiểu, đã hiểu. Dê hai chân chúng ta đều là tại sao biết giết, vương lên trước bàn, bảo đảm không cho các trưởng lão trông thấy một chút xíu huyết tinh. Tam tịch điệp. Điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, con mắt thứ ba chớp chớp. Trần Huyền lười nhác cùng hắn nói dóc, trực tiếp bắt tay, nhường hắn có cái gì lên cái gì. Rất nhanh, một bàn chất như núi đồ ăn bị nhanh chóng bày đi lên. Cũng may, kỳ thực có không ít thức ăn chay. Một bàn xào cải xanh rau quả là màu tím sậm, phía trên còn mọc ra tinh mịn lông tơ. Một bàn đậu hũ cảm nhận như sống thịt, tại trong mâm rung động. Còn có một chậu thang màu sắc nước trà đen nhánh, bên trong tung bay từng viên một nhãn cầu lớn nhỏ, không ngừng phân liệt mọc thêm màu trắng của nấm. Trần Huyền cầm lấy một khối đậu hũ để vào trong miệng, kiểm tra đến rất nhỏ ô nhiễm độ 3 điểm ấy ô nhiễm, ngay cả phổ thông tiên tuyển giả đều có thể tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, càng là hơn cùng thức ăn bình thường, không có gì khác biệt. Nhìn tới, nơi này thật đúng là nhân loại thành trấn, không phải cái gì quỷ dị bố trí cả mấy. Trần Huyền đề phòng, coi như là phóng một ít. Đúng lúc này, kia nhiệt tình tam nhạn điếm tiểu nhị lại lập tức bưng lên một ngụm nóng hôi hổi nồi sắt lớn chạy tới. Bên trong là hấp hơi trong suốt long lanh cơm trắng. Các vị trưởng lão, còn có đây này, nếm thử cái này. Tiểu điếm chiêu bài, bảo đảm ngài ăn còn muốn ăn. Hắn dùng một cái to lớn thìa gỗ, theo bên cạnh một rưỡi người cao trong cái hũ, khoái ra mấy muôi lớn ngưng kết, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cao vật hình, tưới vào trên cơm. Lại xối thượng hai vòng đen xì xì dầu, cuối cùng rải lên một cái xanh biết hành thái. Hắn còn cho mỗi người đối thêm một chén nữa bốc hơi nóng hổ lạt thang, trong canh quần quần lấy các loại không biết tên biên vật hình. Một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có dầu chân cùng tương liệu hương khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Huyền vậy đối thêm một chén nữa. Kia tuyết trắng cao vật hình, vào miệng tan đi, quả thật không tệ. Hương, tự bả. Trừ bát giới càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp đem to lớn trừ mặt vùi vào trong nồi, phong quyển tàn vân. Rất nhanh, nguyên một toa rót thần bí bạch cao cơm, liền bị nó nuốt mất hơn phân nửa. Nó dùng móng phanh phanh mà gõ cái bàn, mơ hồ không rõ mà quát, đây là cái gì thần tiên đồ chơi? Lại cho ta lão chư đến thượng 20 cân. Tam nhãn điếm tiểu nhị trên mặt nụ cười ma quái kia không thay đổi, thậm chí càng thêm khiêm tốn mà không người xuống. Hồi trưởng lão lời nói, đây là tiểu điếm chiêu bài. Chư dầu trộn lẫn cơm. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, không khí đọc lại. Trước một giây còn ăn đến miệng đầy chảy mỡ chư bát giới, động tác cứng đờ. Ngươi nói, Cái gì? Trần Huyền ngẩng đầu nhìn xem Điếm Tiểu Nhị một chút, không nói chuyện. Điếm Tiểu Nhị dường như hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí biến hóa, theo thường lệ nhiệt tình một một chỉ lấy trên bàn những kia bị nó ăn bừa bộn thức ăn, giới thiệu: trưởng lão người xem, này bản dùng thế nhưng tốt nhất thịt heo năm hoa. Còn có đây này, đạo này hoàng muộn chân giò heo hương vị kia hầm được vào miệng tan đi. Kia buồn hâm lại thịt heo càng là hơn hương đúng vậy. Còn có ngài vừa nãy, hắn lời còn chưa nói hết, chư bắt giới, tấm kia thâm viên loại miệng lớn, đối với phương hướng của hắn, thông suốt mở ra, cắn một cái hạ. Phốc phốc. Còn đang ở nụ cười quỷ quyệt định nọt Điếm Tiểu Nhị, nửa người trên tất cả biến mất tại chư bắt giới trong miệng. Nửa người dưới của hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai chân còn đang tiến hành cuối cùng co quắp. Một khỏa chỉ còn lại một nửa đầu lâu rơi vào trên bàn, trên mặt vẫn như cũ duy trì kia nhiệt tình mỉm cười. Trần Huyền nhìn qua bị huyết thủy ô nhiễm thái, thật sâu nhíu mày. Trong khách sạn, cái khác đang dùng cơm dị dạng dân chấn, chỉ là chết lặng liếc qua, liền lại tiếp tục túi đầu ăn lấy đồ vật của mình. Chết một cái người, trong mắt bọn hắn, cùng rơi mất một cái đũa không có gì khác biệt. Một cái thân hình còn lưng, không có lô thai khách sạn trưởng quỹ, đã vội vàng từ sau đường chạy ra được. Hắn nhìn thoáng qua trên đất nửa đoạn thi thể, chỉ là thở một hơi thật dài. Sau đó, hắn đối với còn đang tức giận nhai chư bắt giới, thật sâu bái. Trưởng lão nhân nghĩa. Này tiểu tam nhắn nhi, hắn đã sớm không muốn sống, đa tạ trưởng lão tác thành cho hắn. Trần Huyền đưa tay, đè xuống còn muốn tiếp tục phát tác chư bắt giới. Ánh mắt của hắn đảo qua trưởng quỹ, lại nhìn một chút chung quanh những kia chết lặng dùng cơm dân chấn, bình tĩnh hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, nơi này là địa phương nào? Không hai trưởng quỹ tư thế càng thêm cung kính, đầu của hắn vùng đất thấp đã bỏ vào trong lồng ngực của mình, từ thể nội truyền đến âm thanh, hồi đáp, hồi trưởng lão lời nói, nơi đây là Tây Nưu Hạ Châu. Địa giới nha, ngay tại Vạn Thọ Sơn dưới chân núi. Chương 61, không có ngũ trang quan. Chương 61, không có ngũ trang quan. Một người tiếp một người phân lượng cực nặng tử, liên tiếp xuất hiện tại Trần Huyền trong đầu. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan, địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử, cùng với nhân sấm quả, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới chín. Người một chút, sống 360 tuổi, ăn một cái, sống 47.000 năm. Đây là đủ để phá vỡ phàm tục, thậm chí là tiên Phật sinh tử quy tắc trí bảo. Trần Huyền còn nhớ, trong nguyên tắc, lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên vừa vặn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mời, viễn phó thượng thanh thiên Di La Cung nghe giảng hôn nguyên đạo quả. Vũ trang quan trong, chỉ có Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái tiên đồng lưu thủ. Lúc này, tầm mắt của hắn góc, một cái quen thuộc tư nhân thông tin đề xuất bắn ra ngoài. Ngụy Quốc Đống. Trần Huyền trong nháy mắt thấy rõ người đến ý đồ. Cùng quá khứ lén lút, tránh đi tỉnh kinh đoàn đội khốn cùng khác nhau. Bây giờ Trần Huyền, sớm đã trở thành thật sa tăng, trực tiếp hào phóng ngay trước thật thà đường tăng, cùng con kia điên cuồng cào ra mặt hầu tử, thản nhiên tiếp thông thông tin. Tiểu Trần. Tầm mắt hình ảnh bên trong. Ngụy Quốc Đống, tấm kia tiểu tụy mặt xuất hiện. Chẳng qua nửa năm, vị này làm bằng sắt hán tử hai bên tóc mai đã hoa râm, hốc mắt hám sâu, cả người đột nhiên già đi 10 tuổi. Chuyện lại trung tâm chỉ huy, nhất định phải có người 24 giờ không gián đoạn mà dám nhìn xem địa ngục nhân gian này, chuyện này đối với tinh thần tra tấn là có tính chất hủy diệt. Nửa năm qua này, chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hán báo cho biết Trần Huyền, thủ quốc tuần tự chọn lựa 300 tên thể năng, trí lực, tố chất tâm lý cũng đạt đến đỉnh điểm tinh anh, phân lượt đầu nhập vào cái này thế giới Tây Du quỷ dị. Chiến lược ý đồ rất rõ ràng, đó chính là thành lập thế đội thứ hai. Dù là không cách nào giống như Trần Huyền thay đổi càn khôn, chí ít cũng có thể làm phụ trợ, là Trần Huyền chia sẻ áp lực, hoặc là thăm dò những khả năng khác tính. Kết quả, hốc mắt của hắn đỏ lên. 321 cái. Tốt nhất binh, tốt nhất chuyên gia. Ngay tại hôm qua, chúng ta thu đến cuối cùng một chi tiểu đội tín hiệu. Bọn hắn bị một loại sinh trưởng ở trên thi thể quỷ dị vây quanh. Bây giờ, chỉ còn lại 5 người, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tại đây phiến bụi đất trên mặt đất dãy rủa. Bọn hắn còn đang ở hướng vị trí của ngươi dựa vào, nhưng có thể hay không còn sống đi đến trước mặt ngươi, ai cũng không biết. Hắn dừng lại một lát, âm thanh trầm thấp. Do đó, ta sau đó phải nói, là ta cá nhân đề xuất. Ngũ trang quan, nhân sống quả. Nếu như, tại ngươi năng lực bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, ta đề xuất, ngươi thử một lần, cướp đoạt nó. Giá trị của nó, không cách nào đánh giá. Đương nhiên, đây chỉ là một đề xuất, mệnh của ngươi, so cái gì cũng quan trọng. Thủ quốc, không thể không có ngươi. Trần Huyền bình tĩnh nghe xong. Không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ. Nếu đem thứ này, mang về Lam Tinh bên trên thủ quốc, dù chỉ là một viên, hắn đưa tới sinh mệnh khoa kỹ nổ tung, đều đem là vô tiền khoáng hậu. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia không thai trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ngươi cũng đã biết, này Vạn Thọ Sơn bên trên ngũ trang quan, cụ thể đang làm gì vậy phương hướng? Không hai trưởng quỹ động tác chậm chạp, đem viên kia chôn ở trong lồng ngực đầu lâu, từng chút một duỗi ra, lộ ra một tấm hoang mang mặt. Nam trang. Trần Huyền nhìn hắn, trầm mặc một chút, âm lượng đột nhiên cất cao, như là tại đối với một cái chân chính kẻ điếc gọi hàng, ngũ trang quan. Trông nhân xâm quả cái đó. Không hai trưởng quỹ, lần này lại đem đầu hướng phía trước đụng đụng, trên mặt hoang mang lần nữa tăng thêm. Cái gì? Quan. Trần Huyền nhìn hắn một bộ nỗ lực lắng nghe bộ dáng, cười. Hắn không còn nói nhảm, tiện tay cơ lấy trên bàn một cái cây muôn đũa. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Đũa tinh chuẩn từ trưởng quỹ trái mà thôi vị trí cắm đi vào, phải mà thôi vị trí xuyên ra tới, đến cái xuyên thấu. Trưởng quỹ thân thể chỉ là nhoáng một cái, hai bên lỗ thai chảy ra sền sệt máu đỏ, đũa hai đầu dính một điểm bạch hoàng tổ chức. Hắn cơ đầu, trên mặt xuất hiện một điểm bị khuất, nhưng lập tức, nét mặt cung kính, âm thanh trở nên to. Trưởng lão ngài thực sự là hiểu lầm ta. tiểu nhân năng lực nghe. Chỉ là này Vạn Thọ Sơn, chính là cái chim không thèm địa tên Trọc Sơn, trên núi xú khí hơn thiên, không có một mảng cỏ. Đừng nói đạo quán tiên nhân rồi, ngài chính là muốn tìm cây cỏ dại, cũng khó khăn. Không nên cái gì thần tiên quả thụ a. Vạn Thọ Sơn, không có ngũ trang quan, không ai nhân sâm, càng không có trấn nguyên đại tiên. Nguyên tắc cùng tình huống hiện thật, cả hai to lớn cắt đứt cảm giác, nhường Trần Huyền trong lòng đống chốc nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cái đáng sợ suy nghĩ dần dần xuất hiện. Tây Thiên Phật Đà Bồ Tát đều đã biến thành không thể diễn tả huyết nhục ma xảo, hóa thành quy tắc quỷ dị cụ tượng. Như vậy danh xưng địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, lại sao có thể năng lực chỉ lo thân mình? Sư phụ, phía trước đường xá không rõ, đệ tử nghĩ đi trước dò đường. Trong chấp nhoáng này suy đoán, nhường Trần Huyền ngay cả một cái càng thích hợp lấy cớ đều chẳng muốn đi lập. Hắn muốn đi chứng thực cái đó đáng sợ suy đoán. Đường Tăng Đờ đã nhìn hắn, khẽ gật đầu. Được phép, Trần Huyền liền lập tức đứng dậy, nhanh chân hướng khách sạn bên ngoài đi đến. Tại hắn đứng dậy một sát na, cái đó ngồi xổm ở băng ghế trên ghế, một mực dùng móng vuốt điên cuồng cào ra mặt, phát ra sàn sạt thanh Tôn Ngộ Không, động tác lại có một nháy mắt đình trệ. Nó cặp kia cuồng bạo con mắt, gắt gao khóa lại Trần Huyền bóng lưng rời đi, chợt lóe lên, không phải bị điên, không biết suy nghĩ cái gì. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, một giây sau, nó liền lại khôi phục bộ kia khó chịu điên cuồng bộ dáng. Ngoài khách sạn, kia 10 tên thiên tuyển giả thấy Trần Huyền, đột nhiên một thân một mình từ trong tiệm đi ra, mặc dù hoài nghi, nhưng giữa lẫn nhau lập tức nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau không cần ngôn ngữ. Trong đó 4 người trực tiếp đứng dậy, thoát ly đội ngũ, lặng yên không một tiếng động đi theo sau Trần Huyền. Khoảng cách này, là bọn hắn cùng Trần Huyền trong lúc đó sớm đã có một loại ăn ý, cả hai không can thiệp chuyện của nhau khoảng cách an toàn. 6 người khác, bao gồm cái đó Thái Công Quốc Ác Trang Hò, thì tiếp tục lưu lại tại chỗ, chằm chằm vào trong khách sạn Thỉnh Kinh đoàn đội nhất cử nhất động, phân công rõ ràng. Trần Huyền hoàn toàn không thấy sau lưng cái đuôi trực tiếp đi vào cửa An Lạc Trấn. Hắn tiện tay một chiêu, ven đường một cái vừa vặn trải qua, nửa người dưới là vô số nhúc nhích sâu gióm phụ nhân, trong nháy mắt bị một cố vô hình đại lực thu tới trước mặt, treo ở giữa không trung. A a a! Phụ nhân kia sợ tới mức hồn phi phách tán, nửa người trên nhân loại bộ phận phát ra thê lương thét lên, nửa người dưới trùng khu điên cuồng bật mèo, màu xanh sẫm chất lỏng vãi đầy mặt đất. Trần Huyền mặt không biểu tình, hỏi một lần, Vạn Thọ Sơn ở đâu? Phụ nhân một bên thét lên, một bên dùng tay run rẩy, chỉ hướng cách đó không xa tòa kia hình dáng rõ ràng, tỏa ra hôi thối núi hoang. Này lần nữa xác nhận trưởng quỹ thoại không sai. Rất nhanh, Trần Huyền xuất hiện tại Vạn Thọ Sơn dưới chân. Tâm niệm khẽ động, hắc thủy phun trào mà ra, trong chớp mắt liền cấu thành một tòa cao tới mấy chục mét bạch cốt đài cao, đưa hắn bước vàng nắm đến giữa không trung. Trước mắt, quả nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch ngốc lĩnh, xác thực ngay cả cỏ dại cũng không sinh ra một cái. Cả tòa sơn mạch bày biện ra một loại bệnh trạng màu xám đen, trên núi hiện đầy tất cả lớn nhỏ, sâu cạn không đồng nhất cái hố. Bây giờ cách được càng gần, cỗ kia hôi thối trở nên nồng đậm đến cực điểm, từ trong núi phát ra, hôn đến người buồn nôn, lại hoàn toàn nhìn không ra, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến. Hắn ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cao nhất chủ phong bên trên. Chỗ nào treo một kiện đồ vật, một kiện to lớn đến đủ để bao trùm nửa cái dây núi. Rách dưới là bảo, đạo kia bảo, thay vì nói vải vóc, vật kia không bằng nói càng giống là một tấm từ nào đó cự trên thân thể người lột bỏ, lại bị vô số sâu kiến cắn nuốt trăm ngàn năm cự hình ra người. Nó bị nào đó nhìn không thấy lực lượng đính tại đỉnh núi chính, bị vô hình vô nguyên gió núi thổi đến bay phất phới, một lúc bị gió thổi hướng đông phương, một lúc lại bị phá hướng phương tây, không có quy luật chút nào mà quỷ dị đông đưa. Nơi này tất cả cũng cùng trong nguyên tắc vân vụ quấn lượn quanh, thiên hạc bay múa ghi chép, hoàn toàn khác biệt. Trần Huyền trầm mặc, lần nữa thúc đẩy bạch cốt đài cao, từng chút một tới gần, đồng thời phát động năng lực. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí. Vật phẩm, đạo bào trấn nguyên đại tiên trạng thái, đã bước bỏ, quy tắc khô kiệt thời gian đánh dấu, cách hiện nay hẹn 500 năm trong lòng của hắn cái đó kinh khủng suy đoán, được chứng minh. Lẽ nào, vị này giữ thế đồng quân, được vinh dự địa tiên tri tổ trấn nguyên tử. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không bị ép dưới ngũ chỉ sơn lúc, đều đã chết. Cái này phó bản căn cơ, đã triệt để sụp đổ. Trần Huyền tâm, nhảy lên không thôi. Nếu thật là như vậy, làm sao Thỉnh Kinh? Mặt mũi của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Lúc này, dưới chân hắn bạch cốt đài cao đã chính thức tiến nhập Vạn Thọ Sơn phạm vi. Ngay tại bước vào biên giới giờ khắc này, một cái hùng vĩ âm thanh tại trong đầu của hắn cùng toàn cầu tất cả phòng lấy dễ ảm bên trong đồng thời xuất hiện. Thông cáo, SS cấp phó bản mở ra, địa tiên chi mộ. Chương 62, móc mắt ngậm miệng thổ địa công. Chương 62, móc mắt ngậm miệng thổ địa công. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong. SS cấp. Ta không nhìn lầm a. Nguyên lai S không phải lớn nhất khó khăn, còn có một cái SS. Chẳng thể trách, trấn nguyên tử ra người cũng treo trên đỉnh núi, làm chơi diều thả. Sợ hãi, tại thời khắc này, vượt qua quốc gia giới hạn, trong nháy mắt quét sạch tất cả Lam Tinh. Các nước Lam Tinh bên trong trung tâm chỉ huy, đỉnh tiêm phân tích sư, toàn bộ mặt xám như cho tàn, ngồi yên tại chỗ. Đây là tuyệt cảnh. Nhưng mà, thân ở Vạn Thọ Sơn dưới chân Trần Huyền, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không có sợ hãi, ngược lại mừng rỡ. Có phó bản nhắc nhở, đều mang ý nghĩa có quy tắc mà theo, như vậy thì không phải cái gì tự cục. Tiếp đó, Trần Huyền nhẫn mại tính tình, bắt đầu mà truy quét. Dọc theo chân núi, một tấc mà đi lên trà xét rõ ràng. Thời gian trôi qua, lông mày của hắn nhăn lại. Lần này thật sự khác nhau, nơi này không đến một loại khiến người ta tức giận tình trạng. Trong không khí người không thấy một điểm khí tức của vật còn sống, dưới chân thổ địa cứng rắn, đạp lên chỉ có tạch, tạch chỗ chống đơn địa thanh. Thậm chí ngay cả một đầu cấp thấp nhất, quỷ dị, một gốc vặn mèo thực vật đều không có. Thậm chí, không nhìn thấy, không có bất kỳ quy tắc nào khác nhắc nhở vật dẫn, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ ẩn phát động. Cả tòa Vạn Thọ Sơn, tựu chân như một tòa bị triệt để lãng quên to lớn phần mộ. Tiểu này tuyệt đối không đây bất luận cái gì sáng tỏ nguy hiểm cũng càng làm cho người ta cảm thấy bất an cùng bực bội. Trần Huyền dừng bước lại, về đến ban đầu đặt chân núi vị trí, tính sau ánh mắt sâu không thấy đáy. Là chính mình không tìm được, hay là nơi này thật sự cái gì cũng không có? Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó tại Lưu Sa Hà trải nghiệm. Một giây sau, không chần chờ, Trần Huyền trực tiếp đưa tay từ hắc thủy trong xuất ra chính mình hàng yêu bảo trượng, giơ tay lên dùng trượng đuôi đối nghịch nước mặt đất không nhẹ không nặng mà gõ gõ. Đông, một tiếng vang trầm, hình như đập vào trống rông vách quan tài bên trên. Thổ địa, ra đây. Giọng Trần Huyền không lớn, lại tại trống trải trong núi kích thích từng vòng quỷ dị tiếng vọng. Nhưng mà mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, không hề đáp lại. Trần Huyền kiên nhẫn, tại đây một mực không hề tiến triển, lại là dài dằng dặc trong khi chờ đợi, nhanh chóng sói mòn hầu như không còn. Đại lượng đen nhánh lưu sa minh hà từ hắn dưới chân ẩm vang dẫn bạo. Hắc thủy không còn là ôn hòa vật dẫn, mà là hóa thành lớn nhất xâm lược tính kịch độc chi nguyên, lấy một loại thô bạo nhất, dã man nhất phương thức, điên cuồng mà rót vào, xâm chiếm, ô nhiễm lấy dưới chân mảnh này khô cạn mùi hôi thổ địa. Mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì. Quá trình này chỉ cần mấy giây. Ầm ầm. Phía trước mặt đất liền lập tức kịch liệt chắp lên một cái to lớn đống đất, đồng thời hình như có đồ vật gì đang bị cưỡng ép từ sâu trong lòng đất gạt ra khỏi đến. Đúng lúc này, phốc phốc, đống đất vỡ tan. Một cái quầng lưng thấp bé thân ảnh bị Trần Huyền từ sâu trong lòng đất gắng gượng đè ép ra đây, phù phù một tiếng, đầy người nước bùn, chật vật ngã tại trước người hắn. Kia tiểu lão đầu mang một đỉnh siêu siêu vẹo vẹo viên ngoại mũ, đưa lưng về phía Trần Huyền, toàn bộ thân thể cũng tại run lẩy bẩy, không còn nghi ngờ gì nữa bị dọa cho phát sợ. Trần Huyền ở trên cao nhìn xuống, trông thấy hắn cuối cùng khẳng xuất hiện, hừ lạnh một tiếng. Nếu hầu tử ở chỗ này, nay thổ địa lao nhi chỉ sợ sớm đã ba quỷ chín lạy, thẻ ra quần hiện ra. Lần này, Trần Huyền liên động dùng chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế lờ vờ. Bốn năng lực hứng thú cũng không, trực tiếp được mà báo lên chính mình tỉnh kinh người danh hào sau. Ta hỏi ngươi, nơi đây là Vạn Thọ Sơn địa giới, vì sao không thấy ngũ trang quan? Còn có trên núi tiên gia, hiện tại lại ở đâu? Nhưng mà cái đó còn lương thân ảnh, lại không nhúc nhích, chỉ có run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Trần Huyền lông mày siết chặt. Hắn bắt đầu đã nhận ra một điểm không tầm thường quỷ dị, chậm rãi tiến lên, vây quanh này thổ địa lao nhi chính diện. Khi thấy rõ trước mắt một màn này lúc, dù là Trần Huyền, ánh mắt cũng không khỏi được ngưng trệ. Trước mắt thổ địa công, nơi nào còn có nửa phần thần chỉ bộ dáng, có thể nói, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Cặp mắt của nó là hai cái sền sệt, không ngừng nhỏ máu lô thủ lớn, nhắn cầu tựa hồ tại trước đây không lâu, mới bị cái quái gì thế dùng ngón tay cho gắng gượng liếc xéo đi. Nó miệng thì bị từng cây không biết ra sao chất liệu thô to màu đen sợi tơ, dầm dạp chẳng chịt may chết, ngay cả một điểm khe hở cũng không có để lại. Đường may tinh mịn làm cho người tê cả da đầu. Chỉ có nó kia một đôi to đến có chút kém xa lỗ tai, hoàn hảo không chút tổn hại, còn đang ở co rút lấy. Một cái bị đào đi hai mắt, may thuộc miệng, chỉ để lại lỗ tai thổ địa thần. Ngay tại Trần Huyền xuất hiện tại nó chính diện một khắc này, thổ địa công kia đối hoàn hảo lỗ tai bắt được tiếng bước chân của hắn, đột nhiên một chút nghe hướng về phía vị trí của hắn. Tấm kia bị triệt để hủy đi trên mặt, lại đối với Trần Huyền lộ ra một loại vô tận cực kỳ bi ai cùng khắc cốt oán độc vặn vẹo nét mặt. Ôi, ôi ôi, một loại bị đè nén đến cực hạn, không giống tiếng người gào thét, theo nó bị may chết thiết hầu chỗ sâu vất vả gạt ra. Ôi, ôi ôi. Sau một khắc, nó không có dấu hiệu nào như bị điên một dạng, tứ chi cùng sử dụng, hướng Trần Huyền bổ nhào đến. Cặp kia khô gầy được chỉ còn lại da bọc xương lợi trảo, mang theo một cô gió canh, mục tiêu rõ ràng, tựa hồ muốn trước mắt cái này tự xương thỉnh kinh người ra hỏa, triệt để xé thành mảnh nhỏ. Huyền thần, cẩn thận. Xa xa trên sườn núi, một mực vụ trộm ngắm nhìn kia bốn tên tiên tuyển giả, nhìn thấy bất thình lình một màn, ngạc nhiên kêu lên. Trần Huyền lại đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, phát sau mà đến trước, ngũ chỉ tinh chuẩn giữ lại thổ địa công viên kia thấp bé thiên linh cái. Sau đó, hung hăng xuống dưới nhấn một cái. Ầm. Một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Thổ địa công yếu ớt đầu lâu, liên đối lấy thân thể, cũng trong nháy mắt bạo thành một đoàn mơ hồ xương máu. Cấu thành thân thể hắn quy tắc, cũng bị một trường này đánh tan trở lại dưới đất, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Lần này, mặc dù vẫn không có thành công thăm dò được hữu dụng thông tin, cũng may, thổ địa phản ứng thân mình, chính là một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Huyền trong lòng phi tốc phân tích, đem manh mối ở trong lòng sâu chối lên. Bị móc mắt là để nó nhìn không thấy thỉnh kinh người bộ dáng. Bị phong khẩu là để nó nói không nên lời chân tướng, không cho nó lộ ra bất luận cái gì về Vạn Thọ Sơn thông tin. Như vậy là ai làm? Rõ ràng một cái càng thượng vị hơn tồn tại. Đồng thời cái này tồn tại đối với thỉnh kinh chuyện này ôm lấy cực lớn ác ý, nhưng lại không dám trực tiếp hiện thân, chỉ dám trong bóng tối động chút ít tay chân. Như vậy phó bản quy tắc biến mất không thấy gì nữa, hơn phân nửa cũng là cái này tồn tại ở sau lưng dở trò quỷ. A. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Huyền kính sau ánh mắt hiện lên một điểm giọng điểm ai. Hắn tin tưởng, SS cấp phó bản quy tắc tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liền bị xóa đi, nhất định còn có lưu cái khác manh mối. Đã như vậy, Trần Huyền liếc nhìn một vòng, chìm linh sau không còn lưu lại, trực tiếp quay người, dự định rời đi trước Vạn Thọ Sơn. Hắn đối với kia bốn tên, vậy đang chuẩn bị lên núi tìm tòi hư thực tiên tuyển giả, nhìn như không thấy. Về đến An Lạc trấn đầu trấn, Hắc Trang ho đợi còn lại 6 tên tiên tuyển giả, ngay lập tức xuất hiện, bước nhanh về phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, vậy nhận được phó bản mở ra thông tin. càng thông qua riêng phần mình quốc gia phòng lấy dễ ảm trong người xem báo bình luận, đại khái chấp vá ra vừa nãy vạn thọ sơn dưới chân phát sinh quỷ dị một màn. Cầm đầu chính là cái đó Thái Công quốc tiên tuyển giả, Bát Trăng Ho. Đã trải qua nửa năm ma luyện, trên mặt hắn sớm đã rút đi lúc trước nhu nhược, chỉ còn lại một loại bị tuyệt vọng bức đến cực hạn ngoan lệ. Phía sau hắn năm người, vậy đồng thời cầm ở trong tay vũ khí đơn giản, khẩn trương chầm chầm vào Trần Huyền, ánh mắt phức tạp. Bát Trăng Ho gắt gao nhìn chầm chầm Trần Huyền, âm thanh khàn khàn khô khốc. Huyền thần, xin dừng bước. SS cấp phó bản. Lam tinh trong lịch sử chưa bao giờ có. Vậy không có bất kỳ cái gì thiên tuyển giả thành công thông quan tiền lệ. Bát Trăng Ho hít vào một hơi thật dài. Chúng ta nghĩ hợp tác với ngài. Chương 63, hai đồng cảnh cáo. Chương 63, hai đồng cảnh cáo. Cửa An Lạc Trấn, bầu không khí ngưng trệ. Nửa năm gian nan vất vả, đã sớm đem Bát Trăng Ho này 6 cái thiên tuyển giả mãi trở thành khác một bộ dáng. Trên người bọn họ bọc lấy nhìn không ra nguyên sắc rách dưới vải, trần trụi căng cứng cơ thể bên trên, vết sẹo giao thoa. Bọn hắn hiện tại càng giống là thế giới này người, mà không phải Lam Tinh Thượng đã từng trải qua an nhàn sinh hoạt người. Nhưng mà chính là những thứ này từ trong núi thây biển máu leo ra kẻ liều mạng. Tại đối mặt trước mắt cái này chỉ mặc sạch sẽ tăng bào, mang một bộ phổ thông kính đen xa tăng lúc, lại ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Trần Huyền cũng không đáp ứng, vậy không cự tuyệt, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn. Áp lực, loại an tĩnh này, đây bất luận cái gì nổi giận cũng càng có uy hiếp. Bát Trăng Ho rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường bao gồm hắn ở đây trong 10 người, trong nháy mắt hóa thành lưu sa minh hạ bên trong thổi phồng khô cốt, ngay cả một điểm dễ rủa cơ hội cũng sẽ không có. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hay là vất vả mở miệng. Huyền thần, chúng ta, hắn muốn nói chúng ta không có ác ý, nhưng lời này trước thực lực tuyệt đối, có vẻ như thế trắng xanh buồn cười. Chúng ta muốn tiếp tục sống. Cuối cùng, Bát Trăng Ho lựa chọn trực tiếp nhất, vậy hèn mọn nhất lời giải thích. Hiện tại, Lam Tinh cái bấy thế thay đổi. Từ ngài thành công cấp quy tắc, lại tại nửa năm trước tứ thánh tà trang giúp đỡ thổ quốc, kế thừa chủ nhân tự sự vị cách sau. Các quốc gia các cao tầng cuối cùng suy nghĩ minh bạch, đơn thuần đối kháng không hề được ra. Thổ quốc dẫn đầu chia sẻ bọn hắn đối với Tây Du ký cùng chuyện lạ phó bản nghiên cứu tư liệu. Hiện tại, Lam Tinh chủ lưu đã có khuynh hướng từ quá khứ quốc vận đối kháng, chuyển hướng có hạn hợp tác. Hắn chỉ chính mình cùng sau lưng đồng bạn, giọng nói càng thêm bội vàng. Chúng ta 10 người, phía sau là 10 cái quốc gia đứng đầu nhất chuyện lạ trung tâm chỉ huy. 24 giờ chờ lệnh. Chúng ta có thể vì ngài xử lý tất cả việc bận rộn. Thỉnh cấp cho chúng ta một cái, là ngài đem sức lực phục vụ cơ hội. Hắn nói liền một hơi. Nhưng mà, vừa dứt lời, ông đầu chấn không khí không có dấu hiệu nào vặn bẹo một chút, quang mang lấp loé. 7-8 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lảo đảo té ngã trên đất. Mới thiên tuyển giả, một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nam tử, toàn thân chỉ mặc nửa người trên quần áo tây, trên chân dẫm lên một đôi khách sạn dép, mờ mịt mà nhìn mình hai tay. Còn có một cái châu Á cô gái trẻ tuổi, trên người là đáng yêu phim hoạt hình quần áo ở nhà. Nàng sửng sốt mấy giây sau, ánh mắt lơ đãng đảo qua kia người da trắng nam tử chân đầy lông lá, che mặt, phát ra tan vỡ thét lên. A, không muốn, ta chỉ là muốn nhìn một chút huyền thần tới chỗ nào a. Ta không muốn bảo đến. Cứu mạng. Vì sao lại là ta? Ta mỗi ngày đều nhìn xem trực tiếp, nhưng ta thật sự không muốn bảo đến. Thả ta ra ngoài. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, hết đợt này đến đợt khác, chồng sen một đoàn. Bát Trăng Ho đám người căng cứng thần kinh xuất hiện một lát bung lỏng, bọn hắn quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt là người từng trải chết lặng cùng thương hại, còn có một chút quỷ dị cảm giác ưu việt. Một người mới bên trong thanh niên, khi thấy Trần Huyền kia mang tính tiêu chí bốn mắt tăng nhân cách ăn mặc về sau, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức dùng cả tay chân mà đánh tới. Huyền thần, là huyền thần, mau cứu ta, van cầu ngài đem ta nhận được cái đó trong bức họa đi thôi, ta không muốn chết. Hắn chỉ là Trần Huyền, bức kia có thể dung nạp tất cả dục vọng hội quyền bị phong ấn. Bát Trăng Ho bên cạnh một người nhịn không được, dùng nhìn thằng ngốc giống nhau ánh mắt nhìn người thanh niên kia, cười lạnh thành tiếng. Họa, tiểu tử, ngươi biết kia trong bức họa còn giam giữ mấy chục con quỷ gì sao? Vào trong, ngươi sẽ bị chúng nó trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi. Thanh niên tiếng khóc im bặt mà dừng, trên mặt màu máu tận cởi, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ánh mắt của Trần Huyền từ những thứ này người mới trên người lướt qua. Kỳ thực lúc này phó bản đã mở ra, những thứ này mới tới thiên tuyển giả, căn bản ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Bất quá, Lam Tinh truyền tống cơ chế chẳng những không có đình chỉ, ngược lại còn đang ở liên tục không ngừng mà đầu nhập người mới. Loại tình huống này là 5 năm qua, chuyện lạ giáng lâm đến nay, lần đầu tiên xuất hiện. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong. Những kia xem trò vui khán giả giờ phút này vậy tất cả đều không cười được, báo bình luận thượng tràn đầy khủng hoảng. Còn đang ở truyền tống. Cơ mờ nở. Là SS cấp phó bản cũng đã bắt đầu nha. Kế tiếp không phải là ta đi. Ta không dám nhìn trực tiếp. Ta sợ sệt. Vừa nãy cái đó thét lên mọi tử ta biết, nàng một giây trước còn đang ở diễn đàn bên trên, cùng ta thảo luận đâu. Trần Huyền trong lòng thanh minh. Hắn khoảng đoán được, loại tình huống này, chỉ nói rõ một cái có thể. Cái này điệu tiên chi mộ SS cấp phó bản, cho rằng hiện tại thiên tuyển giả số lượng, còn thiếu rất nhiều. Nó cần nhiều hơn nữa người. Nhiều hơn nữa lượng biến đổi. Hắn cuối cùng mở miệng, đối với Bát Trăng Ho những người này, nói ra câu nói đầu tiên. Có thể. Trực tiếp nhường Bát Trăng Ho toàn thân mềm nhũn, mừng như điên phá tan lý trí, dường như muốn sủi lơ quỳ xuống. Trần Huyền giơ tay chỉ hướng trong trấn, những kia trên đường du đãng, hình thái khác nhau dị dạng cư dân. Chỉ lệnh, rõ ràng. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là bọn hắn. Dùng các ngươi có thể nghĩ tới tất cả cách, cậy mở miệng của những người này, hỏi ra về Vạn Thọ Sơn tất cả thông tin, bất luận cái gì chi tiết đều không cần buông tha. Hắc Trang ho sửng sốt, Huyền Thần có ý tứ là, tất nhiên cái đó thượng vị tồn tại xóa đi quy tắc vật dẫn, vậy chỉ dùng ngốc nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Trần Huyền bình tĩnh giải thích ý nghĩ của mình, thu thập đủ nhiều đến từ tầng dưới chốt thông tin, thông qua lượng lớn tình báo, cưỡng ép chắp vá, đẩy ngược ra Vạn Thọ Sơn phó bản quy tắc. Đã hiểu. Hắc Trang ho nhãn tỉnh sáng lên, nặng nề mà gật đầu, trong lòng kính sợ lại sâu hơn một tầng. Huyền Thần ý nghĩ vẫn luôn là rõ ràng như thế. Hắc Trang ho đám người ngay lập tức hành động. Bọn hắn phân ra hai người đi xem quản cùng dạy bảo những kia còn đang ở tan vỡ người mới, để bọn hắn mau chóng học hội một ít cơ sở sinh tồn phương pháp. Những người còn lại thì nhanh chóng chia thành tốc nhỏ, nhanh chóng dung nhập An Lạc trấn trong bóng tối, bắt đầu bốn phía nghe ngóng. Ngay tại Hắc Trang ho vậy chuẩn bị quay người trước khi rời đi, hắn như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu bổ thêm một câu. "Đúng rồi, Huyền Thần, ngài rời khỏi khách sạn về sau, cái đó sư minh của ngươi, Tôn Ngộ Không, vậy đi theo biến mất một quãng thời gian. Tốc độ quá nhanh, chúng ta không dám cùng, cho nên không biết hắn đi nơi nào." Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ. "Hầu tử, vậy đi ra." Hắn khẽ gật đầu, lập tức quay người hướng khách sạn phương hướng đi đến. Quỷ dị An Lạc trấn, trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt. Làm Trần Huyền đi qua một cái góc đường lúc, mấy cái kia đang truy đuổi đùa giỡn dị dạng hài đồng, đột nhiên ngừng chơi đùa, bọn hắn đồng loạt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Huyền. Cái đó cổ năng lực có dỗi tự nhiên hài tử, đen ngòm hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng một cái dài nhỏ ngón tay ma quái chỉ vào. Một cái khác ba cái chân hài tử thì từ trong túi lấy ra một cái đơn sơ ná cao su. Hắn hé miệng, một quả ố vàng răng sữa tự động chốc ra, bị hắn thành thạo mà đặt ở ná cao su bên trên, đột nhiên nhắm ngay Trần Huyền. Siêu. Răng sữa mang theo tiếng xé gió bắn ra. Nhưng mà, tại khoảng cách Trần Huyền thân thể còn có nửa mét lúc, hắn tăng bảo ống tay áo vung kẻ dưới, đột nhiên hóa thành thổi phồng một mịn, lặng yên tản mát. Làm Trần Huyền quay đầu xem bọn hắn. Bọn nhỏ thấy thế, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại cùng nhau hướng về phía Trần Huyền thử khai miệng, lộ ra thiếu nha hở giường, làm ra giữ tận mặt quỷ. Miệng của bọn hắn im lặng, đều nhịp mà khép mở, hình thành ba chữ: "Nhanh, cút, trứng." Đó là một loại tràn đầy hài đồng tức chân thật tàn nhẫn, trần trụi cảnh cáo. Trần Huyền bước chân chưa ngừng, thậm chí không có lại nhiều nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp đi qua. Kẹt kẹt. Hắn đẩy ra khách sạn cửa gỗ. Trong tiệm, cùng hắn rời đi thì so sánh, đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản coi như náo nhiệt khách sạn đại đường, giờ phút này không có mưa hay. Những kia chết lặng dùng cơm dị dạng dân chấn, bị chư bắt giới ăn hết điếm tiểu nhị thi thể, cùng với đầy đất bừa bộn, đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tĩnh mịch. Trong không khí, chỉ còn lại chư bắt giới sột soạt ngủ say thanh. Đường Tăng vẫn như cũ đờ đẫn mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị, như một tôn không có linh hồn tinh mỹ mục điêu. Trần Huyền vô thức ngẩng đầu. Mờ tối trên xà nhà, cô kia hầu thi, chính yên tĩnh ngồi xổm ở chỗ nào? Nó duy trì cào ra mặt tư thế, tấm kia tàn phá mặt khỉ chính đối cửa, nhìn Trần Huyền, không lúc đích. Liền phảng phất. Từ Trần Huyền rời đi một khắc kia trở đi, đều chưa từng có ở phía trên di động qua mảy may. Chương 64, Thạch Tín Độc Cơm chương 64, Thạch Tín Độc Cơm trong khách sạn tĩnh mịch, bị một tiếng rung trời khò khè thanh đả phá. Thanh âm kia vừa tới đỉnh núi, liền im bặt mà dừng, thay vào đó là nhất đạo lô mang hống. Đói, chết đói. Lao trừ. Trừ bắt giới như núi thân thể từ trong ngủ mê đột nhiên ngồi dậy, đâm đến cái bàn một hồi lay động. Nó to lớn mũi leo trong không khí điên cuồng run run. Không giống nhau Trần Huyền mở miệng. Hậu đường rèm bật lên, cái đó có hai con lỗ thai, thiếu một cái cánh tay khách sạn trưởng quỹ, đã nơm nớp lo sợ từ sau đường chạy ra được. Hắn chỉ huy mấy cái đồng dạng tàn khuyết làm thuê, luôn cuống tay chân nhấc tới một cái uy gia súc dùng to lớn máng bằng đá, vịnh một tiếng, nặng nghề mà đặt ở trừ bắt giới trước mặt. Rất nhanh, chất như núi, bốc lên quần quần nhiệt khí đồ ăn bị cả thùng mà khuynh đảo vào trong. Trừ bắt giới phát ra một tiếng reo hò, trực tiếp đem to lớn trừ mặt vùi vào máng bằng đá, phát ra hì hục khủng bố nhai thanh. Dầu chân cùng nước tương theo gương mặt của nó chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất, tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Nó ăn, vẫn như cũng là mỡ heo trộn lẫn cơm. Trần Huyền bình tĩnh nhìn. Đối với đầu này do đơn thuần dục vọng tạo thành quái vật mà nói, căn bản không tồn tại bất luận cái gì thức ăn cấm kỵ. Lần trước bạo khởi, vẹn vẹn là vì nó cảm nhận được khiêu khích chỉ thế thôi. Hồi lâu, trừ bắt giới cuối cùng từ máng ăn trong nâng lên nó viên kia bóng lóng đầu, hay là đánh một cái đói nấc, thoáng nhìn mới từ bên ngoài trở về Trần Huyền. Nó cười ngây ngô, mơ hồ không do nói, quái thai. Đại sư Minh vừa mới trận gió tựa như quay về. Tam sư đệ ngươi này chân sau vậy dò xét xong đường. Trần Huyền trong lòng khẽ nhúc đích. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không xác thực đơn độc ra ngoài qua. Trần Huyền ánh mắt đảo qua trên xà nhà đạo kia yên tĩnh hầu thi thể ảnh, không để ý đến tiếp tục vùi đầu mánh ăn chư bát giới, đi thẳng tới Tôn này đường tăng trước mặt, khom mình hành lễ. Sư phụ. Trần Huyền bắt đầu báo cáo hắn ở đây Vạn Thọ Sơn dưới chân chứng kiến hết thảy. Nơi đây đã mở MSS cấp phó bản, tên là Địa Tiên Chi Mộ. Đệ tử tại đỉnh núi nhìn thấy một kiện bao trùm nửa cái dãy núi rách dưới đã bảo, xác nhận Trấn Nguyên Đại Tiên bức bỏ vật, cách hiện nay đã có 500 năm. Cả tòa Vạn Thọ Sơn không có một mảng cỏ, không hề có gì, cũng không ngũ trang quan tung tích. Đệ tử tìm kiếm hỏi thăm nơi đây thổ địa, phát hiện hắn hai mắt bị quét, miệng bị may, chỉ lưu hai lỗ tai. Còn có, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, lần nữa mơ hồ liếc qua Tôn Ngộ Không. Với lại, nó đối với thỉnh kinh người ba chữ, ôm lấy cực sâu oán hận. Mở tối trên xà nhà, Trần Huyền vừa dứt lời, một cái bén nhọn tiếng cười liền truyền tới. Suy, Tôn Ngộ Không từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào đường tăng bên cạnh, tấm kia mặt khỉ bên trên, lại hiếm thấy lộ ra bạo ngược bên ngoài, một loại đùa cợt nét mặt. sư phụ, ngươi nhìn xem sư đệ nói với ta vậy không khác nhau chút nào đi, kia lão như cái mùi chính mình trốn tránh không thấy, rõ ràng không chào đón, thuyết minh nơi đây cùng bọn ta vô duyên, nên bọn ta đường vòng là được. Nó gai gai má, đối với Đường Tăng nhếch môi, giọng nói lại trước nay chưa có bội vàng. Chúng ta cần gì phải cùng hắn so đo? Làm trễ nải thỉnh kinh canh giờ, chẳng phải là thiên đại sai lầm? Không bằng lập tức khởi hành, tiếp tục đi đường đi. Trần Huyên chấn động trong lòng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được không sợ trời không sợ đất tôn ngộ không chủ động đưa ra vòng qua kiếp nạn. Với lại, nó nói hứa, một cái tránh chữ, lượng tin tức to lớn. Xem ra chính mình suy đoán là sai, Trấn Nguyên Tử cũng không phải là thật đã chết rồi. Hắn ở đây ở nút, có thể đường đường địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân tồn tại, lại là tại trốn tránh cái gì? Có thể khiến cho tôn ngộ không cũng cảm thấy sợ hãi thứ gì đó. Đường Tăng tấm kia không hề tức giận gương mặt, chuyển hướng tôn ngộ không, trống rỗng trong hốc mắt dường như có đồ vật gì đang chấn động. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, môi khép mở, phun ra tuyệt đối ngôn ngữ. Ta cần thấy Trấn Nguyên. Đạo này chỉ lệnh chính là nguồn gốc quy tắc di động sở hạ đạt tối cao mệnh lệnh, chân thật đáng tin. Đúng lúc này, Đường Tăng đầu lâu lại lấy một loại không phải người góc độ, 180 độ chuyển hướng Trần Huyền. Ngộ tính, ngươi muốn tìm tới Ngũ Trang Quan. Trần Huyền lòng trầm xuống. Do đường vốn nên là tôn ngộ không chức trách, trước đó là chính mình chủ động vượt biên giới, cũng may cuối cùng vô sự. Mà bây giờ sư phụ lại hiếm thấy đem cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho mình. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tôn ngộ không. Con kia điên mặt khỉ bên trên điên cuồng chi sắc càng đậm, móng vuốt ở trên mặt cào tần suất đột nhiên tăng tốc, thịt vụn cùng da mảnh gì rào rơi xuống, nhưng không có nói thêm nữa một chữ. Chư Bát Giới thì tiếp tục đem mặt chôn ở máng ăn tròng, nơi này phát sinh mọi thứ đều cùng nó đầu này chỉ nghĩ cơm khô chứ không quan hệ. Trần Huyên cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, âm thanh bình tĩnh. Là đệ tử tuân mệnh. Mấy ngày kế tiếp, Trần Huyên không tiếp tục tùy tiện tiến về Vạn Thọ Sơn. Bát Trang Ho mang theo mấy tên thiên tuyển giả lại một lần nữa tìm được rồi Trần Huyên. Trên mặt của mỗi người đều mang khó mà che giấu mọi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra hưng phấn bi quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiến triển thuận lợi. Huyền thần, có đột phá. Chúng ta dùng một ít thủ đoạn từ mấy cái dân chấn trong miệng hỏi không ít mấu chốt thông tin. An Lạc Chấn, nguyên lai từ xưa đều có một cái truyền thuyết, mỗi khi trăng sáng treo cao trên núi phong ngừng, vật to lớn đạo bảo triệt để rủ xuống thời điểm, Vạn Thọ Sơn trong rồi sẽ tràn ngập lên màu tím sương mù dày. Nghe đồn bất kỳ cái gì bước vào sương mù tím người, trong sương mù sẽ đi ra cùng mình giống nhau như lúc ảnh tử, cái bóng kia sẽ mê hoặc bản thể, làm ra tự mình hại mình, tự vẫn và quỷ dị hành vi. Có khi ở trên núi còn có thể nghe được một nam một nữ hai cái đồng tử giọng ca hát quỷ dị đồng dao, nhưng trở về người đều nói không nên lời cụ thể hát cái gì. Với lại gần trăm năm nay, An Lạc Trấn có không ít người cũng tại sương mù tím sau khi xuất hiện ở trên núi ly kỳ mất tích, cũng không có trở lại nữa. Bát Trang Ho nói xong, đem một tấm tràn ngập chữ viết thô ráp ra thú đưa tới. Đây là quốc gia chúng ta trung tâm chỉ huy, căn cứ những thứ này hiện tượng phân tích ra mấy đầu sơ bộ quy tắc, mời ngài xem qua. Phòng đoán quy tắc 1, phong ngừng bào rơi, sương mù tím sinh, là bước vào chân thực Vạn Thọ Sơn duy nhất thời cơ. Phòng đoán quy tắc 2, không nên tin tại trong sương mù chính mình giết chết nó, hoặc là bị nó giết chết. Phòng đoán quy tắc 3, đừng đi nghe đồng dao, kia giọng ca sẽ trực tiếp ô nhiễm tinh thần của ngươi. Những quy tắc này thô thiện, nhưng phương hướng là đúng. Trần Huyền không có đánh giá, chỉ là tướng thú ra thu hồi. Lúc này Bát Trang Ho bên người một cái nam thiên tuyển giả run rẩy bổ sung một cái khác phát hiện. Còn có một việc, chúng ta phát hiện không ít mới tới thiên tuyển giả đang một người tiếp một người mà mất tích. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy bọn hắn địa phương tất cả đều tại khách sạn này sau bếp phụ cận, sau đó liền rốt cuộc không có ra đây qua. Khách sạn đang ăn người này cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không có dự định đối với cái này làm cái gì, rốt cuộc một chỗ có một chỗ đạo sinh tồn. Kỳ thực không chỉ như vậy, Bát Trang Ho sắc mặt nghiêm túc lên, An Lạc Trấn cư dân đối với chúng ta thái độ cũng thay đổi, từ ban đầu coi thường đến bây giờ đã rất nhiều người đều biến thành không che giấu chút nào ý, thậm chí đã bắt đầu có người đối với chúng ta tiến hành xua đuổi. Ta hoài nghi tất cả thị trấn đang bài xích chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai, dường như thân thể bài xích bệnh độc đồng dạng. Tất cả thị trấn dường như có một loại cộng đồng ý thức đang thức tỉnh. Trần Huyền tự nhiên vậy đã nhận ra điều này, nhất là hôm nay cái đó tay cụ trưởng quỹ tự mình bưng dọn thức ăn, lần này trên mặt hắn lại không nửa phần cung kính, thay vào đó là một loại lạnh băng, nhìn xem như người chết chết lặng. Hắn bưng lên cơm trong thình lình chất đống như ngọn núi nhỏ bột màu trắng, là thạch tín. Phân lượng kia đủ để trong nháy mắt hạ độc chết một đầu thành niên đại tượng. Đây là một hồi không che giấu chút nào mưu sát. Trần Huyền nghe được trưởng quỹ quay người sau cười lạnh. Lúc đó Đường Tăng mặt không thay đổi cầm chén lên, đem độc cơm đưa vào trong miệng ngay kỹ nuốt chậm, mà Trần Huyền vậy cầm lấy bữa bình tĩnh bắt đầu ăn. Là quy tắc ô nhiễm thể, phàm tục độc dược đối bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Có thể một màn ma quái đã xảy ra. Chư Bát Giới lại tại ăn độc sau bữa ăn, đột nhiên ôm chính mình to lớn bụng lăn lộn đầy đất, phát ra như rết heo chu lên. Hơn nửa ngày nó mới hòa hoãn lại, từng ngụm mà thở hổn hển, nhìn về phía chén kia độc cơm trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Đến tột cùng là cái gì? Chính mình ăn hay chưa chuyện, sư phụ ăn hay chưa chuyện, hầu tử ăn cũng không có việc gì. Vì sao lại là vạn vật không kỵ Chư Bát Giới, đau đến không muốn sống. Lúc chạm vào tối, Bát Trang Ho lần nữa tìm đến, ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Huyền thần, không thể đợi thêm nữa. Đội ngũ chúng ta trong có một cái thiên tuyển giả, có thông qua quan sát quy luật đến dự đoán tương lai năng lực. Hắn dự đoán, nhiều nhất còn có 3 ngày, An Lạc Trấn tất cả mọi người rồi sẽ đối với chúng ta tất cả kẻ ngoại lai khởi xướng một hồi không khác biệt bạo loạn. Chúng ta nhất định phải tại bạo loạn bắt đầu trước rời đi nơi này. Nhưng mà Trần Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đầu trấn phương hướng. Chỗ nào quang mang lóe lên, lại có mấy cái quần áo khác nhau người mới bị truyền tống đi vào, mở miệng tứ phương về sau phát ra tuyệt vọng hét lên. Chờ một chút. Trần Huyền mở miệng, giọng nói bình ổn đến đáng sợ. Chờ cái gì? Trần Huyền quay đầu, kính sau con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Chờ mới tới người, không còn ra tăng lúc, đều rời đi nơi này. Chương 65, 28 chương 65, 28 đêm lúc này sắc đã âm thầm như mực. Mà An Lạc trấn duy nhất đầu trấn, giờ phút này bị mấy chiếc rách dưới xe ba gác cùng đống đồ lộn xộn, trở thành nhất đạo đơn sơ phòng tuyến, gắt gao ngăn lại. Cút về. Hát Trang ho ánh mắt ngoan lệ, một cước đem một cái mới tới người trẻ tuổi đạp lăn trên mặt đất, lòng bàn chân ép lấy bả vai của đối phương, không có nửa điểm dư thừa tình cảm. Người tuổi trẻ kia vừa bị truyền tống đến, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi, âm thanh khàn giọng mà kêu khóc. Van cầu các ngươi, để cho ta vào trong. Huyền Thần ngay tại trong khách sạn, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Cứu ngươi? A. Hát Trang ho bên cạnh, một cái xương gò má cao ngất, khuôn mặt tiểu tụy thiên tuyển giả phát ra cười nhạo. Hắn nâng lên ngón tay cái, hướng sau lưng khách sạn chỗ sâu trong bóng tối, tùy ý một chỉ. Kia mảnh hắc ám trong, rõ ràng là nhân loại tụ tập chỗ, đã có vài đôi xanh mơn mận điểm sáng tại trong bóng tối lưu động, tràn ngập chẳng lành ác ý, như là quỷ hỏa. Thấy không? Người ta liền chờ ngươi loại này mới mẹ thái chính mình chủ động tới cửa đấy. Ngươi điểm ấy thịt, đều không đủ đầu kia chứ nhét cái răng. Người trẻ tuổi trong nháy mắt nghẹn nào, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy loại run rẩy. Hát Trang ho lười nhắc lại phí miệng lưỡi, trên mặt chỉ còn lại không nhịn được ngân lệ. Hắn hiện tại là triệt để đã hiểu Trần Huyền ý nghĩa. Lam tinh truyền tống vẫn còn tiếp tục, thuyết minh phó bản mặc dù mở ra, nhưng nhân số không đủ. Lúc này, bất kỳ cái gì người mới vào trong An Lạc trấn hành động tự sát, là tự cấp cái này quỷ dị thị trấn uy ăn cũng là lãng phí thiên tuyển giả nhân số, sẽ chỉ chậm trễ tất cả mọi người rời đi nơi này thời gian. Cuối cùng, tại Hát Trang ho đem một tên sau cùng cố gắng vượt qua hải người mới thô bạo mà đè xuống đất sau. Đầu trấn kia phiến lấp lóe không yên bừng sáng, tại một lần cuối cùng minh diệt về sau, quy về tĩnh mịch. Truyền tống, ngưng. Hát Trang ho thở hổn hển đứng dậy, mệt mỏi hướng sau lưng khoát khoát tay. Cái đó xương gò má cao ngất gầy gò nam nhân lại gần, đệ thấp uống họng báo cáo, lão đại, đếm rõ. Bị chúng ta ngăn ở phía ngoài, tăng thêm chính chúng ta người, lại trừ bỏ cái đó Trần Huyền. Số lượng rất kỳ quái, tổng cộng có 28 người. 28. Con số này, có lẽ có chán, nửa đời, lộ ra một cố khó nói lên lời quỷ dị. Hát Trang ho lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái số này, chẳng biết tại sao, một luồng khí lạnh không tên từ trong lòng nổi lên. Hắn dám khẳng định, con số này tuyệt đối không tầm thường, nhất định ý vị như thế nào. Hắn bực bội dùng sức giày xéo tóc của mình, nhịn không được mắng một câu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thầy bác, bình thường loại thời điểm này, hết lần này tới lần khác liền cần đối với Tây Du có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể liên tưởng đến bước kế tiếp nên làm cái gì. Điều này nan đề, có thể chỉ có người thổ quốc có thể nghĩ tới. Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc. Cao lão đôi môi khô khốc đúc đích. Lão Ngụy, ngươi còn nhớ ngũ trang quan trong nhân sâm quả thụ? Ngụy quốc đống sướng sở, này người nào không biết? Trấn Nguyên đại tiên nhân sâm quả thụ, vạn năm 19, chỉ kết 30 quả. Cao lão gật đầu mở miệng, dừng một chút. Chỉ là và thời cho đường tăng đến trước, Trấn Nguyên đại tiên cùng tiên chúng tổng ăn hai cái. Còn lại, không nhiều không ít, đúng lúc là 28 ai. Ngụy quốc đống trong nháy mắt đã hiểu Cao lão ngụ ý, hắn hai mắt trừng trừng, âm thanh kinh ngạc. Ý của ngài là, này 28 cái thiên tuyển giả, bọn hắn chính là kia 28 ai nhân sâm quả. Cao lão không trả lời. Có lúc trầm mặc, chính là kinh khủng nhất, đáp án. Ngụy quốc đống lồng ngực phập phồng. Mấy giây sau, hắn chỉ có thể chuyển hướng đã tấn thăng làm cao đẳng người ghi chép Tô Hiểu Hiểu, tiểu Tô. Đem chúng ta nơi này suy luận, ngay lập tức thuật lại cho đồng chí Trần Huyền. Cho dù hắn có thể đã đoán được, chúng ta vậy nhất định phải đưa ra cảnh cáo. Còn có, lần này SS cấp phó bản tất cả quốc gia trung tâm chỉ huy, cũng muốn toàn bộ báo tin. Này thời gian nửa năm, thủ quốc hào phóng chia sẻ tư liệu, đổi lấy các quốc gia đang trách đảm thế giới kỹ thuật bên trên có qua có lại. Hiện tại, trận này có hạn hợp tác có thể hay không tiếp tục, muốn nể tình cái này muốn mạng phó bản trong, các quốc gia thiên tuyển giả có thể hay không có thể vứt bỏ hiếm khích lúc trước, cùng nhau tiếp tục sống. Thông tin vừa ra, toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong nháy mắt sôi trào. Tất cả khán giả như rơi vào hầm băng. Không, này quá hoang đường. Trợ phu ta hơn 200 cân chẳng hạn, một thân khối cơ thịt trở thành quả. Ông trời ơi, mấu chốt là cái này phó bản muốn đem thiên tuyển giả trở thành quả lời nói, không phải là cũng hiến tế cho nào đó đồ ăn rơi à? Chỉ có thể làm chờ lấy bị ăn. Trên lầu đừng nói nữa, đầu ta ra tê. An Lạc trấn, tất cả thị trấn đột nhiên bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả dị dạng cư dân, bất kể trước đó đang làm cái gì, bọn hắn động tác trong tay, giờ phút này cũng ma quái dừng lại. Một giây sau, bọn hắn như là nghe được nào đó im mắng chỉ lệnh, từ đêm khuya đường phố các ngõ ngách đi ra. Nhất đạo gió thổi không lọt màu đen bức tường người, đóng chặt hoàn toàn khách sạn tất cả phương hướng. Bọn hắn không công kích, không gào thét, chỉ là dùng loại đó tĩnh mịch ánh mắt, chằm chằm vào kia phiến đóng chặt khách sạn cửa lớn. Bất thình lình kỳ biến, nhường Hát Trang ho cùng người của hắn bị những người này khổng lồ ác ý bước đến lui lại, trực tiếp bị bài trừ đến đầu trấn. Lão đại, cái này, này mẹ hắn tình huống thế nào? Những thứ này quỷ đồ vật điên rồi. Thầy bác, Hát Trang ho gắt một cái, trong mắt ngoan lệ bị kinh nghi thay thế. Hắn do dự mấy giây, lập tức cắn răng, chuẩn bị, cưỡng ép tiến lên, là người ở bên trong mở ra một con đường. Nhưng vào lúc này, một tên phụ trách cảnh giới, nhãn cầu ngoại lồi nữ tiên tuyển giả, Bạch Tỷ ạ, chỉ vào phương xa hắc ám hoang nguyên, phát ra thét lên, chờ một chút, cái hướng kia có đồ vật đến đây. Phòng gặp mặt lại lỗ hổng trong đêm, trái tim tất cả mọi người cũng nhắc đến cổ họng, địa phương quỷ quái này năng lực ở bên ngoài tự do hoạt động, trừ ra quỷ dị còn có thể là cái gì? Rất nhanh, giọng Bạch Tỷ ạ trong mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn, là người. Năm cái, bọn hắn là người sống. Hắc Trang ho tận lực nhìn lại, trong bóng tối, nam thân ảnh chính không nhanh không chậm tới gần. Bước tiến của bọn hắn lạ thường thống nhất, cách rất xa, vậy có thể cảm nhận được một cỗ kỷ luật cảm giác, cùng bọn hắn những thứ này đường lối hoang dã xuất thân kẻ liều mạng hoàn toàn khác biệt. Trên người bọn họ mặc tổn hại không chịu nổi vũ trang trang phục phòng hộ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại mảnh đất này trong ngục, vùng vây hồi lâu. Làm cái gì? Đến quân chính quy. Gầy gò nam nhân lẩm bẩm một câu, nắm chặt vũ khí trong tay. Kẹt kẹt. Ngay tại bên ngoài chấn bầu không khí căng cứng tới cực điểm lúc, khách sạn cửa lớn từ trong ra ngoài chậm rãi mở ra. Trần Huyền bình tĩnh đi ra. Phía sau hắn là trên mặt Từ Bi, chắp tay trước ngực Đường Tăng. Lại sau này, khách sạn trong bóng tối, Tôn Ngộ Không ôm cái kia rách dưới thiết đồng ngồi xổm, không nói một lời. Con kia điên hầu từ vào này thị trấn về sau, an tĩnh không tưởng nổi. Trần Huyền ánh mắt lướt qua đen nghịt bức tường người, cuối cùng rơi vào cầm đầu cái đó tay cụt trưởng quỹ trên người. Trước đó, là ngươi nhường những hải tử kia cảnh cáo ta, để cho ta xéo đi. Hiện tại, vì sao lại muốn ngăn ở chúng ta đi về phía tây đường đi? Các ngươi nơi này đạo đại khách, thật đúng là độc đáo. Bị Trần Huyền nhìn chăm chú một khắc, tay cụt trưởng quỹ che đầu, trong cổ họng gạt ra xương cốt ma sát loại ôi ôi âm thanh, thân thể không bị khống chế có gấp. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí kiểm tra đến mạnh quy tắc ý thức xâm lấn. Cảnh cáo, mục tiêu đang bị đoạt xá. Mấy giây sau, trưởng quỹ thân thể ngưng run rẩy, hắn chậm rãi thả tay xuống, trên mặt tất cả nét mặt đều biến mất. Thay vào đó là một loại không phải người, tuyệt đối hờ hững. Hắn đối với Trần Huyền, được rồi một cái không có gì để chê cổ lễ, dùng một loại hoàn mỹ đến quỷ dị giọng điệu hỏi, quý khách tại sao khăng khăng muốn đi? Thanh âm của hắn mang theo ý cười, thế nhưng tiểu điếm, có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương sao? Cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định đuổi. Trần Huyền chỉ là nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Thấy thế, trưởng quỹ sắc mặt âm trầm tiếp theo, kia phần rối trá ý cười vậy chậm rãi tùy theo rút đi, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Được rồi, vậy tại hạ nói lại đã hiểu chút ít. Hắn có hơn những người, chỉ hướng thông hướng Vạn Thọ Sơn phương hướng. Những người khác có thể đi, đều có thể đi Vạn Thọ Sơn. Duy chỉ có các ngươi sư đồ bốn người, nhất định phải lưu lại. Mãi đến khi lần này kiếp nạn triệt để kết thúc. Trần Huyền đẩy kính mắt. Chương 66, tiểu đội hỏa chủng chương 66, tiểu đội hỏa chủng sau một khắc. Không giống nhau kia bị phụ thân trưởng quỹ nói thêm nữa một chữ. Ầm ầm. Bên ngoài trấn, tại Bát Trang Ho đám người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, nhất đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sền sệt hát thủy, không có dấu hiệu nào từ lòng đất sôi trào vênh tạc, vọt lên trăm mét cao bẩn thỉu tường nước. Tường nước trong, một bộ chiều dài vượt qua trăm mét cự hình thi hải bị từ bên trong cao cao căng lên. Nó tinh chuẩn hướng phía kia gió thổi không lọt dị dạng bức tường người trung ương, đập ầm ầm rơi. Ầm. Không cách nào hình dung tiếng vang, liên đối lấy vô số huyết nục, xương cốt tại cùng trong chớp mắt ở giữa bạo tán âm thanh, dường như trên mặt đất dẫn bạo từng đóa màu đỏ pháo hoa. Cái kia ma quái thi hải hình dáng, tương tự một đầu phóng đại gấp trăm ngàn lần cự hạt, đen nhánh giáp sát sớm đã mục nát không chịu nổi, che kín lỗ thủng. Có thể giờ phút này, cỗ này điên lặng không biết bao nhiêu năm tháng hải cốt, cao cao dơ lên hai con to lớn giữ tận cự ngao, đối với hai bên ngang nhiên một phần. Rào rào, đen nhánh nước minh hà, tìm được rồi chỗ tháo nước, xen lẫn vô số khô cốt cùng thịt vụn, từ cự hạt thi hải dưới thân trào lên mà ra. Hát thủy trong nháy mắt đang bặm bẹo trong đám người, cọ rửa ra một cái rộng lớn thẳng tắp thông đạo, trực tiếp lan tràn đến đầu trấn Bát Trang Ho đám người dưới chân. Đầu trấn chỗ, kia năm tên thân xuyên tổn hại màu đen y phục tác chiến thần bí thân ảnh, tại cự hạt thi hải rơi xuống đất trong nháy mắt, bày ra vô cùng tiêu chuẩn chiến đấu đội hình, như lâm đại địch. Năm chi M95 tự động họng súng trường đồng loạt chỉ hướng phía trước hắc ám. Có thể chiến thuật dưới mặt nạ bảo hộ, không đè nén được tô trọng thở dốc, bại lộ bọn họ nội tâm không bình tĩnh. Hắc thủy đã lan tràn đến bên chân, có thể tầm mắt của bọn họ trong, trừ bỏ đầu kia to lớn cự vật, lại bắt giữ không đến bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Cầm đầu đội trưởng, xuyên thấu qua chiến thuật dưới mặt nạ bảo hộ máy truyền tin, phát ra đè nén gầm nhẹ, lẩn tránh xung kích. Toàn viên gìn giữ tối cao cảnh giới. Hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong nháy mắt đều phát giác được Hắc Trang Ho đám người kia cứng tại chỗ, động cũng không dám động. Những người này, không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ này Hắc thủy ý vị như thế nào. Lẽ nào? Đúng lúc này, thông đạo một chỗ khác, Đường Tăng chắp tay trước ngực, nét mặt thương xót lại hờ hững, một bước bước ra ngoài. Tôn Ngộ Không khiêng rách dưới thiết đồng, chư bắt giới vung lấy lỗ thai, theo sát phía sau. Một giây sau, đội trường đồng tử bỗng nhiên ngưng kết. Hắn thậm chí không thể phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ thế giới liền trời đất quay cuồng. Tầm mắt khôi phục thanh minh lúc, hắn phát hiện mình không ngờ thoát ly đội ngũ, đột nhiên xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Một đầu tay lạnh như băng theo trên vai của hắn, một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng đưa hắn trói buộc chặt, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Trần Huyền đưa tay từ người kia trên bờ bay rời. Trong tay của hắn, vô thanh vô tức nhiều hơn một thanh tổn hại cổ xưa chế thức súng trường. Q1191. Tại đây kỳ quái quỷ dị nơi, năng lực lần nữa nhìn thấy kiểu này đến từ Lam Tinh công nghiệp hiện đại tạo vật, lại sản sinh một loại kỳ quái sai vị cảm giác. Người đội trưởng kia thân thể cứng ngắc quay đầu, đập vào mi mắt là một tấm mang kính đen tuổi trẻ khuôn mặt, không giống chân nhân. Trần Huyền tiện tay nâng lên họng súng, nhắm ngay cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người ngoan thạch, bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng thanh thúy. Nhưng mà viên kia tại làm tinh đánh ra xa vài trăm thước viên đạn, đang bay ra họng súng không đến nửa mét về sau, tất cả động năng liền đột nhiên ma quái biến mất hầu như không còn, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Quả nhiên, quy tắc hạn chế sao? Trần Huyền nói nhỏ, kính sau ánh mắt không có gợn sóng. Chỉ sợ không chỉ là trôi này thương, cho dù là đem thế giới này thứ gì đó mang về làm tinh, cũng đồng dạng lại bởi vì quy tắc xung đột, xảy ra không thể nào hiểu được nhiều sóng. Ngụy Quốc đống bọn hắn mong muốn nhân xâm quả ý nghĩ, xem ra là triệt để thất bại. Huyền, Huyền thần, thật là Huyền thần. Đội trưởng, chúng ta rốt cuộc tìm được hắn. Còn lại bốn tên đội viên nhìn thấy này không thể tưởng tượng một màn, đầu tiên là sững sờ, lập tức kích động sôi nổi lấy nón an toàn xuống, lộ ra từng trương mừng như điên gương mặt. Cầm đầu đội trưởng bị giải trừ trói buộc, hắn lấy lại bình tĩnh, đồng dạng tháo xuống mặt nạ. Ra ngoài ý định, đó là một tấm có chút lịch sự, thậm chí có chút phong độ trí thức mặt. Giờ phút này, gương mặt này vì mới vừa rồi bị trong nháy mắt chế phục trải nghiệm mà đỏ bừng lên, nét mặt lúng túng khó xử. Hắn đi đến Trần Huyền trước mặt, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, chủ động vươn tay, âm thanh trầm ổn hữu lực. "Đồng chí Trần Huyền, ta là trung tâm chỉ huy quái đàm thủ quốc, hỏa chủng kế hoạch, hàng ngũ như nhất động tổ tổ trưởng." "Lý Trấn Bang." Trần Huyền ánh mắt rơi vào con kia lơ lửng giữa không trung trên tay, không có đi nắm. Tên này, có chút quen hay, tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Đó là thuộc về nhân loại Trần Huyền một đoạn xa xôi ký ức, cũng không tàn huyết, thậm chí rất rõ ràng. Chỉ là, theo hắn biến thành quy tắc thời gian càng lâu, những thứ này đã từng hoạt bát nhân loại tình cảm, cũng trở nên dường như uống nước ăn cơm một loại bình thản, mất đi tất cả nhiệt độ, nhường hắn lười đi tìm kiếm. Lý Trấn Bang trên mặt nét mặt cứng ngắc một cái chớp mắt, lập tức ung dung thản nhiên thu tay về, dùng một cái nụ cười hóa giải lúng túng. Trần Huyền ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía trước. Đường tăng đã dọc theo hắc thủy cọ rửa ra con đường, đi ra rất dài một khoảng cách. "Lên đường đi." Trần Huyền nhàn nhạt mở miệng, quay người cất bước, đi tại phía trước nhất. Một đoàn người trầm mặc tiến lên, Trần Huyền quay đầu nhìn một cái sau lưng. Những kia tại hắc thủy trong lại lần nữa tụ tập, chen chúc dân trấn, đang dùng tĩnh mịch ánh mắt, nhìn chăm chú bọn hắn đi xa. Hắn thấy rõ cái kia phía sau màn tồn tại ý đồ. Bóc ra. Nó muốn đem đi về phía tây đội ngũ từ tất cả kẻ ngoại lai bên trong đơn độc tháo rời ra, vây ở nơi đây. Mãi đến khi tất cả SS cấp phó bản, lấy một loại đội ngũ không có tham dự vào phương thức, do còn lại thiên tuyển giả tiến hành chung kết. Như thế, có thể đem Tây Thiên Thỉnh Kinh cái này hạch tâm chủ tuyến, từ SS cấp phó bản địa tiên chi mộ triệt để cắt đứt ra ngoài. Giỏi tính toán. Nhị sư minh. Trần Huyền nhìn về phía một bên Chư Bát Giới, vừa nãy vì sao không xuất thủ mở đường. Chư Bát Giới cũng quay đầu nhìn thoáng qua những kia hình thù kỳ quái dân chấn. To lớn chư trên mặt, lại toát ra một loại cực hạn căm ghét cùng thần tình cuốn hoặc. Nó mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, sư đệ. Những vật này không thể ăn. Vô cùng buồn nôn. Nó chẹp chẹp miệng, cuối cùng dùng sức lắc lắc to lớn đầu lâu, vô cùng chắc chắn mà bổ sung một câu. Không thể ăn. Một đoàn người rất nhanh đã tới Vạn Thọ Sơn Trần. Mới tới thiên tuyển giả cho dù lại không nguyện, mong muốn trở về, cũng không thể không tham gia vào. Thế giới Tây Du quỷ dị, vĩnh hằng mở nhạt màn trời trong. Một vòng bén nhọn, trắng bệnh mặt trăng vô thành vô tức thăng lên. Nguyệt quang như xương. Đi tới chỗ, giữa thiên địa tất cả phòng, cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Có thể vì nhân số cuối cùng đầy đủ nguyên nhân. Trên đỉnh núi, vật dường như năng lực bao trùm nửa cái dãy núi to lớn rách dưới đã bảo, cuối cùng chết phong trào trống. Như một tấm hoàn chỉnh lụa bỏ, lại bị sâu kiến đục giống người chết lằn ra, bất lực rủ xuống đến, dán chặt lấy ngọn núi. Đúng lúc này, màu tím sương mù dày bắt đầu từ ngọn núi trong im lặng tràn ngập ra. Kia sương mù như là từ dãy núi nội bộ chảy ra huyết dịch, dần dần hướng phía dưới chân núi mọi người lan tràn, đem lại một cỗ khiến người ta buồn nôn cổ quái hôi thối. Lý Trấn Bang bước nhanh đuổi kịp Trần Huyền. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái dùng túi chống nước bao khỏa chocolate đồng, đưa tới. Con đường sau đó không dễ đi. Trần Huyền nhìn cái kia tại xã hội hiện đại lại so với bình thường còn bình thường hơn chocolate đồng. Đây là hắn bước vào thế giới này về sau, lần đầu tiên nhìn thấy đến từ quá khứ thuần túy đồ ăn. Hắn nhận lấy. Sương mù tím đã gần ngay trước mắt. Các ngươi năm người lưu tại nguyên chỗ. Trần Huyền bạch tìm tòi đóng gói, nhưng không có ăn, chỉ là đem khối kia màu đen, bắt đầu có hơi hòa tan chocolate cầm ở trong tay. Các ngươi là người nhập cư trái phép quy tắc của nơi này, đối với các ngươi càng thêm bài xích, không cần thiết tham dự cái này phó bản. Lý Trấn Bang gật đầu, không trả lời, chỉ là nhìn Trần Huyền bên mặt, tấm kia trẻ tuổi bình tĩnh đến làm lòng người hoảng mặt. Tại sương mù tím bao phủ hoàn toàn Trần Huyền tầm mắt một khắc cuối cùng. Lý Trấn Bang bẽ không thể nghe thở dài, ngươi cùng nàng nhìn thật giống. Chương 67, quỷ dị đang sợ chương 67, quỷ dị đang sợ sương mù tím, trong nháy mắt đều thôn vệ tất cả. Tầm mắt, âm thanh, phương hướng cảm giác, tất cả những nhân loại này dựa vào định vị phương pháp kỹ xảo, tại thời khắc này bị đều tức đoạn. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm bên trong, 28 cái phân màn hình hình tượng, tại thời khắc này, đồng thời bị nhuộm thành đơn điệu, làm người sợ hai màu tím. Mặc dù người xem báo bình luận còn đang ở nhấp nô, nhưng bọn hắn cái gì vậy nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận người đều theo bản năng mà tràn vào, thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền phòng lấy dễ ảm. Nhưng mà, kết quả không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một mảnh màu tím, cùng với mấy cái tại trong sương mù lúc gần lúc hiện, mơ hồ bặm mẹo đến không giống hình người quỷ dị thân ảnh. Lục Thiếu Xuyên nhanh chóng khôi phục trấn định, là thổ quốc hỏa chủng kế hoạch hàng ngũ như nhất động tổ đội viên một trong. Hắn ở đây đi vào trước, liền đã trải qua rất khắc nghiệt phản quỷ dị huấn luyện, còn đang ở tứ thanh trang, đã trải qua không ít ma luyện. Trước tiên kiểm tra trên người trang bị. À, Sotical, chiến thuật dao găm, cỡ nhỏ túi sơ cứu, tất cả hoàn hảo. Quan trọng nhất chính là, tại xương mù tím đến trước, hắn đã nhanh chóng khép kín chiến thuật mặt nạ hô hấp hiện, đổi thành oxy tích hợp hệ thống tuần hoàn. T. Rất nhỏ tuần hoàn âm thanh, là cái này tĩnh mịch trong duy nhất tiếng vang. Hắn lần nữa xác nhận chính mình lẻ loi một mình. Huyền thần, đội trưởng Lý Chấn Bang, còn có đội viên khác, đều không tại phụ cỡ. Bọn hắn bị mảnh này quỷ dị vụ tách ra. Phòng đoán quy tắc 1, phong ngừng bào rơi, xương mù tím sinh, là bước vào chân thực vạn thọ sơn duy nhất thời cơ. Nhìn tới cũng chỉ có thể đến đỉnh núi, tập hợp. Lục Thiếu Xuyên thấp giọng tự nói, bắt đầu dọc theo một cái đường núi leo về phía trước. Cảnh vật bốn phía đơn điệu làm cho người nổi điên, mỗi đi 100 mét, hắn ngay tại ven đường quái thạch thượng dùng dao găm khắc xuống một cái chính chữ. 1 giờ, 2 giờ, hắn cảm giác chính mình chỉ ít đi rồi một trời. Thể năng cùng tinh thần cũng gần như cực hạn lúc. Hắn dừng bước lại, nhìn thấy ven đường một khối quái thạch bên trên, đã khắc đầy cái này đến cái khác lít nha lít nhít chính chữ. Ban đầu chữ viết coi như tinh tế, chương về sau, vết khắc càng là lộn xộn nóng nảy. Cuối cùng mấy bút, cơ hồ là điên cuồng mà đâm vào tại nham thạch bên trên. Hắn về tới nguyên điểm, vô số lần, quỷ đạt tường, một cái cơ sở nhất, nhưng cũng rất vô giải quỷ dị quy tắc. Lục Thiếu Xuyên tựa ở khác một bên trên vách đá, ép buộc chính mình bình tĩnh, nhưng như cũng cảm thấy một hồi khó mà ức chế bực bội dâng lên. Đúng lúc này, một hồi như có như không, đè nén tiếng khóc xuất hiện. Đúng lúc này, một hồi bản tính hạt châu kích thích, thanh thúy quỷ dị lạch cạch âm thanh từ trong xương mù truyền đến. Đúng lúc này, một cái ôn hòa giọng nam vang lên, thanh âm kia hình như có ma lực, đều dán lỗ tai của hắn nói nhỏ. Rất mệt mỏi a, ta có thể để cho ngươi đạt được vĩnh hằng an bình. Chỉ cần ngươi nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới. Lục Thiếu Xuyên đồng tử co rụt lại, ngay lập tức nín thở, đem thân thể rút vào trong bóng tối. Hướng dẫn giao dịch hình quỷ dị. Trung tâm chỉ huy trong tư liệu đề cập qua, một sáng đáp lại, liền sẽ bị kéo vào không cách nào tránh thoát quy tắc khế ước, kết cục thê thảm. Hắn lần theo tiếng khóc, tiềm hành tới gần, rất nhanh, hắn nhìn thấy vô cùng sợ hãi một màn. Phía trước, là cái đó hình như có dự báo năng lực nữ thiên tuyển giả, hoặc tỷ ạ. Giờ phút này nàng chính bị trên mặt đất, trên mặt mang vặn vẹo mừng như điên, hai tay đang dùng lực mà, từng tấc mà, từ hốc mắt của mình trong móc ra tròng mắt của mình, phốc phốc, nương theo lấy hai tiếng dính chặt châm đủ, nàng đem này hai viên đấm máu nhãn cầu, thành kính hiến cho trước mặt một cái quỷ dị. Cái kia ma quái là một cái cổ đại gầy còm thương nhân, mặc một thân tắm đến trắng bệnh trường sang màu xám, một tay cầm bản tính, một tay nâng lấy một quyển đóng chỉ cổ xưa sổ sách. Trộm bất quỷ, Lục Thiếu Xuyên trong lòng run lên, hắn hoạch tâm quy tắc là trao đổi giao dịch giá trị hoàn toàn do nó đến định nghĩa. Hoặc tỷ ạ dùng dính đầy tiên huyết ngón tay, ở chỗ nào bản mở ra sổ sách bên trên, run rẩy viết xuống tên của mình. Ta đem trông thấy tương lai con mắt cho ngươi. Ngươi sẽ cho ta cơ hội sống sót, đúng không? Ta chỉ làm công bình nhất giao dịch. Quỷ dị treo lấy thương nhân loại giả cười, làm ánh mắt của nó rơi xuống Otia đấm máu tên thượng lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Tùy ý mà đang tính trên bàn phát một chút, cách một tiếng vang dọn, thanh lãnh vô tình, không có chút giá trị. Nó thu hồi nhãn cầu, không nhịn được thấp giọng oán trách, thứ này không thể được. Được nhanh điểm tìm thấy người kia. Nó coi như không thấy Otia đờ đẫn nét mặt, quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. A, Otia kêu thảm thê lương ngắn ngủi, lập tức bị sương mù dày nuốt hết. Trốn ở cự thạch sau Lục Thiếu Xuyên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn không phải là bị Vọt Tỷ ạ thảm trạng dọa đến, mà là bị cái kia ma quái trước khi đi trong lúc lơ đãng lộ ra thông tin kinh đến. Tìm thấy người kia, cái này chẳng lẽ là muốn tìm là huyền thần? Đợi đến trung quanh yên tĩnh, Lục Thiếu Xuyên mới từ trong bóng tối đi ra, lung tung lẩm bẩm ăn nói khùng điên, hốc mắt trở thành hai cái hấp động Vọt Tỷ ạ. Hắn từ bỏ cứu chữa suy nghĩ, căn cứ ô nhiễm ước định tiêu chuẩn, nàng ô nhiễm tuyệt đối kinh vượt qua 80, này là tuyệt đối không thể nghịch tử vong. Hắn muốn nghĩ rút ra dao găm, chấm dứt nỗi thống khổ của nàng, nhưng tay cầm tại trên chôi đao, cuối cùng vẫn là không thể rút ra. Thật có lỗi. Hắn thấp giọng nói một câu, quay người chui vào sương mù dày. Hắn ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, trắng bệnh mặt trăng tại trong sương mù dày đặc chỉ có một mơ hồ thảm đạm bừng sáng, như một đầu chết không nhắm mắt con mắt. Đây là duy nhất phương hướng tiêu. Lục Thiếu Xuyên cắn chặt răng, tránh né lấy trong sương mù thỉnh thoảng xuất hiện các loại vật bẹo thân ảnh, hướng phía mặt trăng phương hướng gian nan leo lên. Đột nhiên, hắn phía trước trong sương mù hiện ra một cái quen thuộc quỷ dị hình dáng. Một người đầu trọc, mặc đơn bạc tăng y, chính đưa lưng về phía hắn, là huyền thần trong đội ngũ đường tăng. Rốt cuộc tìm được tổ chức, Lục Thiếu Xuyên trong lòng vui mừng, vừa muốn tiến lên, cái thân ảnh kia không có dấu hiệu nào trở nên trong suốt và mẹo, hóa thành một đoàn vô hình vô chất trong suốt khí lưu. Đúng lúc này, một đoạn quỷ dị tiếng tụ kinh từ đoàn kia khí lưu trong khuyết tán ra tới, chiếu rõ đoạn giai 05, độ rừng khổ ách 1. Thâm kinh, không đúng, đoạn này kinh văn là hoàn toàn điên đảo rối loạn, với lại thanh âm kia mang theo một loại không phải người và mẹo tần suất, đâm thẳng đại não. Càng kinh khủng chính là trung quanh trong sương mù dày đặc, mấy cái ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là sớm đã mê thất thiên tuyển giả đi ra. Trong đó cái đó nam tử cơ bắp đi theo đoàn kia khí lưu khoảng cách gần đây, trong miệng vậy bắt đầu phát ra đồng dạng điên đảo rối loạn kinh văn. Bọn hắn đã trở thành mới phát ra tiếng nguyên, không tất cả gần năm thấy chiếu. Lúc nhiều mật la ba như loại sâu được, tắt bù tại từ quan. Kinh văn ô nhiễm phạm vi đang lấy chỉ số cấp mở rộng. Á á á! Lục Thiếu Xuyên cảm thấy ý thức của mình đang bị đồng hóa. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một giây. Mẹ nó! Hắn không chút do dự rút ra chiến thuật dao găm, nhắm ngay bắp đùi của mình, hung hăng đâm vào trong. Phốc phốc! Tiên huyết trong nháy mắt thẩm thấu tác chiến quần, vừa xa cắn lưỡi kịch liệt đau nhức, lần nữa đưa hắn từ trầm luân biên giới kéo lại. Hắn không để ý tới trên đùi vết thương, lộn nhào hướng lấy hướng trái ngược thoát khỏi. Tại triệt để thoát khỏi một khu vực như vậy trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được sau lưng những kia quỷ dị hợp xương trong, xen lẫn một câu tràn ngập sợ hãi nói nhỏ. Tìm thấy hắn, nhất định phải tìm thấy hắn, nếu không sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Lại một cái, Lục Thiếu Xuyên trong lòng rung mạnh, những thứ này quỷ dị mục tiêu độ cao nhất trí cũng đang tìm cùng là một người. Với lại chúng nó tựa hồ tại e ngại, giống như kết thúc không thành nhiệm vụ, liền sẽ bị xóa bỏ. Phòng đoán quy tắc 2, không nên tin tại trong xương mù chính mình giết chết nó, hoặc là bị nó giết chết. Phòng đoán quy tắc 3, đừng đi nghe đồng dao, kia giọng ca sẽ trực tiếp ô nhiễm tinh thần của ngươi. Chạy trốn tới an toàn phạm vi sau, Lục Thiếu Xuyên nhịn không được thấp giọng chửi mắng, nguyên bản chống giống sơn, không nên nhiều như vậy quỷ dị. Còn có cái gì đừng tin chính mình? Cái gì đừng nghe đồng dao? Ta có thể đi các ngươi đi. Những tin tình báo này, cùng tình huống hiện thật hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, cái dám dùng không có. Hắn thở hổn hển, vừa định xử lý một chút trên đùi vết thương, ngẩng đầu nhìn lên, cả người như rơi vào hầm băng. Khối kia bị hắn khắc đầy chính chữ quái thạch, đang lặng lặng đứng ở cách đó không xa, phản phất đang cười nhạo hắn vừa nãy tất cả nỗ lực. Quỷ đạt tường. Không, so với kia càng hỏng bét. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình gặp phải là cùng những ngày kia tuyển người giống nhau tình huống. Một đầu quy tắc quỷ dị quấn lên chính mình. Thất độ yêu. Nó sẽ không trực tiếp công kích, mà là vặn bẹo con mồi năng lực nhận biết, nhường con mồi tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh, tươi sống mà chết. Lục Thiếu Xuyên đại não cấp tốc vận chuyển, nhớ lại phản quỷ dị trong khi huấn luyện đối ứng biện pháp điều lệ. Lập tức, hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, cả người nằm rạp trên mặt đất. Hắn duỗi ra hai tay, như nguyên thủy nhất loài bò sát, dùng bàn tay cẩn thận cảm giác mặt đất mỗi một tấc phập phồng. Bỏ cuộc phương hướng, bỏ cuộc khả năng nhìn, chỉ tin tưởng thuần túy nhất định luật vật lý, nước chảy chỗ trũng. Hắn chỉ hướng phía độ dốc thấp hơn, cũng là xuống núi phương hướng, một tấc hướng trước xê dịch. Phương pháp có hiệu quả. Mặc dù chậm chạp, nhưng hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đang thoát ly cái đó vô hình lồng giam. Hy vọng ngọn lửa trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp leo ra phiến khu vực này trong nháy mắt, hô, đỉnh đầu xương mù dày, từ hai bên đột nhiên xé rách. Một đầu to lớn đến vượt qua hiện thực phạm chủ trắng bệnh cốt trảo, hướng phía đỉnh đầu của hắn hung hăng đâm tới. Kia to lớn cốt trảo, cuối cùng đứng tại Lục Thiếu Xuyên đỉnh đầu không đến nửa tấc địa phương. Có thể mang theo khủng bố kinh phong, trực tiếp răng rắc một tiếng, ép rách ra hắn dày đặc chiến thuật mặt nạ. Xong rồi, Lục Thiếu Xuyên trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Hắn kinh hãi, cứng ngắt ngẩng đầu. Lập tức, nhìn thấy đời này chấn động nhất, rất phá vỡ nhận biết một màn. Ở chỗ nào to lớn cốt trảo quái vật rộng lớn trên lưng, thình lình đứng một thân ảnh. Người kia mái tóc màu đỏ cùng dại, mặt xanh nhanh vàng, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai đoàn vĩnh viễn không dập tắt kim sắc hỏa diễm. Nhất làm cho Lục Thiếu Xuyên chú mục là, hắn rộng mở màu đen tăng vào dưới, từ xương quai xanh đến cái cổ, hoa văn chín quả giữ tợn đầu lâu, sinh động như thật. Hắn trên sống mũi kính đen, cùng yêu ma hình thái tạo thành cực hạn, quỷ dị xung đột. Ánh mắt không mang theo một điểm nhân loại tình cảm, chính nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất, nhỏ bé như sâu kiến Lục Thiếu Xuyên. Một cái khàn giọng, quái dị, hình như do vô số vong hồn trong miệng ma sát mà thành tiếng vang lên. Lý, Trấn, Bang, ta tìm thấy ngươi. Chương 68, quỷ dị đồng giao. Chương 68, quỷ dị đồng giao. Lý, Trấn, Bang. Lục Thiếu Xuyên chỉ cảm thấy cảm giác tử vong chưa từng như này rõ ràng. Con tia treo ở đỉnh đầu trắng bệnh cốt trảo, tản ra vô cùng tanh hôi, chỉ cần xuống chút nữa ép mảy may, chính mình liền sẽ bị trong nháy mắt ép thành một đám thịt nát. Hắn dùng lực xé rách hạ trên mặt đã phá toái mặt nạ, lộ ra một tấm sợ hãi vặn bèo tuổi trẻ khuôn mặt. Ta không phải Lý Trấn Bang, ta gọi Lục Thiếu Xuyên, kế hoạch hỏa chủng hàng ngũ như nhất động tổ đội viên. Thi hài bên trên, đạo kia ma thần loại Trần Huyền quan sát hắn, thiêu đốt lên kim diễm đôi mắt bên trong, một vòng rõ ràng thất vọng chợt lóe lên. Hắn hờ hững rời ánh mắt, dưới chân người sống cùng một khối đá không cũng không khác biệt gì. Một giây sau, một bức biên giới tàn phá bức tranh tại Trần Huyền trong tay đột nhiên triển khai, dục vọng hội quyền bị phong ấn. Hống, vô số không thể diễn tả vặn vẹo quỷ dị tranh nhau chen lấn mà từ kia nho nhỏ trong bức họa điên cuồng gạt ra, phát ra đâm rách màng nhĩ rít lên. Một cái cầm trong tay dị xét bản tính, không ngừng gậy trộm vật quỷ. Một cái ngồi xếp bằng trên đất, đem kinh văn điên đảo rối loạn tụng kinh khôi. Một cái gầy như quét ủi, phần bụng cao cao nâng lên nói sa di. Nhiều hơn nữa, là Trần Huyền này cùng nhau đi tới, bị hắn tiện tay chấn áp, ngay cả tên đều gọi không lên cấp thấp quỷ dị. Trong khoảnh khắc, bách quỷ dạ hành. Lục Thiếu Xuyên co quắp trên mặt đất, trơ mắt nhìn đất này ngục dáng lâm một màn, liền hô hấp đều đã quên. Trên người Trần Huyền chảy xuôi chất lỏng màu đen phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đầu tơ nhện loại hắc tuyến, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào mỗi một cái quỷ dị thể nội. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế lờ vờ. Bốn phát động. Cái kia mặt xanh nhanh vàng đầu lâu thấp, tới gần những kia tại hắc tuyến khống chế hạ sợ hai phát run quỷ dị, cặp kia không phải người trong mắt màu vàng nóng, tại xương mù tím trong sáng được trước mắt. Các ngươi sẽ giúp ta đem hắn tìm ra, đúng không? Tìm ra hắn cho ta. Muốn sống. Run rẩy bách quỷ lần nữa tăng thêm, bộc phát ra đời này sợ hãi nhất dít lên, như bị điên một dạng xông vào xương mù dày chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ còn lại co quắp trên mặt đất Lục Thiếu Xuyên, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu. Một cái phá vỡ chân tướng ở trong đầu hắn ầm vang xuất hiện. Những thứ này quỷ dị, những thứ này tại Vạn Thọ Sơn bên trong tàn sát bừa bãi, nhường thiên tuyển giả nhóm thương vong thảm trọng quỷ dị, tất cả đều là huyền thần thả ra. lại qua một trời. Phái đi ra bách quỷ, vẫn như cũ cái gì đều không có mang về. Trần Huyền thu hồi hội quyển, đem cái này cụ thể hình khổng lồ cốt trảo thi hài im lặng, chìm vào dưới chân quần quần hắc thủy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bị to lớn rách dưới đạo bảo nơi bao bọc đỉnh núi. Dưới chân núi không có. Như vậy, người kia nhất định liền tại nơi đó. Ta cũng muốn đi. Lục Thiếu Xuyên giãy giụa lấy, khập khiễng mà từ dưới đất bò dậy, đúng là muốn theo thượng cước bộ của hắn. Trần Huyền bước chân chưa ngừng, mặt xanh nhanh vàng khỏe miệng vết ra một vòng đùa cợt đường cong. Thổ quốc không có lao nhân, phái ngươi loại vật nhỏ này đến chịu chết. Trên nguyên tắc là 50 tuổi trở lên đồng chí ưu tiên. Ta là tự nguyện. Lục Thiếu Xuyên cứng cổ hô. Trần Huyền cuối cùng chuyển qua tấm kia không phải người mặt. Kia Lý Chấn Bang đâu? Hắn cũng là tự nguyện tới. Đúng, lý đội hắn muốn là trong đội hành vi nhà tâm lý học, chỉ là trước mấy đời tổ trưởng cũng đang trên đường tới hy sinh, mới tạm thời. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy, cái đó ma thần loại nam nhân đã không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục một bước càng không ngừng hướng về trên núi đi đến. Lục Thiếu Xuyên cắn răng, kéo lấy thương chân, lần nữa đuổi theo. Phía trước sương mù tím, đột nhiên một hồi cuộn cuộn. Vô số vật mẹo bóng người tại trong sương mù hiện hiện, có chính hắn, cũng có cái khác lên núi người. Những thứ này huyền ảnh xuất hiện một khắc, Lục Thiếu Xuyên bản năng căng thẳng thân thể. Phòng đoán quy tắc 2, không nên tin tại trong sương mù chính mình giết chết nó, hoặc là bị nó giết chết. Huyền thần, các loại. Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở, lại trông thấy Trần Huyền nhìn không chớp mắt, trực tiếp từ những kia huyền ảnh trong xuyên qua. Được rồi, sự thật chứng minh. Trước đây nửa đoạn coi như cũng có lý, về phần nửa câu sau, thật sự chính là đánh rắm. Vậy đúng lúc này, một cái mơ hồ, cùng Trần Huyền giống nhau đến 7-8 phần hình dáng, tại phía trước lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo thân ảnh kia bước chân phù phiếm, dường như còn đang ở cực lực đè nén đứt quãng ho nhẹ. Trần Huyền bước chân, lần đầu tiên dừng lại. Còn có chocolate đồng sao? Khàn giọng thanh âm quái dị vang lên. Lục Thiếu Xuyên sửng sốt một giây, thân thể cũng đã bản năng từ chiến thuật trong áo lót lấy ra một cái, đưa tới. Cái này huyễn ảnh. Kia quen thuộc tiếng ho khan. Xúc động Trần Huyền ở sâu trong nội tâm, đã sớm bị quy tắc tầng tầng phong tồn ký ức. 5 năm trước, thị thư viện, một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều. Một cái sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò thiếu niên, chính tựa ở giá sách bên cạnh, thấp giọng ho khan. Khô khủng. Tiểu Huyền, ta hôm nay đi tìm qua Trương thầy thuốc. Đừng bỏ cuộc à, chữa khỏi rất có hy vọng, ngươi nhìn xem. Tôn Ngộ Không bị đè ép 500 năm đều không có bỏ cuộc đấy. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy tỷ tỷ của hắn, một cái tết tóc đuôi ngựa, nụ cười đây ánh nắng còn sáng ngời nghiên cứu sinh, đang từ chỗ cao gỡ xuống mấy bản Tây Du ký giải đọc đưa cho hắn. Thiếu niên tiếp nhận thư, tùy ý lật hai trang, lại đem trong mấy bản đưa trở về. Ta không phải bỏ cuộc, thì ta chỉ là không nghĩ trị. Ta nghĩ tử vong, chẳng qua là sinh mệnh hình thái một loại khác chuyển biến. Nói không chừng chờ ta biến mất khỏi thế giới này, tại thế giới khác lấy một loại khác càng thú vị hình thái sống đây này. Ngụy biện, tỷ tỷ từ ghế bậc thang thượng nhảy xuống. Đưa ngón trỏ ra, ở trên trán của hắn không nhẹ không nặng mà gậy một cái. Từ trong ba lô lấy ra một cái chocolate đồng, như dỗ tiểu hài giống nhau đưa tới bên miệng hắn. "Mau ăn, chữa trị ngươi kêu bi quan chán đời cái đầu nhỏ." Thiếu niên nhíu mày, "Tỷ, thực phẩm giác, ngươi vừa còn nói ta bệnh." "Ta hỏi quá á." Tỷ tỷ đắc ý dương lên cái cằm, "Chỉ cần tại bệnh tình ổn định kỳ là có thể ăn. Đồ ngọt năng lực để cho lòng người biến tốt." Nàng đem thư ôm đến trên bàn, đột nhiên lại nói, "Đúng rồi, còn nhớ ta đề cập với ngươi, đạo sư của ta Lý Chấn Bang giáo sư sao? Có chút ấn tượng." Thiếu niên cắn một cái ngọt được phát dính chocolate. Ta nghe hắn nói, hắn lập tức liền muốn bị điều đi một cái gọi chuyện lạ trung tâm chỉ huy giữ bí mật đơn vị, còn nói muốn giúp ta vậy để cử vào trong đấy. Nói không chừng cũng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tỷ, tuổi nhỏ Trần Huyền nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta không thích hắn, hắn giải đọc Tây Du quá công lợi, đem thần Phật cũng nhìn xem thành trao đổi ích lợi, không có một chút nhân tình vị. Ta nghĩ, hắn chính là người như vậy. Có sao? Tỷ trừng mắt nhìn, ta nghĩ Lý giáo sư người rất tốt nhà. Sương mù tím tràn ngập vạn thọ sân trong. Cách. Một tiếng vang nhỏ. Trần Huyền trong tay cái kia chocolate đồng, cùng thượng một cái một dạng, bị hắn vô thức bóp vỡ nát. Tấm kia một mực bình tĩnh đến không phải người trên mặt, một loại bị đè nén dòng dã 5 năm tâm tình, cuối cùng phá áp mà ra. Hắn biến trở về cái đó, mất đi tỷ tỷ, Trần Huyền. Lý Chấn Bang, ngươi thiên không nên, vạn không nên. Nhường tỷ tỷ của ta, đi cho ngươi chịu chết. Vừa dứt lời trong ngáy mắt. Và anh. Dưới chân hắn hát thủy kịch liệt sôi trào, đem thổ địa ăn mòn được hưng phấn rung động. Vậy đúng lúc này, một hồi như có như không đồng dao, chợt xa chợt gần, ở trong núi bồng bềnh. Giọng ca và mèo, giọng điệu quỷ dị, như là hài đồng bén nhọn cười trộn. Thanh phong phất trần ai, minh nguyệt chiếu đài đất. Đạo miếu dấu sâu, dễ cắm ngược lên trên. Đàng nhi quấn lên thịt, trứng gà treo đầy thụ. Trên núi có một tiền, chỉ thích nhân gian khói. Chương 69, địa tiên chi mộ chương 69, địa tiên chi mộ kia đồng giao âm lãnh bị quyệt, vô cùng bất nhập, trực tiếp tiến vào người tùy nào chấn động. Lục Thiếu Xuyên toàn thân lông tơ đứng đấy, bản năng điều súng. Lần theo thanh nguyên nhìn chung quanh, như là sương mù tím trong đồng bệnh bị ảnh, cũng giống là ngọn núi mỗi một khối nham thạch phát ra âm thanh, nhường hắn căn bản tìm không thấy cụ thể mục tiêu. So sánh dưới, cái đó tóc đỏ mặt xanh ma thần chỉ là dừng bước, lặng lặng nghe, ánh mắt lập tức nhìn về phía sương mù dày bao phủ đỉnh núi. Này đồng dao không phải đe dọa, nó là chỉ dẫn. Trần Huyền thấp giọng nhai nuốt lấy ca tử. Đạo miếu dấu sâu, sơn trong có một tiên. Thì ra là thế, không phải tìm không thấy, mà là luôn luôn tại, chưa bao giờ rời khỏi. Trấn Nguyên đại tiên, vị này điệu tiên chi tổ, càng đem chính mình, còn có tất cả ngũ trang quan, cũng mai táng tiến tòa này vạn thọ sơn chỗ sâu nhất, đem vạn thọ sơn trở thành chính mình quan tài. đúng lúc này, xa, 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 sương mù tím bên trong chỗ sâu, dị động tái sinh, là tiếng bước chân, rất nhẹ, vô cùng trì hoãn, lại dẫn một loại quỷ dị đồng bộ vận luật từ bọn hắn phía trước sương mù tím trong truyền đến. Với lại, không chỉ có một, Lục Thiếu Xuyên ra đầu đều nhanh nổ, thấp giọng đếm lấy, huyền thần, vừa bạn chín cái. Những tiếng bước chân kia chỉ ở phía trước vang lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái không gần không xa khoảng cách, không tới gần, cũng không xa đi. Huyền thần, với lại, những thứ này tiếng bước chân tựa hồ là để cho chúng ta theo sau. Chân Huyền không có trả lời. Một cỗ vô hình, đến từ địa vị càng cao hơn giai quy tắc áp lực, đang từ đỉnh núi phương hướng bao phủ xuống. Hắn thân làm sao hòa thượng năng lực rõ ràng cảm giác được, quy tắc của mình đang bị Chấn Nguyên Đại Tiên quy tắc ảnh hưởng, thậm chí đang dò xét hắn. Hắn nhấc chân, trực tiếp đi theo. Lục Thiếu Xuyên đành phải cắn răng, há miệng run rẩy đi theo ma thần sau lưng, cảm giác chính mình mỗi một bước đều giống như đi tại trên đường hoàng tuyển. Cuối cùng, bọn hắn đã tới một chỗ sâu không thấy đáy ngọn núi vết nước trước. Kia vết nước to lớn vô cùng, vắt ngang tại tất cả đỉnh núi, một mảnh đen kịt, như một đầu trầm mặc cự thú, mở ra cổ họng của mình. Một cỗ kinh khủng hấp lực, chính là từ này vết nước chỗ sâu truyền đến. Vật bao trùm nửa cái dãy núi to lớn rách dưới đã bảo, chi sở dĩ một mực không có bay đi, chính là bởi vì làn danh của nó bị cỗ lực hút này gắt gao kéo lấy, chăm chú kéo căng trên đỉnh núi. Ô ba, ô ba ba, ô ba ba. Trong cái khe, hài nhi tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, hô tạp càng nhiều không rõ ràng nói mớ, như là vô số người tại trong vực sâu đồng thời nói chuyện. Tụ lý cả khôn. Trần Huyền đứng ở vết nước biên giới, quan sát phía dưới bóng đêm vô tận, nói một mình. Địa tiên chi mộ. Diệu. Hắn hồi tưởng lại chính mình cầm lấy hàng yêu bảo trượng, dùng trượng đôi khẽ chọc mặt núi. Kêu một tiếng, căn bản chính là đánh tại to lớn vách quan tài lên. Chính mình từng bỏ gần tìm xa, nghĩ từ an lạc trấn cư dân trong miệng, tham dò được vạn thọ sơn thông tin. Thực chất, cho dù đại bộ phận manh mối đều bị hủy đi, vẫn như cũ năng lực từ phó bản tiên trong, nhìn ra một hai. A. Lục Thiếu Xuyên một tiếng kinh hô, dưới chân bị một khối đá vụn trượt chân, thân thể không bị khống chế bị cỗ kia to lớn hấp lực kéo hướng vết nước. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn phản ứng cực nhanh, gắt gao ôm lấy bên cạnh một khối cao cỡ nửa người cự thạch, mới không bị tại chỗ hút đi vào. Hắn há miệng thở hổn hển, ngắm nhìn một phía, trừ ra hai người bọn họ, này trống trải trên đỉnh núi, lại cũng không nhìn thấy cái thứ ba dấu chân. Huyền thần, chúng ta muốn hay không? Các loại những người khác. Trần Huyền chậm rãi quay đầu, tấm kia mặt xanh nhanh vàng ma thần trên mặt, toát ra một loại nhìn xem kẻ ngốc loại hờ hững. Chờ. Và ai? Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới tiếng khóc kia rung trời vực sâu hắc ám. Không cần chờ. Bọn hắn cũng ở phía dưới. Lục Thiếu Xuyên đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Ta tại chân núi tìm Lý Chấn Bang hai ngày, không phải hắn lẫn mất tốt. Trần Huyền giọng nói bình thản, mà là hắn, cùng tất cả những người khác, tại bước vào mảnh này sương mù tím không lâu, liền bị một mời tiến vào. Đây cũng là an lạc trấn gần trăm năm nay, những cư dân kia tại sương mù tím trong ly kỳ mất tích cuối cùng chân tướng. Chỉ có hai chúng ta, là dựa vào chính mình từng bước một đi tới. Kia cựu đạo tiếng bước chân, đúng là đang thúc giục gấp rút. Ta có thể cảm thụ được lần này phó bản, không phải bọn hắn có thể đối phó. Nguyên bản định, dùng hội quyển bên trong bách quỷ, đem kia 28 tên thiên tuyển giả, còn có các ngươi, cũng vây ở chân núi. Chờ ta giải quyết hết Lý Chấn Bang, xử lý xong cái này phó bản, lại thả bọn họ đi. Nói đến đây, cái kia trương không phải người trên mặt, lại hiện lên ra một vòng tự giễu. Không ngờ rằng, hay là của công, mặc dù có quỷ dị giúp đỡ kiềm chế, sương mù tím hay là đem bọn hắn từng cái nhất đi, cuối cùng của ta Hắc Thủy chỉ bảo đảm ngươi một cái. Nhìn tới, Chấn Nguyên Tử quy tắc sát thực so với ta này sang ngộ tính mạnh hơn, cũng càng bá đạo. Cũng đúng, rốt cuộc người ta là địa tiên chi tổ. Lục Thiếu Xuyên ha to miệng, một chữ vậy nói không nên lời. Trong lòng càng muốn nói là, mặc dù không thấy được những người đó cuối cùng, ta có thể tận mắt thấy, không ít thiên tuyển giả bị ngươi thúc đẩy những kia quỷ dị đều xử lý tại chân núi sương mù tím trong a. Hắn đã bén nhạy phát giác được, Huyền Thần cùng đội trưởng trong lúc đó là có khúc mắc. Lúc này không dám nhiều lời. Nhìn Lục Thiếu Xuyên bộ kia muốn hỏi lại không dám hỏi, tin lại không hoàn toàn tin nét mặt. Trần Huyền lười nhắc lại giải thích. Một cái ý niệm trong đầu, ở trong đầu hắn hiện lên. Không đúng, trừ ra hai người bọn họ, còn có một cái đã từng tới nơi này. Tôn Ngộ Không, đi tìm bia mộ. Trần Huyền không nhịn được ra lệnh, ngắt lời Lục Thiếu Xuyên hổ tư loạn tưởng. Nếu là mộ địa, tự nhiên có bia mộ. A. Lục Thiếu Xuyên bị Trần Huyền trên người tán phát ra khí thế khủng bố chấn nhiếp, liên tục gật đầu, treo lên kia to lớn hấp lực, tại vết nước phụ cận trong đống loạn thạch vất vả tìm kiếm. Tốn hao thời gian, đây mong muốn ngắn. Rất nhanh, Lục Thiếu Xuyên tại một đống sụp đổ loạn thạch trong, thật sự phát hiện mấy khối mang người công tạo hình dấu vết thạch tượng mảnh vỡ. Nhất là mấy khối tàn khuyết thạch tượng trên mặt, điêu khắc một nam một nữ nụ cười ma quái. Kia đầu làm người sợ hãi đồng dao, lại chính là từ bọn hắn trống rỗng, vỡ ra trong miệng, đứt quãng truyền ra. Trần Huyền đi tới, màu đen lưu sa chạm dịch thể, từ dưới chân hắn tuôn ra, hóa thành vô số mảnh khảnh xúc tu, cuốn lên những kia phá toái hòn đá. Két, ca ca. Một hồi xương cốt bị cưỡng ép tiếp nhận sai vị tiếng vang lên. Tại Lục Thiếu Xuyên kinh hãi nhìn chăm chú, hai tòa phá toái thạch tượng lại bị gắng gượng ghép lại, phục hồi như cũ. Bình thấu, là hai cái đạo đồng. Nam đồng Thanh Phong, nữ đồng Minh Nguyệt. Hai tòa thạch tượng sinh động như thật mà đứng ở trước mặt bọn hắn, chỉ là trên mặt nụ cười ma quái kia, tại trắng bệnh nguyệt quang chiếu rọi, có vẻ càng thêm tà dị. Huyền thần, cái này, mặt sau này hình như có chữ biết. Lục Thiếu Xuyên vây quanh thạch tượng phía sau, đột nhiên hô to. Trần Huyền đi theo nhìn sang. Một giây sau, cái kia song thiêu đốt lên kim diễm con mắt co rụt lại. Hai tòa thạch tượng phía sau lưng xác thực có chữ viết, chỉ là đã bị phá hoại nhìn không thấy nguyên trạng. Trần Huyền trong nháy mắt ý thức được, này phía sau lưng vốn nên là khắc rõ phó bản quy tắc địa phương, mơ hồ nhìn ra được tổng cộng có 5 đầu, giờ phút này lại chỉ còn lại hai cái nhìn thấy mà giật mình lõm hố. Bên trong vật liệu đá bị người dùng dã man nhất bạo lực gắng gượng đảo rỗng, tại lõm hố bên trong còn lưu lại mấy đạo vô cùng rõ ràng dữ tợn của bạo chào ấn. Vết tích này hắn không thể quen thuộc hơn được, là hầu tử móng nuốt, cũng thế khắc ở thổ địa trên mặt hai cái kia lỗ máu vết cào. Chương 70, thiên nhân ngũ suy năm đầu quy tắc. Chương 70, thiên nhân ngũ suy năm đầu quy tắc, ngươi lưu tại phía trên. Một giây sau, tại Lục Thiếu Xuyên kinh hãi nhìn chăm chú, Trần Huyền thả người nhảy vào vết nước, trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết, mất trọng lượng cảm giác, vĩnh viễn không có điểm dừng hạ xuống. Trong không khí tràn đầy bùn đất tanh hôi hỗn tạp hư thối khí tức, Trần Huyền thân thể tại hạ xuống trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ sát qua vết nước bên trong, xúc cảm thô ráp, cứng cỏi, tràn đầy bệnh sợi, không phải cứng rắn nham thạch, dễ cây, dễ cắm ngược lên trên. Trần Huyền trong đầu hiện lên kia đầu quỷ dị đồng dao, mỗi một chữ đều là rất trắng ra miêu tả. Vậy đúng lúc này, hắn mi tâm chu sa ấn ký bắt đầu mơ hồ nóng lên. Hắn mắt vàng tại trong hắc ám chớp động. Là chuyện lạ quy tắc phân tích khí vậy trong cùng một lúc cho ra giống nhau cảnh cáo. Một cố quen thuộc, làm cho người chán ghét khí tức từ phía dưới truyền đến. Quan Âm, ngài cũng tới, ngay tại phía dưới. Không biết qua bao lâu, hạ xuống cảm đột ngột biến mất. Hắn không phải va chạm trên mặt đất, mà là bị một cố lực lượng vô hình dịu dàng nâng, hai chân bình ổn rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt, triệt để lật đổ thường nhân nhận biết. Hướng trên đỉnh đầu là tầng nham thạch mái vòm, vô số đầu tráng kiện màu đen rễ cây gắt gao cắm rễ trong đó. Dưới chân là vô tận xương mù tím thâm uyên. Hắn chính dẫm tại những này rễ cây dọc theo người ra ngoài trên cành cây. Thân cành cuối treo lấy từng mai tản ra vi quang quả thực. Những kia quả thực rõ ràng là từng cái cuộn mình anh hải. Lam, hoàng, xanh, hồng, bạch. Năm loại màu sắc quang yếu ớt bệnh trạng là cái này điên đảo thế giới duy nhất nguồn sáng. Lại có mấy trăm cái nhiều, lít nha lít nhít, như là nhận chứng. Ố ba, ố ba ba. Trên đỉnh núi nghe được hài nhi tiếng khóc, đầu nguồn đến từ này. Những thứ này tiếng khóc hội tụ về sau, âm điệu cùng tần suất ma quái dung hợp lại cùng nhau, lại hình thành một đoạn rõ ràng, mang theo trùng điệp giọng nghẹn ngào quỷ dị tuyên cáo. SS cấp phó bản, địa tiên chi mộ quy tắc 1, trong quán có treo tam tiên họa, không thể nhìn xem vẽ người y vô dụng, thân mục nát. Biện pháp giải cứu, an ngân hạnh có thể giải. Quy tắc 2, xương mù tím tràn ngập, không thể hấp, hút vào người, bi quan chán đời, tự tuyệt. Biện pháp giải cứu, an lam quả có thể giải. Quy tắc 3, nghe được 9 cái tiếng bước chân đồng thời vang lên, nghe nói người thân thể từ dưới nách bắt đầu trôi qua trình độ. Biện pháp giải cứu, an hoàng quả có thể giải. Quy tắc 4, quan trong sẽ xuất hiện bạch ngọc tịch bình, nhìn thấy nó, nhìn chăm chú người ngũ cảm đảo huyền, thân thối, biện pháp giải cứu, an lục quả có thể giải. Quy tắc 5, quả thực trẻ khóc lọt vào thai, không thể nghe, lắng nghe người sẽ làn ra tiểu tụy, trong nháy mắt giàn mùa, biện pháp giải cứu, an quả hồng có thể giải. Trần Huyền Yên tính nghe, như có điều suy nghĩ. SS cấp phó bản quy tắc, quả nhiên sẽ không dễ dàng biến mất. Hầu tử lột hết ra thạch tượng bên trên chữ, đào đi thổ địa mắt, hiện tại chúng nó lấy một loại khắc càng bí ẩn, càng thêm không dễ bị phá hư phương thức, lại lần nữa hiện ra. Những thứ này dấu hiệu: trang phục cầu hế, trên đầu hoa héo, dưới nách mồ hôi ra, thân thể thối hế, không vui bản tọa. Rõ ràng là Phật gia lời nói thiên nhân ngũ suy. Xa xa nồng đậm sương mù tím trong, một tòa cổ lão mục nát hình dáng, như ẩn như hiện. Đạo quan kia nóc nhà hướng xuống, nền đất hướng lên trên, chính lấy một loại hoàn toàn điên đạo tư thế, lơ lửng tại trong thâm nguyên. Ngũ trang quan, phong phát sóng trực tiếp tổ quốc. Nhân sấm quả, thật là nhân sấm quả. Ha ha ha, trước mặt suy đoán cũng sai lầm rồi. Nguyên lai SS cấp phó bản bên trong kỳ ngộ phong phú như vậy a. Phát nhiều như vậy, căn bản không cần đoạt a. Mỗi người một cái cũng đủ. Nhưng mà tiểu này mừng như điên, rất nhanh liền bị một đợt khác vô cùng sợ hai bao bình luận triệt để áp chế. Đừng mẹ hắn cười, nhanh đi nhìn xem quốc gia khác phòng lợi dễ ảm. Nhanh đi, bọn hắn những ngày kia tuyển người, nay mẹ nó là địa ngục. Đây là địa ngục. Trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc. Trẻ tuổi người ghi chép che miệng lại, sắc mặt trắng bệnh, phóng tới góc. Đúng lúc này, hết đợt này đến đợt khác nôn mửa tiếng vang lên. Ngụy Quốc Đống nắm chặt nắm đấm, ngăn không được địa run rẩy. Hắn nhìn màn ảnh trong kia từng cái hài nhi quả thực, khắp khuôn mặt không cách nào nói rõ sợ hãi. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Trần Huyền, còn có tiểu đội hòa chủng, đều có thể còn sống trở về. Thanh âm của hắn khàn khàn, lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Trần Huyền theo to lớn thân cảnh, hướng phía điên đạo đạo quán phương hướng xâm nhập. Rất nhanh, hắn nhìn thấy địa ngục. Tại đây phiến quỷ dị vườn trái cây trong, một bức to lớn tam tiên họa cứ như vậy đột nhiên lơ lửng, nó nhường mỗi một cái bước vào nơi đây người đều có thể trước tiên rõ ràng trông thấy vô số bạch ngọc tịch bình, càng là hơn trực tiếp ẩn hiện tại các ngõ ngách. Đem màu trắng quả cho ta. Một ngày tuổi người, thân thể hư thối, bạch cốt âm u đã trần trụi, hắn gào thét, đem lóa lộ ra ngoài xương tay gai nhọn hung hăng đánh tới hướng đồng bạn đầu lâu. Cút đi, ta cần xanh dương, ta sắp không nhịn nổi, ta nghĩ chết. Ta một cái khác thiên tuyển giả dùng dao găm đối với hướng cổ của mình, nhưng lại bị bản năng cầu sinh gắt gao để lại, thân thể dãy rủa tại trên cành cây quay cuồng. Ta thân lượng nước trong người, tại chạy khô. Màu vàng, ai có màu vàng quả? 28 tên thiên tuyển giả, không ai thoát. Bọn hắn đồng thời phát động tất cả quy tắc. thừa nhận tiên nhân ngũ suy toàn bộ trà tấn, bị ép vào tuyệt cảnh. Vì đạt được đối ứng màu sắc giải dược, bọn hắn dùng tự thân năng lực, dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, đúng không lâu trước đồng minh thống hạ sát thủ. Tại loại này bước bắt dưới, mỗi người đều thành quy tắc trung thành nhất đồng lõa, diễn ra từng màn máu tanh thảm kịch. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong. Tất cả khán giả nhìn này địa ngục loại một màn, bình thường nhấp nô báo bình luận đều biến mất. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. SS cấp phó bản, đến tột cùng ý vị như thế nào? Trần Huyên ánh mắt rơi vào một cái quỳ xuống đất thân ảnh bên trên. Hát chăng ho. Hắn chính ăn như hổ đói mà gặm ăn một viên màu vàng hài nhi quả thực nước theo hắn khô quắt khỏe miệng chảy xuống. Hắn giờ phút này, làn da dính sát xương cốt, như một bộ bị phơi khô sắc ướp, có thể mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhưng như cũ từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng chảy ra. Quả thực chỉ có thể trì hoãn hắn trở thành người làm tốc độ, lại không cách nào trị tận gốc. Hát Trang Ho đã nhận ra sau lưng tiếng bước chân. Ôi! Hắn đột nhiên quay đầu, cặp kia vì mất nước mà ham sâu trong hốc mắt, chỉ còn lại dã thú điên cuồng cùng bảo vệ miếng ăn sát ý, nhưng khi hắn thấy rõ tấm kia mặt xanh lanh vàng, tóc đỏ cùng dại ma thần gương mặt lúc, tất cả điên cuồng trong nháy mắt cũng rút đi. Hắn sủi lơ trên mặt đất, bắt lấy Trần Huyền ống quần, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Một giây sau, tan vỡ mà khóc lớn lên. Huyền! Huyền thần! Chúng ta xong rồi! Chúng ta cũng xong rồi! Cái địa phương quỷ quái này, quy tắc của nơi này, nó buộc chúng ta tự giết lẫn nhau a. Không ăn quả sẽ chết. Ăn cũng chỉ là muộn một chút chết. Chúng ta chết chắc. Trần Huyền nhìn xuống hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng. Đường Tăng, ở đâu? Hát Trang Ho tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dùng một cái khô gầy như xài ngón tay, chỉ hướng cái này điên đảo đạo quán trung ương. Ở giữa nhất cây kia cây nhân sâm quả. Hắn ngay tại kia. Thánh Tăng. Thánh Tăng tại cùng Trấn Nguyên Đại Tiên câu thông. Hắn nói hắn nghĩ giải quyết đây hết thảy. Huyền thần, van cầu ngươi, chỉ có ngươi năng lực đi đến trước mặt hắn. Chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Lúc này, vũ trang quan trung tâm nhất, tại một gốc xuống dưới sinh trường, khổng lồ nhất, đại thụ phía dưới. Đường Tăng ngồi xếp bằng, trên mặt thương xót, chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn. Tại đỉnh đầu hắn một cái tráng kiện trên cành cây. Tôn Ngộ Không treo ngược, sắc mặt tâm trầm. Lỗ mũi châu lao đạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều thành đức hành gì. Liên vì bọn hắn cần thiết hay không? Cách đó không xa. Lý Trấn Bang cùng còn lại ba tên đội viên, cứng tại góc trong bóng tối, một cử động nhỏ cũng không dám. Bên ngoài thiên tuyển giả nhóm trước khi chết gào thét tiếng chém giết, ở chỗ này vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, Lý Trấn Bang từ trong đội ngũ đi ra. Trên mặt hắn tất cả cơ thể đều đang run rẩy, đáy mắt chỗ sâu là dãy rủa cùng quyết tuyệt. Lạch cạch, nóng giảm thanh lên đạn âm thanh, tại đây phiến trong hỗn loạn vô cùng rõ ràng. Lý Trấn Bang từng bước một đi đến Đường Tăng sau lưng, không đủ nửa mét. Hắn giơ súng lên, họng súng chống đỡ tại Đường Tăng chân bóng trên đầu. Một giọt đục nổ lệ, theo hắn dãi dầu xương gió gõ má trượt xuống. Thanh âm của hắn khàn giọng, ẩn chứa trong nhân thế rất khắc cốt hận ý Đường Tăng, ngươi biết không? Ta từng đem nhân loại hy vọng cuối cùng ký thác vào một cái ta tốt nhất học sinh trên người. Ta nói cho nữ hài kia, chỉ cần giết người là có thể chung kết này vô tận luân hồi, này chết tiệt cực khổ. Nàng không có thể làm đến, thất bại. Hiện tại, ta tới thế nàng hoàn thành. Ta mời Thánh Tăng chịu chết. Chương 71, biến thành quái vật. Chương 71, biến thành quái vật ẩm. Có súng trong nháy mắt bóp. Đồng thời, Đường Tăng hai con ngươi khẽ nhếch khai một điểm khe hở, không hề bận tâm. Nhưng mà, Lý Trấn Bang trong đầu dự đoán, đối phương óc vỡ toang hình tượng đồng thời không có xuất hiện. Viên đạn thậm chí không thể tới kịp rời khỏi nòng súng. Giang rắc, ầm ầm, dưới chân hắn, cái đó kiên cố dễ cây mặt đất, đột nhiên không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Đúng lúc này, một tấm che kín trùng điệp răng nanh cùng vô số người mặt thâm viên miệng lớn, từ vết nứt trong gầm thét xông ra. Trong nháy mắt, thanh hôi cuồng phong từ đuôi đến đầu, đập vào mặt, dường như muốn đem linh hồn của con người đều thổi tán. Chư bắt giới, hương, 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 thơm quá, tràn ngập dục vào thịt. Kia vô số trương mặt người, đồng thời phát ra giống nhau rít lên. Kinh hãi chỉ là một cái chớp mắt. Lý Trấn Bang hơn nửa năm đó trải nghiệm, sớm đã có thể hắn biến thành thần kinh bách chiến quan chỉ huy, họng súng tại miệng lớn đánh tới trong nháy mắt xuất hiện nghiêng nghiêng, cổ tay của hắn gắt gao ổn định. Cộc 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 đi hắn giống giận, đem nguyên một hộp đạn đặc chế viên đạn đều đổ xuống mà ra, mỗi một quả đặc chế viên đạn cũng tinh chuẩn đánh bạo miệng lớn bách trong từng trường mặt người. Núm huyết hỗn hợp có thịt vụn băng từ phía, có thể nhiều hơn nữa mặt, lại chưa bao giờ đoạn nhúc nhích huyết nhục trong gạt ra, mang theo giống nhau như lúc tham lam cùng đói khát. Điểm ấy công kích, đối với chư bắt rơi cái kia khổng lồ bản thể mà nói, thật sự ngay cả gai ngứa cũng không bằng. Giang giác. Tấm kia miệng lớn không có một chút đình trệ, trực tiếp đột nhiên khép kín. Lý Trấn Bang nửa người dưới xương cốt cùng huyết đục bị trong nháy mắt cả nước, nghiền nát nặng nề bạo hưởng, bị tấm kia miệng lớn một ngụm thôn phệ. Cực hạn thống khổ nhường trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức điên cuồng lay động. U hai thanh bao phủ tất cả. Hắn còn sót lại chấp niệm, chính là đem họng súng lại lần nữa nhắm ngay cách đó không xa cái đó ngồi xếp bằng, tựa gỗ thân ảnh. Nhắm ngay Đường Tăng. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ khác khổng lồ hất xa nước chảy, từ khía cạnh chạy nhanh mà đến, đưa hắn cuốn vào trong đó. Tách rời ra chư bắt giới lần thứ hai thôn vệ, tầm mắt bị bóng tối vô tận bao phủ. Hắc thủy bên trên, một tấm mặt xanh lanh vàng, tóc đỏ cồn dại mặt chậm rãi hiện hiện, cặp kia không phải người trong mắt màu vàng nóng, chính hờ hững nhìn xuống hắn. Ở chỗ nào trương giữ tận ma thần trên mặt, Lý Trấn Bang trong thoáng chốc nhìn thấy một người khác ảnh tử, sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Trong đầu của hắn không có dấu hiệu nào hiện ra tại trong trung tâm chỉ huy, Ngụy Quốc Đống hướng về phía chính mình gào thét câu nói kia: "Vứt bỏ nhân tính, chỉ còn thú tính, tự nguyện biến thành quái vật." Nhưng mà đi tới, không từ thủ đoạn mà tại cái này trên đường Tây Du đi tới, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Biến thành quái vật? Sao? Nguyên lai, là ý tứ này a. Hắn bên môi kéo ra nhất đạo cực hạn đắng chát cười thảm. Súng trong tay trượt xuống, rơi vào phía dưới quần quần tử vụ thâm nguyên, không có kích thích mảy may tiếng vọng. Môi mấp máy, dùng hết tia khí lực cuối cùng, nói ra chính mình trên đời này câu nói sau cùng: "Tỷ tỷ ngươi, có thể vẫn còn ở đó." Khoảng cách gần đây Trần Huyền, nghe rõ. Trong chốc lát, cái kia song quan sát chúng sinh ma thần đôi mắt ngưng kết, đồng tử bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Trần Huyền đứng ở Lý Chấn Bang cố kia tàn khuyết không đầy đủ trước thi thể. Quanh người hắn hắc thủy không bị khống chế sôi trào, hống. Đứng lên. Một tiếng gầm nhẹ, không giống ma thần, càng giống là một cái bị ép vào tuyệt cảnh phàm nhân. "Lý Chấn Bang, ngươi đứng lên cho ta." Câu nói kia là có ý gì? "Ngươi đứng lên cho ta." Đem lời nói rõ ràng ra. Hắn buông tay, đem kia nửa đoạn lạnh băng thân thể tàn phế nhấc lên, cao cao giơ lên trước mắt. Đây là hắn biến thành sang ngộ tĩnh về sau, lần đầu tiên bày ra kịch liệt như thế nhân loại tâm tình. "Huyền, Huyền thần, đội trưởng, hắn đã chết rồi." Bên cạnh, một cái hỏa chủng đội viên run rẩy mở miệng. Trần Huyền động tác đột nhiên cứng đờ. Xôi trào hắt xa nước chảy đột nhiên lắng lại, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn buông tay ra, mặc cho cố kia tàn phá thi thể tách một tiếng ngã xuống đất. Lý Chấn Bang đã chết. Trần Huyền cúi đầu nhìn cặp kia chết không nhắm mắt con mắt. Bên trong lưu lại ấy nấy, thương khổ, cùng với một kia. Hắn không muốn nhìn thấy nhất, giải thoát. Giải thoát. Ha. Ha ha ha. Lý Chấn Bang, ngươi mới là khắp thiên hạ ngu xuẩn nhất tên ngu ngốc kia. Giết Đường Tăng. Thật làm cho ngươi thành công thì đã có sao. Ngươi chẳng qua là lôi kéo nơi này tất cả mọi người, lôi kéo Lam Tinh mấy tỷ người, cho ngươi vậy nhưng cười ngu xuẩn chấp niệm cho cùng. Cùng nhau kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Tỷ tỷ của ta. Có thể so sánh ngươi thông minh nhiều. Hắn sải bước đi khai, cũng không tiếp tục nhìn xem cỗ thi thể kia một chút. Hắn sau khi đi, kia ba tên may mắn còn sống sót đội viên mới dám nhào tới trước, ôm Lý Chấn Bang nửa người trên, để nén nghẹn ngào khóc giống. Bọn hắn là người nhập cư trái phép, không có thiên phú năng lực, vậy vĩnh viễn chưa hề quay về làm tình quyền lợi. Đội trưởng chết rồi, tính cả nhục thể của hắn cùng linh hồn đều bị vĩnh viễn vây ở cái này chết tiệt địa phương quỷ quái, rốt cuộc không về nhà được. Một cái đội viên vươn tay, run rẩy mơn trớn Lý Chấn Bang mặt, nhường hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, Cao lão phát ra thở dài một tiếng. "Nguyên lai tiểu Lý, trong lòng ngươi một mực có ý nghĩ như vậy." Ngụy Quốc Đống hốc mắt đỏ bừng, "Con đường này là chính ngươi chọn." "Có thể, lẽ nào chúng ta đều không nghĩ tới sao?" Hắn lộ ra một vòng phức tạp mỏi mệt. "Chuyện lạ giáng lâm, các quốc gia vì tranh đoạt phong phú ban thưởng lẫn nhau đấu sức, cũng đều bí mật thử qua ám sát Đường Tăng. Tại phó bản trong ngoài, cho dù không có Tôn Ngộ Không, chư bắt giới bảo hộ, cũng không có một thành công. Nguyên tắc trong, Đường Tăng có ngũ phương đế, lục đinh lục giáp âm thầm bảo hộ. Ở cái thế giới này, một mực không ai có thể xác định những thần linh này tồn tại, nhưng có thể khẳng định là nhất định có một loại càng ma quái, càng không cách nào ước đoán lực lượng tại duy trì lấy Tây Thiên Tỉnh Kinh tuyệt đối ổn định. Chúng ta thử qua, sau đó từ bỏ. Hắn chỉ là còn không có bỏ cuộc. Khu khu cụ. Ngụy Quốc Đống liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. "Cao lão, ngài cái kia nghỉ ngơi. 6 tháng cuối năm đều lui." Cao lão lại đẩy ra Ngụy Quốc Đống, trong đôi mắt đục ngầu bốc cháy lên sáng rực ánh sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình đạo kia tóc đỏ mặt xanh ma thần bóng lưng. "Nửa năm, chỉ cần nửa năm, ta có thể trông thấy kế hoạch của ta đi đến bước đầu tiên, ngay tại lúc này chết rồi cũng đáng." Quái đàm Tây Du thế giới. Trần Huyền lại lần nữa đem những thứ này rối loạn phàm nhân ký ức ép hồi quy tắc chỗ sâu nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Bị Trần Huyền từ bên miệng đoạt đi nửa đoạn thi thể chư bắt giới, giờ phút này không có nửa điểm trách tội sư đệ ý nghĩa. Nó chính ghé vào cây nhân sâm quả bàn kia kết sai tiết sợi rễ bên trên, phát ra sung sướng ấp úng âm thanh, ăn như gió cuốn. Mỗi miệng vừa hạ xuống, rễ cây đều giống như bị tạc khai huyết nục, chất lỏng đầy ra. Đột nhiên, Trần Huyền bước chân dừng lại. Chú ý của hắn bị chư bắt giới cắn khai rễ cây mà cắt, một mực hút lại. Cái kia thân nội bộ cũng không phải là thật tâm, như là tổ ong kết cấu, mỗi một cái trong lỗ thủng cũng bao vây lấy một cái tỏa ra ngũ sắc vi quang người kén. Bán trong suốt màng mỏng có quy luật mà phập phồng, có hơi to ra, lập tức lại co vào. Người ở bên trong hình hình dáng có thể thấy rõ ràng. Đây đều là An Lạc trấn lịch đại mất tích cư dân. Khoảng chừng hơn ngàn nhiều người như vậy. Vô số thật nhỏ sợi rễ từ người kén bách trong đâm vào nhân thể, trên mặt bọn họ hiện ra thống khổ vặn méo nét mặt, như là bị tại tham lam hấp thu cái gì. Đàm Nhi quấn lên thịt, chỉ thích nhân gian khói. Trần Huyền khỏe miệng kéo ra một vòng đường cong. Là ý tứ này. Chương 72, Trấn Nguyên Tử hiện thân. Chương 72, Trấn Nguyên Tử hiện thân. Cạch. Giang giác. Rất nhanh, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Tại rời chư bát giới gần đây một viên người kén bên trên, lặng yên toé khai một vết nước. Đúng lúc này, cái khác sợi rễ bên trong người kén bên trên, đồng loạt nổi lên lít nha lít nhít vết dạng. Một chú mùi tanh tưởi ám sát dịch thể, đều theo những thứ này vết nước chảy ra, tí tách rung động, hội tụ thành dòng nhỏ, cuối cùng rơi vào phía dưới vô tận thâm nguyên. Ừm. Chư bát giới thịt nhão thân thể, lại theo bản năng mà hướng về sau rụt nửa tấc, run run sụp đổ cái mũi, phát ra bất an khò khẽ thanh. Nó tại gặm ăn rễ cây lúc, vẫn luôn cẩn thận tránh đi những người này kén. Trong này có cái gì để nó căm ghét thứ gì đó? Ánh mắt của Trần Huyền từ trừ bát giới phản ứng bên trên rời đi, nhìn về phía cây kia xuống dưới đảo sinh khổng lồ đại thụ. Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp. Vậy ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Dáng vẻ trang nghiêm đường tăng, vai trái tăng bảo một góc, hóa thành cho bụi, tỏa ra quần áo hư thối mùi nấm mốc. Quy tắc 1, trong quán có treo tam tiên họa, không thể nhìn xem vẽ người y vô dụng, thân mục nát. Biện pháp giải cứu, an ngân hạnh có thể giải. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Trần Huyền toàn thân chấn động. Hắn cảm giác chính mình thủy tính đang bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép bức hơi, từ quy tắc phương diện bị xóa đi. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khắc khô, nhường hắn dường như muốn phát điên. Sa hỏa thượng đang bị ăn mòn. Quy tắc 3, nghe được 9 cái tiếng bước chân đồng thời vang lên, nghe nói người thân thể từ dưới nách bắt đầu trôi qua trình độ. Biện pháp giải cứu, an hoàng quả có thể giải. Ấp úng thanh im bặt mà dừng. Trừ bắt giới to mọng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô gắt. Quy tắc 5, quả thực trẻ khóc lọt vào tai, không thể nghe, lắng nghe người sẽ làn ra tiểu tụy, trong nháy mắt giàn mùa, biện pháp giải cứu, an quả hồng có thể giải. Thiên nhân ngũ suy. Mảnh này địa tiên chi mộ quy tắc, chính không khác biệt mà ăn mòn nơi đây mỗi một cái sinh linh. Cho dù là thỉnh kinh đoàn đội quy tắc ô nhiễm thể, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thời gian không nhiều lắm, lại rông dài, bọn hắn cũng sẽ cùng bên ngoài những ngày kia tuyển người một dạng, rất nhanh trở thành quả quỷ dị đại thụ mới phân bón. Nhất định phải ngay lập tức chung kết cái này phó bản. Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn vòng qua tầng tầng lớp lớp quỷ dị thân cảnh, thẳng tắp nhìn về phía cái đó đảo máng trên cành cây thân ảnh. Tôn Ngộ Không, lại chỉ có nó, tại đây kinh khủng thiên nhân ngũ suy phía dưới, không chút nào tổn hại. Đại sư Minh, Trần Huyền mặt xanh nhanh vàng trên mặt, kéo ra một cái sừng sững nụ cười. Người đem bên ngoài khiến cho rối loạn, cố ý làm hư quy củ của nơi này, không phải là vì thật nghĩ trở ngại thỉnh kinh. Ngươi là nghĩ bảo vệ hắn. Cái này, đã thiên nhân ngũ suy trấn nguyên tử, đúng không? Trên cây Tôn Ngộ Không, thân thể không nhúc nhích, chỉ là gật đầu, coi như là thừa nhận. Hắn dùng trong tay cái kia vết gỉ loang lộ thiết đồng, xa xa một chỉ. Thiết đồng một mặt, chỉ hướng bên ngoài những kia đang điên cuồng chém giết, nhân sâm quả thiên tuyển giả. Sau đó, hắn lại đặt thiết đồng một chỗ khác, chỉ hướng chính mình, chỉ hướng phía dưới sắp mục nát đường tăng, khô quắt bát giới, cùng đang bốc hơi Trần Huyền. Cuối cùng ở chỗ nào nhóm sắp ấp ra đây người kén bên trên, nặng nề điểm một cái. Mặt khỉ bên trên, là cực hạn đùa cận. Xa sư đệ, lão tôn tò mò, vẫn muốn hỏi ngươi. Tính là ngươi. Bên này. Bên ấy. Ngươi, giúp cái nào? Vấn đề này, không có đáp án. Trần Huyền trầm mặc một lát, lập tức cười lạnh một tiếng. Sư phụ ở đâu, ta ngay tại đâu. Đây là một cái phù hợp sang ngộ tính thân phận trả lời, nhưng cũng xen lẫn chính Trần Huyền chân thực ý chí. A. Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ, cầm thiết đổng đốt ngón tay khanh khách rung động. Nhưng bây giờ, con đường duy nhất chính là đập này quả phá thụ. Trần Huyền bước về phía trước một bước, quanh thân sắp sửa cạn khô hát xa lần nữa quần quật, đại sư huynh, là dự định cùng tiến lên, hay là chớ mắt xem ta thượng. Lời con chưa dứt, ông, một cái đen nhánh hàng yêu bảo trượng từ dưới chân hắn mỏng manh hát thủy trong đột nhiên dâng lên, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Tôn Ngộ Không lộ ra hai hàng sừng sững răng nanh, như lão tôn xuất thủ, các thần cũng liền như nguyện. Vừa dứt lời, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao huyền vũ không bên trong tam thiên đồ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, biên giới dường như muốn bao trùm tất cả ngũ trang quan địa giới. Bạch ngọc tịnh bình số lượng càng biến đổi nhiều, trong khoảng thời gian ngắn lại lít nha lít nhít lại tăng thêm hàng trăm hàng ngàn cái. Vô số lọ sạch cùng nhau quấn đảo, tôn ra xương mù tím càng thêm nồng đậm. Một tấm đã sớm bố trí xong tiên la địa võng, đang từng chút một buộc chặt. Nhìn những cảnh tượng này, trong nháy mắt chính thức nghiệm chứng Trần Huyền ý nghĩ trong lòng, trấn nguyên tử trên người thiên nhân ngũ suy nguyên nhân, cùng với ngũ trang quan phó bản quy tắc, những thứ này cũng không phải là bởi vì trấn nguyên tử mà lên. Là quan âm, còn có cái khác địa vị càng cao hơn ố quy tắc thể tạo thành. Đây là một cái dương lưu, một cái buộc Tôn Ngộ Không, buộc bọn hắn không thể không ra tay cái bẫy. Trần Huyền thấp giọng nói, loại kia cái gì? Tất nhiên bọn hắn đều tới, đều làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Đúng lúc này, một mực ngồi xếp bằng, miệng tụng ô nhiễm kinh văn đường tăng, cái kia ma quái tiếng tụng kinh ngừng. Tất cả không gian dưới đất yên lặng như tờ. Đường tăng đứng lên, cây nhân sâm quả kia vô cùng to lớn trụ cột bên trên, vô số nếp vốn vỏ cây kịch liệt lúc nhích, cuối cùng hiện ra một tấm giản mua to lớn mặt người. Trấn nguyên tử, đường tăng không cần quên nữa. Cái kia do hốc cây tạo thành con mắt gắt gao nhìn chăm chú đường tăng, như đổi lại là người đối mặt này vô giải kiếp nạn, lại nên lựa chọn như thế nào? Đường tăng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Bần tăng lựa chọn đi về phía tây. Vừa dứt lời, Trấn nguyên tử tấm kia to lớn gương mặt đầu tiên là sức sở, lập tức tràn ngập thoải mái bi thương. Nói hay lắm, nói hay lắm a. Cho nên bần đạo không tin quan âm, không tin Như Lai, không tin kia thiên đình ngọc đế. Tại đây tam giới bên trong, bần đạo chỉ tin ngươi đường tam tạng một người. Trấn nguyên tử gương mặt khổng lồ từng chút một chuyển hướng Tôn Ngộ Không, như là đang chờ đợi cuối cùng tuyên án. Tôn Ngộ Không trầm mặc, hắn vô thức nhìn thoáng qua phía dưới đường tăng, hy vọng đạt được một cái chỉ thị, dù là một ánh mắt. Nhưng mà đường tăng chỉ là đứng bình tĩnh, không nói một lời, đều một tôn tượng bù như. Tốt, tốt a. Tôn Ngộ Không thấp giọng lẩm bẩm, hắn giơ tay lên, hung hăng cào nghiêm mặt gò má, tại thịt nhão trong cầm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ngay cả sư phụ ngươi cũng đem này nan để vứt cho Yếm lão tôn. Cuối cùng, hắn buông ra nắm chặt thiết đồng thủ, lái một đoàn bẩn thỉu huyết vân, đúng là cũng không quay đầu lại định lúc này rời đi. Hắn lựa chọn bỏ cuộc. Sư Minh, giọng Trần Huyền ở phía dưới vang lên, lại không thể nhường hắn dừng lại mảy may. Đúng lúc này, một câu tràn ngập khinh miệt cực hạn khiêu khích, lệnh Tôn Ngộ Không thân hình ở giữa không trung đống nhiên định trụ. Trấn Nguyên Tử tấm kia giản mua gương mặt khổng lồ vặn vẹo lên, phát ra cuồng loạn hống. Ngươi này chết tiệt Bật Mã Ôn, ngươi này thiên sinh địa dưỡng ra con khỉ, đến lúc này, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi còn chưa động thủ. Thỉnh Kinh Quy Tắc 3, Tôn Ngộ Không là đoàn đội mạnh nhất chiến lực, cũng là nguy hiểm nhất, tên điên. Đừng dùng hầu tử và từ ngữ xưng hô hắn. Quanh mình không khí, đọc lại. Không, càng nói đúng ra bị một cố không cách nào hình dung ngang ngược khí tức, trong nháy mắt đè ép trở thành thực chất. Đây chính là ngươi, Bước Yếm Lão Tôn. Tôn Ngộ Không quay đầu, trong mắt ẩn chứa bị thiên diệt địa điên cuồng. Cái kia vết gỉ loang lổ, rách mướp thiết đồng, bị vô tận hắc huyết cuốn quanh, điên cuồng cuốn ngược. Thân gậy trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, nhưng lại tinh chuẩn, hoàn mỹ lách qua rễ cây trong kia yếu ớt người kén. Hung hăng, không mang theo một điểm do dự, đập vào cây nhân sâm quả kia tráng kiện vô cùng trụ lên. Oanh. Chương 73, các thần đến rồi, chương 73, các thần đến rồi. Oanh. Thiên băng địa liệt. Cái kia xuyên qua tất cả thế giới dưới lòng đất tự động, cuối cùng bất thiên bất ỷ đập thật. Lấy cây nhân sâm quả trụ cột chỗ đứt làm trung tâm, vô số giống mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, xé rách ngọn núi tầng nham thạch. Mọi thứ đều ở tan rã. Tòa này lấy cả tòa Vạn Thọ Sơn là quan tài khổng lồ địa tiên mộ, phát ra to lớn gào thét. Chân huyền dưới chân cảnh cây mặt đất kịch liệt rung động, dường như muốn đem hắn tung bay. Hắn đem hàng yêu bảo trượng thu hồi, nhìn xem này hủy thiên diệt địa tiếng động, dường như vậy không cần đến chính mình bổ khuyết thêm một trượng. Quy tắc ngũ trang quan đang từng chút một tan vỡ. Những tia treo ở thân cảnh cuối những tia ngũ sắc hải nhi quả thực dường như ảo ảnh trong mơ bình thường, bắt đầu lấy một loại làm người sợ hãi quỷ dị cách thức biến mất. Từng mai ngân hạnh, không có dấu hiệu nào chốc ra, rơi vào thâm nguyên, bị hắc ám trong nháy mắt thôn vệ. Từng mai lang quả, lại tự động hòa tan, như thủy giống nhau tiêu tán. Từng mai hoàng quả, thì trực tiếp chui vào đang sụp đổ ngọn núi trong vách đá, không thấy tăm hơi. Từng mai quả hồng, đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, tại hải nhi tiếng rít thê lương trong hóa thành một túm cháy đen cho tàn. Mà cuối cùng từng mai lục quả, tại tất cả người sống sót tuyệt vọng nhìn chăm chú, nhanh chóng khô héo, trở nên khô cát, cuối cùng vỡ vụn thành một biển. Tạm Hoan Tiên Nhân ngũ suy duy nhất giải dược, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh hết rồi. Không, của ta quả. Còn sống sót thiên tuyệt giả, trơ mắt nhìn hy vọng duy nhất biến mất, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên người bọn họ Tiên Nhân ngũ suy triệu chứng chỉ là tại làm dịu, giờ phút này hư thối tăng lên, khát khô vô cùng, hôi thối cùng già cả, chính đem bọn hắn kéo vào kinh khủng nhất, kề cận cái chết. Ầm ầm, ầm ầm. Đỉnh đầu tầng nham thạch đại đồng mà bong ra từng mảng. Dưới chân rễ cây sụp đổ, đạo kia thông hướng ngoại giới đỉnh núi vết nước đang bắt đầu khép lại. Ngày tận thế tới, Hắc Trang Ho cùng còn sót lại ba tên đội viên triệt để lâm vào tuyệt vọng. Xong rồi, toàn xong rồi. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn bàn tay của mình ra tốc hư thối thành bùn đất. Những kia đang chém giết lẫn nhau trong chết đi thiên tuyển giả thi thể, vốn nên theo sụp đổ rơi vào thâm nguyên. Có thể giờ phút này, vô số còn sót lại xíu xiu sợi rễ, lại từ vỡ vụn mặt đất chui ra, cuốn lên những thi thể này, đem bọn hắn lôi kéo hồi sợi rễ chỗ sâu. Dường như ngay tại những thi thể này bị hấp thu cùng thời khắc đó, giang giác. Răng rắc răng rắc, vỏ trứng phá toái âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Trước đây những kia đã chảy ra ám sát dịch thể, che kín vết dạng người kén đột nhiên làm lớn ra vết rách. Những thứ này nuốt không biết bao nhiêu năm tháng an lạc trấn cư dân, cứ như vậy trần như nhộng mà từ đó rơi xuống, thét chói tai vang lên, sắp rơi vào kia thôn phệ tất cả thâm uyên. Nhưng bọn hắn không có rơi xuống. Tại bọn họ phía dưới, chẳng biết lúc nào, một tấm do vô tận hắc sa nước chảy tạo thành to lớn nhu lưới, sớm đã lặng yên trải rộng ra. Chân Huyền, mặt xanh nhanh vàng ma thần, đang lặng lặng mà đứng ở nhu mạng lưới trung tâm. Hắn đã sớm chờ ở chỗ này. Từng cái rơi xuống dân chấn bị màu đen nhu lưới tinh chuẩn tiếp được, tan mất tất cả lực trùng kích. Đây là hắn kinh người dự phán cùng sớm chuẩn bị thành quả. 100, 200, 500. Trần Huyền bình tĩnh kiểm điểm bị tiếp được nhân số. Thời gian chậm một chút nữa liền tốt. Cây nhân sâm quả kia sắp triệt để tan vỡ trụ cột bên trên, Trấn Nguyên Tử gần như tiêu tán to lớn mặt người, nhìn về phía phía dưới Trần Huyền. Cặp kia do hốc cây cấu thành trong ánh mắt, toát ra một cỗ nồng đậm đến tan không ra cảm kích. Vậy vào thời khắc này, Trần Huyền mi tâm biên kia chu sa ấn ký, nóng hổi đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hắn nhắm mắt lại, phản phất đang cảm giác cái gì, lập tức đột nhiên mở ra. Ngụy quốc đống, phong phát sóng trực tiếp thủ quốc. Tất cả khán giả cũng cảm nhận được cố kia vượt qua màn hình, khiến người ta ngạt thở cảm giác bất lực. Huyền thần, nguyên lai hắn mục đích thực sự là cứu những thứ này dân chấn, cứu được nhiều người như vậy, lần này quốc vận ban thưởng khẳng định nổ tung. Chờ một chút, không thích hợp. Các ngươi nhìn xem huyền thần, còn có chư bát giới, đã nhanh trở thành một tấm bị lợn. Trên người bọn họ thiên nhân ngũ suy không có biến mất, ngược lại nghiêm trọng hơn. Đột nhiên, ẩm, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị ít 1000. Kim sát thập lục tự chân ôn, trong nháy mắt bao trùm tất cả màn hình. Lại tới. Mỗi lần cái đồ chơi này vừa ra tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Ta có một loại dự cảm xấu. Quái đảm Tây Du thế giới trong. Trần Huyền ngẩng đầu. Hắn nhìn xem đến phòng lấy dễ ám khán giả không thấy được chân thực. Bước kia treo ở không trung tam tiên đồ bên trên, phúc, lộc, thọ ba tiên chân dung không còn là bằng thẳng. Bọn hắn ngọng ngoại, cốt đục mọc thêm, chính từng chút một từ trong bức tranh chen ra đây. Phúc tiên trên mặt đồng thời hiện ra mấy cái trống rỗng mâu thuẫn mỉm cười, trên người không ngừng bành trướng huyết nhục bị mấy cái tinh hồng tơ lụa gắt gao kìm chặt, hình thành một cái hình trạng càng quái dị. Lộc tiên hình tượng là một cái cực kỳ gầy cao, mặt mục nát quan bảo gầy cao khô lâu, hai tay khô cạn, một tay nắm hắc trùng quân chủ, Thọ Tiên, đầu lâu to lớn chiếm thân thể một nửa, đỉnh đầu dị thường hở ra, thậm chí năng lực mơ hồ trông thấy bên trong đại não tổ chức tại bắt động. Phía dưới quần quần vô tận tử vụ thâm viên trong, một cái đây núi cao to lớn hơn, càng thêm vặn vẹo ảnh tử, chính từng chút một lên cao. Đó là Đông Hoa Đế Quân. Kia cựu đạo từng chỉ dẫn bọn hắn lên núi tiếng bước chân, giờ phút này vậy hiện lộ chân thân. Là chín cái thân xuyên đạo bào, khuôn mặt tiểu tụy lão nhân, bọn hắn đứng ở sụp đổ biên giới, lặng lặng mà nhìn chăm chú đây hết thảy. Doanh Châu cửu lão. Nhưng mà, kinh khủng nhất là những kia treo ngược bạch ngọc tịch bình. Phốc, phốc phốc. Miệng bình không còn khuynh đảo xương mù tím, mà là bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Vô số lớn nhỏ không đều, nguồn gốc từ không cùng nhân loại, chưa hoàn toàn chết đi chân cụt tay đức, bị từ lọ sạch trong nôn mửa ra. Chúng nó dung hợp, ghép lại, khâu lại. Một cánh tay nối liền một đoạn đùi, một cái đầu lâu bị đặt tại nửa mảnh lồng ngực bên trên. Cuối cùng, này do chúng sinh tàn hài tạo thành huyết nục, hội tụ thành một tôn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, cực lớn đến che đậy nửa cái thâm viên chúng sinh tướng. Ngài không có cố định hình thái, mỗi giây cũng đang biến hóa, vô số trương thống khổ mặt từ ngài trên thân thể hiện hiện, lại ngay lập tức biến mất. Quan Âm, Vạn Mẹo từ bi chúng sinh tướng. Các thần, tới tốt lắm nhanh. Chân Huyền dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Đại sư Minh, Thề Thiên đại thánh, đại thánh ca ca, thu thần thông đi, đừng đánh nữa. Đủ rồi, đã đủ rồi a. Chư bát giới kia đã làm xẹp được không thành loài heo thân thể, nhìn đỉnh đầu dáng lâm những kia kinh khủng tồn tại, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiếp tục đánh xuống. Ta lão chư, còn có sư phụ, không cho các thần giết chết, cũng phải bị ngươi giết chết. Nhưng mà, tôn nộ không lại càng đánh càng cuồng. Tay hắn cầm cái kia đã nhìn không ra nguyên trạng cự đồng, nhìn quanh đã thành phế tích bốn phía, đột nhiên thay đổi phương hướng, đồng chỉ phía dưới xương mù tím. Hắn phát ra chấn động tất cả mà mộ cười như điên. Quan Âm, Phúc Lộc Thọ, Đông Hoa Đế Quân, ngồi không yên. Này không phải liền là các ngươi mong muốn sao? Yếm lão tôn giúp các ngươi đem trấn nguyên tử đập. Lần này, cuối cùng như các ngươi nguyện, xương lòng của các ngươi. Hắn không có chút nào thoái ý tương phản, hắn đem tất cả điên cuồng, ngang ngược, oán hận, cũng ngưng tụ trở thành thuần túy nhất chiến ý, hắn nắm chặt cái kia bành trướng đến cực hạn thiết động, toàn bộ thân hình hóa thành nhất đạo xé rách thiên địa màu đỏ thâm ánh máu. Chủ động, hướng phía xương mù tím trong cái đó khổng lồ nhất, đại biểu cho Đông Hoa Đế Quân quỷ dị âm ảnh, phát khởi quyết tử công kích. Tôn Ngộ Không biến mất ở trong vực sâu. Chân Huyền nhìn một màn này, Hắc Thủy Nhu lưới đã tiếp nhận hơn 800 tên an lạc trấn cư dân, có thể đỉnh đầu còn có gần 300 người kén đang không ngừng vỡ ra. Không còn kịp rồi. Chân Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt làm ra quả quyết định. Bỏ cuộc. Đi. Tâm niệm khẽ động, dưới chân Hắc Thủy cuốn ngược mà lên, tinh chuẩn cuốn lấy một bên đường tăng, cuốn lấy sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất chư bát giới, vậy thuận tay cuốn lấy Hắc Trang Ho đám người cùng kia ba tên may mắn còn sống sót tiểu đội hỏa chủng đội viên. Hắn dứt khoát quay người, phóng tới kia duy nhất sắp khép kín cửa ra vào. Lưu Sa Minh Hà lực lượng, tại thiên nhân ngũ suy cùng chúng thần Phật quy tắc quy áp dưới, đang nhanh chóng biến mất. Cái kia do Hắc Sa tạo thành ma thần thân thể, vậy bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Trong lòng còi báo động điên cuồng mãnh liệt. Đúng lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. À thì thì. Tiếng cười kia như là dùng móng tay cạo xoa thủy tinh, bén nhọn, quỷ dị, tràn đầy không có hảo ý trêu tức. Là người phụ nữ tiếng cười. Chân Huyền động tác đột nhiên trì trệ, hắn thông suốt quay đầu. Hắn nhìn thấy, chỉ có vị cực hạn sợ hãi mà run lẩy bẩy, dường như muốn hòa tan thành một bãi bùn nhau chư bát giới. Chư bát giới điên cuồng lung lay to lớn đầu lâu, đừng nhìn ta lão chư, không phải ta. Ta không phát ra được như thế tao âm thanh. Không phải nó. Đó là ai vậy? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngay tại hắn nửa người sắp xông ra phần mộ trong mấy mắt, lại một cái giàn mua suy yếu ý niệm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Là Trấn Nguyên Tử. Cảm ơn. Chân Huyền thân thể hơi ngừng lại. Đa tạ ngươi cứu ta dân trấn, bần đạo có một phần lễ mọn đem tạo. Chương 74, duy nhất nhân xâm quả. Chương 74, duy nhất nhân xâm quả hủy diệt trong gió lốc. Kia năm mai đối ứng thiên nhân ngũ suy bệnh trạng ánh quả, tại Tôn Ngộ Không bấy đại phá diệt trong, chỉ để lại cuối cùng năm cái. Chúng nó qua lại thôn phệ, qua lại yên diệt, tại cực hạn chết trong, thai nén duy nhất sinh. Nguyên bản chỉ có thể cởi ra ngũ suy một trong quả thực tại hỗn hợp về sau, ngược lại ra đời duy nhất giải dược. Tương sinh tương khắc, quang mang tan hết, một viên hoàn toàn mới quả thực đột nhiên xuất hiện. Nó coi như không thấy đang sụp đổ không gian, trực tiếp vòng qua trở ngại, lặng lặng mà lơ lửng tại Trần Huyền trước mặt. Toàn thân là ôn nhuận xanh ngọc, ngoại hình cực kỳ giống một cái chưa đầy 3 ngày anh hải, khuôn mình, tứ chi đều đủ, mặt mày rõ ràng, lồng ngực thậm chí còn có phập phồng. Thuần túy nhất, nguyên thủy nhất sinh cơ tràn đầy mà ra. Vẹn vẹn là tới gần, liền để Trần Huyền kia bắt đầu tan vỡ hắc thủy cũng ổn định một chút. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí vật phẩm tên, nhân sâm quả loại hình, tự sự cấp, quy tắc kỳ vật hiệu quả, tình hóa ô nhiễm, kéo dài tuổi thọ. Có thể nuốt phục, trong nháy mắt thanh trừ mục tiêu thể nội 99.9 ô nhiễm giá trị, đồng thời tăng lên rất nhiều hắn sinh mệnh bản nguyên. Trần Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Tình hóa ô nhiễm giá trị. Hắn mặc dù đã sớm không quan tâm ô nhiễm, nhưng hắn so với ai khác đều tin tưởng, cái hiệu quả này ý vị như thế nào. Đối thiên tuyển người mà nói, tại quá khứ, ô nhiễm giá trị chưa bao giờ có bất luận cái gì đạo cụ, hoặc là một loại phương pháp có thể trực tiếp thanh trừ, là không thể nghịch trở chú. Chỉ có thể áp chế, dựa vào thời gian chậm rãi làm hao mòn. Đây là tiền lệ. Trấn Nguyên Tử kia gần như tiêu tán ý niệm, đứt quãng tại Trần Huyền trong đầu vang lên. Những kia, đại khủng bố giáng lâm sau, tiên Phật muốn dùng nó để duy trì bản ngã. A, buồn cười, kia đầy trời tiên Phật, ngồi cao đám mây, chưa từng nhìn qua. Trên đất người, các thần muốn, bần đạo một mực không cho. Ý niệm trong lộ ra vô tận oán giận cùng quyết tuyệt. Các thần cho rằng ta dùng hơn 100 mai quả giả ẩn giấu 28 mai chân quả, bố trí này cục ngăn chặn ta suy bại thân thể, chỉ vì tìm được thật sự. Thật tình không biết những thứ này toàn bộ đều là thật sự. Bần đạo đem một viên hóa thành 5 mai, dùng để tịnh hóa dân chấn thể nội ô nhiễm, đây là ta duy nhất có thể vì bọn họ làm. Hiện tại năm quả quý nhất, đây là thế gian duy nhất cái. Trần Huyền trong lòng nổi lòng tôn kính, tốt một cái chấn nguyên tử, tốt một địa tiên tri tổ. Cho dù bị thiết lập văn cục, trước khi chết còn muốn bảy đám kia tiên Phật nhất đạo, cũng là loại người hung ác. Chấn nguyên tử ý niệm gần như tại không. Vật này là trí bảo, cũng là đại họa, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều mơ ước. Đến tột cùng là phúc là họa, toàn xem chính ngươi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói triệt để tiêu tán. Trần Huyền chấn động trong lòng. Trong nguyên tắc, tôn ngộ không trổ quả, đánh xuống 4 cái, hết lần này tới lần khác đều có một viên chui vào trong đất, độ địa mà chạy. Cũng là một, thật là ý trời khó tránh. Hắn không do dự nữa, đưa tay chộp một cái. Viên kia hỗn độn xanh ngọc anh hải quả thực liền dịu dàng ngoan ngoãn mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trần Huyền cuối cùng hồi nhìn một cái kia phiến thâm nguyên. Chỉ một chút, nhường hắn vinh thế khó quên. Cây nhân sâm quả bên trên tàn hải, trấn nguyên tử to lớn mặt người, chính từng chút một vỡ vụn. Những kia quỷ dị thần phận, dường như là một đám kền kền, chính ghé vào trấn nguyên tử tàn hải bên trên, điên cuồng gặm ăn. Phúc Tiên một gương mặt phân thành ba cánh, đồng thời bao hàm cười khóc giận nhiều cái nét mặt, đang tham lam cắn xé vỏ cây huyết đủ. Lộc Tiên quan bảo vỡ ra một cái khe, đem một đoạn sợi rễ nhét vào chính mình chống rông hàm dưới. Mà tôn này quan âm càng là hơn vươn hàng trăm hàng ngàn con thủ, đem từng khối to lớn thân cây mảnh vỡ nắm lên, nhét vào trên người hết đợt này đến đợt khác, không tách ra hợp trong miệng. Thâm viên biên giới trong, Đông Hoa Đế quân khổng lồ âm ảnh cùng Doanh Châu cựu lao thân ảnh, vậy gia nhập này chia ăn hoa lạc. Các thần căn xét bước, tại chia cắt một vị điệu tiên tri tổ. Tràng cảnh kia tràn ngập hoang đường. Vâng. Nhất đạo màu đen dòng lũ như núi lửa phun trào, từ sụp đổ vạn thọ sơn thể trong sông ra, thẳng lên vạn mét thiên không. Trần Huyền thành công rời khỏi ngọn núi. Vậy ngay một khắc này, trào lên hát xa nước chảy, tại cuối cùng bắn vọt về sau, triệt để cắt tuyệt, tận lực hướng bốn phía tàng ra. Một loại mãnh liệt bóc ra cảm giác, trong nháy mắt dâng lên. Quy tắc thân thể phi tốc biến mất, thần ma uy áp biến mất. Tăng bảo bên trong là một cái khuôn mặt thanh tú, mang kính đen, ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua dường như cái vừa đi ra sân trường đại học thanh niên bình thường. Kịch liệt đau nhức, suy yếu, cùng với phàm nhân muốn có tất cả cảm giác khó chịu, hải khiếu loại đánh tới. Không đợi hắn thở một ngụm, a a a, cứu mạng, mất đi hát thủy nhu mạng lưới nâng đỡ, kia hơn 800 cư dân, tính cả đường tăng cùng chư bát giới, như sau sủi cảo loại, thét chói tai vang lên từ vạn mét thiên không rơi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc, đồng dạng tại rơi xuống Trần Huyền, đối với dưới chân nổ tung đại sơn, phát ra một tiếng quát chói tai. Thổ địa. Vừa dứt lời, một thân ảnh chui ra, chính là trước đó cái đó bị móc mắt ngậm miệng thổ địa công. Nó là đúng Trần Huyền, thật sâu túi đầu. Không nói tiếng nào, lập tức, nó hai tay chụp về phía mặt đất. Toàn bộ dốc đứng triền núi nhúc nhích. Hơn 800 người nện ở phía trên, lăn lông lốc lăn xuống đi, không một người bị thương. Làm xong đây hết thảy, thổ địa công thân thể đã bán trong suốt. Nó xoay người, hướng phía sụp đổ vạn thọ sơn đỉnh, nặng nề giật đầu, thân ảnh dần dần làm nhạt, lại lần nữa dung nhập mảnh đất này. Trần Huyền lặng lặng nhìn. Đất ngay này, cùng Trấn Nguyên Tử vốn là người một đường. Tôn Ngộ Không đào hắn mắt, phong hắn miệng. Là nhường hắn không nhìn, không nói, bảo đảm hắn một mạng. Nhưng hắn không ngờ rằng, cho dù không làm như vậy, đất ngay này cũng sẽ không đối với thỉnh kinh người, thổ lộ nửa câu Trấn Nguyên Tử chân chính như đồ. Dưới chân núi, sớm đã chờ đợi đã lâu, những kia thân thể dị dạng an lạc trấn cư dân, nhìn thấy lăn xuống thân nhân, như ong vỡ tổ mà xông tới. Bọn hắn ôm những kia bình thường bộ dáng thân nhân, tiếng khóc rung trời. Một cái cánh tay dị hóa thành điệu thịt nam nhân, ôm lấy một cái bộ dáng bình thường nữ nhân, khóc không thành tiếng, âm thanh ôn nhu, "Đừng ra, ngươi, mặt của ngươi." Tốt. Một cái trên mặt mọc đầy bọc mủ tiểu nữ hải, nhút nhát lôi kéo một cái thủ, "Cha, tay của ngươi không còn bị phỏng, ngươi quay về." Nhân gian bi hoan ly hợp, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Cũng liền tại đây bên nào trong, thông cáo, thiên tuyển giả thủ quốc Trần Huyền, thành công thông quan SS cấp phó bản địa tiên chi mộ. Bình cấp, SS, hoàn mỹ. Hạch tâm thành cửu, nhìn thấu thần Phật bố cục, cứu vớt an lạc trấn di dân, đạt được địa tiên quà tặng. Giải tỏa S cấp quốc vận ban thưởng, toàn thể quốc dân tuổi thọ trung bình 5 năm, con mới sinh trọng đại thiếu hụt xuất giảm xuống 90. Cơ hồ là tại thông cáo vang lên trong ngáy mắt, toàn cầu trực tiếp hình tượng khôi phục. Hàng tỷ khán giả nhìn thấy, tại mảng lớn sụp đổ đỉnh núi, Trần Huyền cầm trong tay một viên trong suốt long lanh, giống như hải nhi hỗn độn ngọc quả, phá toái hắc tăng bà múa. Tại hắn phía dưới, là hàng trăm hàng ngàn được cứu vớt dân chúng, chính hướng phía phương hướng của hắn lễ bái, cảm ơn đại đức. Phong phát sóng trực tiếp tổ quốc, tuổi thọ trung bình 5 năm, con mới sinh thiếu hụt xuất giảm xuống 90. Đây mới thực là thần tích a. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem huyền thần cầm trong tay cái đó, như cái ngọc ba, còn có thể động. Địa tiên quả tặng, này không phải là thật nhân sâm quả đi. Chúc mừng, mừng như điên, khó có thể tin báo bình luận bao phủ tất cả. Trên đỉnh núi, Trần Huyền đi đến một đống xốc xếp cự thạch bên cạnh. May mắn còn sống sót 3 tên tiểu đội hỏa chủng đội viên, đang dùng máu thịt bê bết hai tay, điên cuồng đào lên hòn đá. Nhanh, nhanh đào. Lục Thiếu Xuyên, hắn còn ở nơi này. Theo cuối cùng một tảng đá lớn bị xốc lên, người phía dưới lộ ra. Lục Thiếu Xuyên, hắn nửa người đã ép vô dụng, chỉ có yếu ớt hô hấp, chứng minh hắn còn sống sót. Nhìn hấp hối Lục Thiếu Xuyên, Trần Huyên cúi đầu, cảm thụ lòng bàn tay viên kia anh hải ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ. Chương 75, phong ấn thần quả. Chương 75, phong ấn thần quả. Trần Huyên ngồi xổm người xuống, hắn mở ra thủ, nắm nuốt này mai anh quả, đưa nó tiến đến Lục Thiếu Xuyên máu thịt bè bét bên miệng. Huyền thần, một tên đội viên la thất thanh, vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức trên mặt dâng lên vô cùng vẻ phức tạp. Bọn hắn lẫn nhau đều là quá mệnh chiến hữu, Lục Thiếu Xuyên lại là trong đội đệ đệ nhỏ nhất, bọn hắn đương nhiên là nghĩ hắn còn sống. Nhưng một ít lời chặn ở trong cổ họng, bọn hắn lại thực sự nói không nên lời. Nếu như đây thật là trong truyền thuyết nhân sâm quả lời nói, cứ như vậy cho người như hắn phục dụng, thật là đáng tiếc. Không ngờ rằng, Lục Thiếu Xuyên nhìn thấy, lại gắt gao ngậm miệng, đem đầu nghiêng về một bên. Hắn ở đây từ chối. A. Trần Huyền phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo, trên mặt có thiếu kiên nhẫn. Ai bảo ngươi ăn? Chưa có xem Tây Du Ký. Nhân sâm quả, nghe một ngụm, sống 360 tuổi. Cứu ngươi mệnh, dư giả. Lục Thiếu Xuyên mở mắt ra, tấm kia quá xấu không còn hình dáng trên mặt, lại gắng gượng gạt ra một vòng lúng túng, vẽ mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn không còn dám có nửa phần do dự, đối với viên kia ngọc quả, hút một đại khẩu khí. Hô, một cú khó nói lên lời bàng bạc sinh cơ, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn bị tự thạch nghiền nát xương cốt, phát ra đùng đùng, không dứt, dây đặc giòn vang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu gây dựng lại, khép lại. Trong lồng ngực, viên kia gần như ngừng nhảy trái tim, lần nữa hữu lực nhảy lên. Cái mạng này bị gắng gượng từ quỷ môn quan tún quay về. Trần Huyền thu hồi nhân sâm quả, đứng dậy. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, trong tay anh quả sinh cơ vẹn vẹn là ảm đạm rồi một tia. Có thể Lục Thiếu Xuyên biến hóa trên người, lại là long trời lở đất. Cái này khiến hắn triệt để xác nhận, lần này không sai được, Trấn Nguyên Tử cuối cùng lưu cho mình chính là viên kia chân chính, độc nhất vô nhị nhân sâm quả. Hắn hướng phía dưới núi phất phất tay. Những kia dị dạng an lạc trấn cư dân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xông lên trên núi, ba chân bốn cẳng đem may mắn còn sống sót trọng thương tiên tuyển giả nhất hồi thị trấn. Kiểm kê sau, Bát Trang Ho ở bên trong thành công chạy ra điệu tiên chi mộ tiên tuyển giả, còn lại 13 người. 13. Nguyên tắc trong, Trấn Nguyên Tử cuối cùng mở tiệp chiêu đãi chư tiên thần vật, còn lại cũng chính là 13 cái nhân sâm quả. A Tây, bọn hắn hồi tưởng lại, thần Phật hư ảnh hiện lộ một khắc, Bát Trang Ho đám người hiện tại hay là mồ hôi lạnh. Nếu không phải quá khứ bị lặp đi lặp lại ma luyện ra bản năng cầu sinh, để bọn hắn vô thức túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thần minh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ như những người khác một dạng, trong nháy mắt bị tiêu thăng ô nhiễm giá trị no bạo thân thể. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Những lời này, bọn hắn hiện tại mới tính chân chính cảm nhận được. Mọi người âu sầu trong lòng, vốn nên là đoàn diệt cái bẫy, bây giờ lại sống sót non nửa mấy người, đây quả thực là kỳ tích. Mà sáng tạo kỳ tích người kia đều đứng ở trước mắt. Tất cả mọi người, bất luận là dân chấn hay là thiên tuyển giả, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt cũng hôn tạp kính sợ cùng cảm kích. Lúc này, Trần Huyền cúi đầu, nhìn trong tay nhân sâm quả. Những năm này, dựa vào nhân sâm quả, tịnh hóa ô nhiễm, kéo dài hơi tàn, một mực không biết rõ tình hình an lạc trấn cư dân. Những kia quả thụ sợi dễ thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng thiên tuyển giả. Còn có, lấy tự thân hóa thành quả thụ trấn nguyên tử. Cái này vặn mẹo thế giới, ai, đối với người nào mới là thật nhân sâm quả đâu? Này đã sớm không phân rõ. Tiếp xuống, Thỉnh Kinh đoàn đội lựa chọn tại An Lạc trấn tạm thời chỉnh đốn, chờ đợi Tôn Ngộ không trở về. Chư bắt giới giải trừ thiên nhân ngũ suy, thư thối làm dẹp thân thể trọng tân trở nên to mọng dầu mỡ. Giờ phút này, nó lại đem chính mình co lại thành một cái to lớn viên thịt, gắt gao nhét vào góc tường, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái gì? Đừng cười. Van cầu ngươi đừng cười. Nó cặp kia đục ngầu mắt nhỏ, kinh hãi nhìn chòng chọc nào đó không có một hai góc. Trần Huyền liếc qua, hiểu do nó đang nhìn cái gì. Nữ nhân kia tiếng cười. Chư bắt giới lúc này trạng thái, hơn phân nửa cùng nó liên quan đến. Bất quá, bọn hắn thân mình chính là trên đời này cấp cao nhất ô nhiễm thể, tầm thường lén lút căn bản là không có cách ra hại. Do đó, Trần Huyền cũng không thèm để ý hiện tại Đường Tăng ngồi một mình ở đầu trấn trên một tảng đá lớn, mặt hướng Vạn Thọ Sơn phương hướng, lặng im như một điêu tượng đất. Kế tiếp, tính dưỡng mấy ngày nay, Trần Huyền đã nhận ra tự thân rõ ràng khác thường. Sa ngộ tinh bi tắc khôi phục, tại trải qua lần này đại tiêu hao về sau, trở nên dị thường trì trệ. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia anh quả. Là nó. Nhân sâm quả cái kia quá bá đạo tịnh hóa lực lượng, đang mỗi giờ mỗi khắc mà bài xích, tiêu tan trong cơ thể hắn thuộc về sa ngộ tinh ô nhiễm. Cái này khiến hắn nhớ tới thông báo qua cửa. Thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền, thành công thông quan SS cấp phó bản. Thông cáo thừa nhận là hắn là phạm nhân Trần Huyền thân phận. Thậm chí lại lần nữa cấp cho quốc vận ban thưởng. Là bởi vì lúc đó hắn tiêu hao rất lớn, lại cầm trong tay nhân sâm quả, nhất thời mà áp chế sa ngộ tinh quy tắc sao? Một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Nếu như ăn nó đâu, sẽ phát sinh cái gì? Thời đi sang ngộ tính tất cả ô nhiễm quy tắc, biến trở về cái đó thuần túy phàm nhân Trần Huyền triệt để cáo biệt đầu này nguy cơ tứ phía tây hành lộ. Trần Huyền đương nhiên sẽ không làm như vậy. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới sau một lúc, bắt đầu ở trong trấn tìm kiếm lên. Cuối cùng tại một gia đình trên xà nhà, tìm được rồi một đoạn Vạn Thọ Sơn cổ xưa vật liệu gỗ, nhường thợ mộc chế tạo thành một cái giản dị hộp gỗ, dùng tơ lụa sấn tại dưới đáy. Làm nhân sâm quả bị để vào trong đó, cái nắp khép lại trong nháy mắt. Ông, Trần Huyền toàn thân chợt nhẹ. Cố kia vẫn luôn áp chế hắn tịnh hóa lực lượng, đột nhiên biến mất. Thể nội lưu sa minh hạ như là dãy khỏi công xiềng, lại bắt đầu lại từ đầu trào lên, hống. Cố kia quen thuộc lại thân thiết ô nhiễm lực lượng, nhường hắn thoải mái mà nheo lại hai mắt. Đây mới là hắn. Đây mới là sang nội tĩnh. Hồi tưởng lại Quan Âm, Phúc Lộc Thọ, Đông Hoa Đế Quân những kia cao cao tại thượng tồn tại, cùng với các thần nhu đồ. Trần Huyền cười lạnh về sau, tâm niệm khẽ động. Cái đó hộp gỗ rơi xuống, im lặng chìm vào hắn tự thân hắc thủy chỗ sâu, triệt để ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Lại qua hai ngày, Tôn Ngộ Không vẫn không có thông tin. Trong trấn tĩnh dưỡng bốn tên tiểu đội hỏa chủng đội viên, thương thế đã ổn định. Tại Vạn Thọ Sơn mảnh này địa giới bên trong, thời gian rất lâu có trấn nguyên tử che chở, dường như thành tiểu an lạc trấn tĩnh đặc thủ, này giảm mạnh bọn hắn mức độ ô nhiễm. Trong đó, Lục Thiếu Xuyên khôi phục được tốt nhất. Ngắn ngủi 2-3 ngày, lại khôi phục như lúc ban đầu. Kia một ngụm quả khí không chỉ vì hắn kéo dài tính mạng, càng ở trong cơ thể hắn tạo thành nhất đạo đối kháng ô nhiễm vô hình bình chướng. Ngày này, bốn người chủ động tìm thấy Trần Huyền. Lục Thiếu Xuyên đã biết được Lý Chấn Bang tử vong tiền căn hậu quả. Hắn nhìn thấy Trần Huyền, nói thẳng chính mình sở dĩ vui lòng bước vào chuyện lạ thế giới, kỳ thực một nửa nguyên nhân là muốn đi theo Lý Chấn Bang bước chân. Ta vẫn muốn nhường hắn làm đạo sư của ta, nhưng hắn luôn nói, như hắn người như vậy, có phải không phối lại có học sinh. Ta quá khứ một mực không rõ, lời này rốt cuộc là ý gì? Trần Huyền không có nói tiếp. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lấy Hắc Trang Ho cầm đầu 13 tên thiên tuyển giả, vậy chủ động tìm tới. Bọn hắn nhìn thấy tiểu đội hỏa chủng ở đây, hơi sửng sở. Lập tức, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại Trần Huyền trên người. Hội tụ tại cái này duy nhất có nhân xâm quả trên thân nam nhân. Chương 76, Nhất Hào Hỏa Chủng Viễn Trinh chương 76, Nhất Hào Hỏa Chủng Viễn Trinh Hắc Trang Ho một tay cầm chính mình chống rông vai phải tay áo. Cái kia tại thiên nhân ngũ suy bên trong khô héo cánh tay, rời đi Vạn Thọ Sơn về sau, một mực không thể khôi phục, bị chính hắn một đao chặt. Sau lưng hắn, 12 cái thiên tuyệt giả, từng cái hình thái lén lút. Bọn hắn có tóc rơi sạch, trên da đầu mọc đầy bọ mủ. Có làn da hư thối, không ngừng có màu vàng dịch thể chảy ra. Có trên thân tỏa ra hôi thối, như thế nào tẩy vậy rửa không sạch. Thiên nhân ngũ suy quy tắc, mặc dù theo phó bản kết thúc mà đình chỉ, nhưng lại trở thành trên người bọn họ vĩnh cửu ân ký. Huyền thần, Hắc Trang Ho mở miệng, trong cổ họng như là ngậm một nắm cát. Chúng ta ô nhiễm giá trị cũng ổn định tại 80 lấy thượng, hạ không đi. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đã không tính người. Chúng ta đã là khoác lên da người quái vật. Hắn tiếp tục nói thẳng, bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn trở về Lam Tinh, tiếp nhận núi kêu biển gầm, anh hùng khen ngợi, là bởi vì bọn họ trong lòng hiểu rõ, trở về không được. Mặc dù có hắn từng mang về Lam Tinh sinh vật tổ chức tái sinh kỹ thuật có thể mọc ra một cánh tay, lại có thể thế nào? Bọn hắn bộ này tôn dung, này thân rửa không sạch ô nhiễm, trở về liền sẽ bị trở thành nguy hiểm nhất, không ổn định nhân tố. Kết quả tốt nhất là trung thân giam cầm, thậm chí xấu nhất chính là bị giam ở trong phòng thí nghiệm, mãi đến khi triệt để nhiều sóng, hoặc là bị lần lượt cắt miếng trong nghiên cứu chết đi. Bọn hắn cũng không còn cách nào trở về cuộc sống bình thường. Nói xong, 13 người, 18 đôi vẫn đủ con mắt, cùng nhau nhìn về phía hắn, như là chờ đợi cái gì. Trần Huyền nghe xong, nhân sâm quả, ta sẽ không cho các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi cũng không phải đi cầu cái này. Câu trả lời này vô cùng băng lãnh. Nhân sâm quả chỉ có một. Nó năng lực tình hóa, vậy chỉ có một người không thể nghịch ô nhiễm. Chỉ cứu 11 trong 3 người, cùng không cứu bọn họ, không có gì khác nhau. Hắc Trang Ho, tấm kia mấp mô trên mặt không có chút nào thất vọng. Sau lưng 12 người cũng giống vậy. Bọn hắn đã sớm liệu đến kết quả này. Chỉ là cần một cái đáp án xác thực, đến chặt đứt trong lòng một điểm cuối cùng ảo tưởng không thực tế. Cảm ơn. Hắc Trang Ho thoải mái, ôi ôi mà nở nụ cười. Tiếng cười kia khô khốc, rách nát, như là phá phong dương tại có rúm. Một cái cười, đều có cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, 13 người cũng nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngược lại như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Huyền thần, chúng ta không trở về. Vậy không còn đi theo ngài đi về phía tây. Một cái thiếu nửa bên mặt nam nhân nói hàm hồ không rõ. An lạc trấn rất tốt, khoảng chính là chúng ta cuối cùng quy tụ. Chúng ta hiểu rõ, mặc dù lựa chọn như vậy, rất có thể sẽ bị chúng ta riêng phần mình quốc gia, chúng ta nhân dân, thoá mạ cả đời. Tùy tiện bọn hắn như thế nào mắng chửi đi, phản đồ cũng tốt, đào mình cũng được. Lao tử không quan tâm. Có người hét lớn một tiếng, mang theo một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi thoải mái. Lập tức, 13 người cùng nhau mà, hướng về Trần Huyền, túi người chào thật sâu. Bọn hắn quay người, dắt dịu nhau, tập tễnh rời đi. Bóng lưng xào xạc, lại có một loại tránh thoát tất cả thoải mái. Bọn hắn lựa chọn bỏ cuộc tiên tuyển giả thân phận, thân làm quái vật, làm một cái người vượt qua chính mình còn thừa không có mấy quãng đời còn lại. Tiểu đội hỏa chủng các đội viên nhìn một màn này, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Trần Huyền không nói một lời đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Đối bọn họ mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiểu đội hỏa chủng bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái đó khuôn mặt kiên nghị lao binh trên người. Trần Huyền còn nhớ tư liệu của hắn. Phương Quế Binh, nhập ngũ 30 năm, trước lục quân quan chỉ huy tối cao. Hắn tiện tay ném đi, một viên đũ quang trong vắt hạt châu rơi vào trong tay đối phương. Đó là tại Hoàng Phong lĩnh phó bản trong đạt được định phong đan. Phương Quế Binh tiếp được đan dược, trong lòng bàn tay trầm xuống, nghi ngờ nhìn về phía Trần Huyền. Huyền thần, đây là Trấn Nguyên Tử chưa hẳn thật sự cứ thế mà chết đi. Giọng Trần Huyền rất thấp. Các ngươi vậy lưu lại, chờ bạn Thọ Sơn tái khởi phong thời, dùng cái quả hạt châu này lên núi. Các ngươi hẳn là có thể trông thấy một gốc đang khôi phục tiểu thụ, tận lực chiếu cố tốt nó có thể cần cái này. Có thể, nơi này chính là thế giới Tây Du, cái thứ nhất chân chính an toàn cứ điểm. Phương Quế Binh thủ lập tức đem định phong đan nắm phải chết gấp. Hắn trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phía sau hắn, đội viên khác vậy đồng loạt cúi chào, trong ánh mắt là trước nay chưa có sáng ngời. Báo cáo huyền thần, chúng ta vậy chính có ý này. Dẹp An vui chấn làm hạch tâm, thành lập căn cứ của chúng ta điện. Lại đả thông từ tứ thánh trang tới đây đường tiếp tế. Có con đường này, đến tiếp sau vượt biên tới đồng bào, thương vong năng lực giảm bớt hơn phân nửa. Hắn nói xong, cùng đội viên khác trao đổi một ánh mắt, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Lục Thiếu Xuyên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại tới gặp Trần Huyền trước, bọn hắn sớm đã bàn bạc thỏa đáng. Lục Thiếu Xuyên tiến lên một bước. Hắn có một cái giường như còn cao hơn người khác bọc hành lý, trong tay trịnh trọng ôm một cái vỏ cho cốt. Không cần hỏi, cũng biết bên trong là ai. Huyền thần. Lục Thiếu Xuyên đứng vững, nét mặt nghiêm túc. Trần Huyền đánh giá hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đột nhiên mở miệng, Ngụy Quốc đống bên cạnh, cái đó cao lão sắp đặt. Lục Thiếu Xuyên thân thể chấn động, trong mắt trong nháy mắt bị kính nể lấp đầy. Không hổ là huyền thần, này đều có thể đoán được. Là. Giọng Lục Thiếu Xuyên, trong lúc vô tình rút đi ngây ngô, trở nên trầm ổn. Kế hoạch hòa chủng, tổng cộng có 3 cái hạch tâm. Thứ nhất, linh hào hòa chủng. Chính là ngài. Thủ quốc nhiệm vụ thiết yếu, có phải không tiếc bất kỳ giá nào, bảo đảm ngài hoàn thành đi về phía tây. Đây là toàn bộ kế hoạch nền tảng. Thứ hai, thành lập căn cứ địa. Tại nguy cơ tứ phía trong thế giới Tây Du, thành lập được thuộc về chúng ta làm tinh nhân loại chính mình chỗ đứng. Ngài vừa mới đối với chúng ta ra lệnh, đã mở ra mục tiêu thứ hai. Đệ tam. Lục Thiếu Xuyên lồng ngực phập phồng, trong mắt thiêu đốt lên nào đó hỏa diễm. Cũng là gian nan nhất một hạng, đến tiếp sau hòa chủng. Mỗi khi điều kiện thành thúc lúc, để cho một vị tình nguyện viên chủ động thoát ly đại bộ đội, tại không có bất kỳ cái gì trợ giúp tình huống dưới, như ngài ban đầu bước vào thế giới này lúc một dạng, một thân một mình, đi thăm dò thế giới này. Thanh âm hắn vang tận mây xanh. Đi tìm. Tại Tây Thiên tỉnh kinh ngoại, thứ hai con đường. Vừa dứt lời, thổ quốc bên ngoài, toàn cầu trung tâm chỉ huy cùng phòng lợi dễ ảm, là trời long đất lở xôn xao. Kế hoạch này dã tâm cùng bố cục lớn, cực lớn đến khiến người ta ngạt thở. Thổ quốc đã tới mức độ này. Lục Thiếu Xuyên phóng vỏ cho cốt, lùi lại một bước, đối với Trần Huyền, được rồi một cái không có gì để chê quân lễ. Báo cáo, tiểu đội hỏa chủng đội viên Lục Thiếu Xuyên có 360 năm quá mức tuổi thọ, ô nhiễm tăng trưởng tốc độ bởi vì hơi thở của nhân sâm quả trở nên chậm chạp, hoàn toàn phù hợp nhất hào hỏa chủng độc lập tiêu chuẩn sinh tồn. Từ giờ trở đi, ta đem kế thừa tất cả người hy sinh di trí, biến thành nhất hào hỏa chủng. Trần Huyền nhìn hắn, chưa hề nói bất luận cái gì cổ vũ lời nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Một cái gật đầu là đủ. Lục Thiếu Xuyên cười, nghỉ về sau, hắn xoay người lại lần nữa nâng lên Lý Chấn Bang vỏ cho cốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đội trưởng, đi rồi, hai ta lên đường. Hắn cuối cùng hướng Trần Huyền thật sâu bái, sau đó dứt khoát quay người, rời khỏi đầu trấn. Hắn không có đi hướng tây bên cạnh, mà là hướng phía cùng đi về phía tây hoàn toàn tương phản man hoang đông vương, từng bước một đi đến. Cô độc, quyết tuyệt. Như là nhân loại văn minh, hướng phía mảnh này tuyệt vọng thế giới, bán ra một chi nhỏ nhặt không đáng kể, lại thẳng tiến không lùi thăm dò chi tiễn. Nó có lẽ sẽ nửa đường dập tắt, có lẽ sẽ mất phương hướng, nhưng không thể nghi ngờ, nó gánh chịu Lam Tinh một loại khác hy vọng. Khi tất cả ngoại nhân đều đã rời đi, an lạc trấn trên đường phố, chỉ còn lại gió thổi qua mái hiên tiếng nhẹ nào. Lúc này, một hồi chân nước nặng nề tiếng ma sát vang lên, vẫn luôn đem chính mình nút ở góc tường chư bát giới, đột nhiên bu lại. Nó cái tiết như ngọn núi nhỏ to lớn thân thể, thịt mỡ loạn chiến. Xa sư đệ, tốt sư đệ. Chư bát giới tấm kia hư thối to lớn chư trên mặt, nước mắt chảy ngang, nó mở ra miệng lớn. Người nhanh, nhanh đến lao chư trong miệng đến. Chương 77, dục vọng tiệm chương 7 chương 77, dục vọng tiệm chương 7 Trần Huyền mặt không biểu tình, hờ hững bên người, đối với này hoang đường đề xuất ngoảnh mặt làm ngơ. Chư bát giới gặp hắn thật muốn đi, triệt để cấp bách. Sư đệ, xa sư đệ, ngươi làm thật mặc kệ ta lão chư chết sống. Kia ạ hỉ hỉ bà nương, những ngày này muốn đem ta trà tấn điên rồi. Ngươi không cứu ta, ta đều. Nó thân thể khổng lồ ầm vang bọn tới trước, tại Trần Huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn chăm chú, thư thối miệng lớn trong nháy mắt đưa hắn tất cả nuốt hết. Toàn cầu khán giả lúc này cũng tập trung tại phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc. Bọn hắn trơ mắt nhìn trong màn hình to lớn hư thối chư quái, ngẩng đầu lên, cổ họng trong một cái rõ ràng hình người hình dáng cổ động. Hai cái chân tại nó kia treo đầy vàng lục dịch nhờn răng nanh một bên, cuối cùng hoạt động hai lần. Sau đó, liền hoàn toàn biến mất. Phong Lệ dễ ảm lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Ta thao, đi được như thế bình tĩnh, chân thần vẫn lạc. Không ngờ rằng huyền thần cũng sẽ có ngày này. Báo bình luận kỳ thực một điểm không hoảng hốt, tất cả mọi người hiểu rõ Trần Huyền thực lực. Trình thể không khí nhanh chóng trượt hướng một loại thất đức hài hước, tất cả phòng lấy dễ ảm tràn đầy khoái hoạt khí tức. Cùng lúc đó, hắc ám, thanh hôi, cùng với ở khắp mọi nơi đè ép cảm giác, Trần Huyền cảm giác chính mình chính rơi xuống tại một cái ôn hòa, chất lớp, không ngừng nhúc nhích đường hành lang trong. Hắn ổn định thân hình, hai mắt rơi vào một mảnh mềm mại mà đầy có dán mặt đất bên trên, không có bị tiêu hóa, cũng không có bị toàn ăn mòn cảm giác. Nơi này không phải chư bát giới tiêu hóa khí quan, mà là nó dục vọng quy tắc biến thành cụ tượng không gian, một cái quy tắc nội địa. Nhị sư minh, há mồm. Trần Huyền vô cùng buồn nôn trên người dịch nhẫn, giọng nói không kiên nhẫn kêu gọi. Ngoại giới chỉ truyền đến chư bát giới lẩm bẩm mơ hồ âm thanh, hiển nhiên là quyết tâm không chịu thả người. Trần Huyền bắt đầu có chút tức giận, lại đột nhiên phát hiện chính mình đáy mắt kia bình thường một mực không gián đoạn nhấp nhô làm tinh báo bình luận, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn khẽ giật mình, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chư bát giới mảnh này quy tắc nội địa che đậy hiệu quả, lại đây trong tứ thánh trang, nô khả đảo thi triển kết giới còn muốn triệt để. Hắn ngẩng đầu, cuối cùng đối với nơi này sinh ra một ít hứng thú. Huyết nhục tạo thành vách tường tại tầm mắt bên trong kéo dài vô hạn, một chút nhìn sang, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Nhúc nhích màu đỏ sẫm bức tường trong, dầm dạp chẳng chịt khảm nạm, lơ lửng vô số trương trắng bệnh mặt người, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một tấm mặt nét mặt cũng chết lặng vô cùng, ánh mắt trống rỗng, khẽ nhếch miệng. Trần Huyền ở trong đó còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Có tại Cao Lão Trang, tứ thánh trang những thứ này phó bản trong bị trừ bắt giới một ngụm nuốt vào các quốc gia thiên tuyển giả, còn có đại lượng an lạc trấn cư dân. Bọn hắn hiện tại cũng trở thành mảnh này hư thối huyết đục một bộ phận, cũng thành trừ bắt giới dục vọng quy tắc triển lãm phẩm. Hắn nếm thử tới gần một tấm từng tại Cao Lão Trang bán chính mình quang hoa quốc nữ thiên tuyển giả mặt, bất kể thế nào kêu gọi, đối phương cũng không hề phản ứng. Đúng lúc này, a thì, cái kia ma quái tiếng cười vang lên, so trước đó tại ngoại giới mấy lần nghe được đều muốn rõ ràng, đều muốn chói tai. Trần Huyền quay đầu nhìn lại, tiếng cười tại đây phiến trong không gian kín kích thích tầng tầng lớp lớp tiếng vọng, căn bản là không có cách phân biệt kỳ cụ thể nơi phát ra. Trừ bắt giới sợ thứ gì đó, vẫn đúng là nút trong chính nó trong bụng. Trong mấy mắt, tất cả huyết nhục bích đã xảy ra kỳ biến. Trên tường kia hàng ngàn hàng vạn trương mặt người, lần đầu tiên nổi lên nét mặt cực hạn sợ hãi. Chúng nó như là nhìn thấy cái gì trên thế giới vật đáng sợ nhất, tranh nhau chen lấn hướng huyết nhục vách tường chỗ càng sâu thẳng đi. Tất cả quy tắc nội địa cũng vì bọn chúng dây rủa mà rung động kịch liệt lên. Chúng nó đang tránh né. Như vậy, đáp án đều rất rõ ràng. Trần Huyền không chần chờ nữa, hướng phía mặt người rất thưa thớt, rất sạch sẽ phương hướng bước đi đi. À thì thì, kỳ hỉ. Tiếng cười lúc đứt lúc nối. Đi rồi ước chừng trăm mét, phía trước rộng mở trong sáng. Nơi này là một mảnh trống trải khu vực, bốn phía nhúc nhích huyết nhục trên vách một khuôn mặt người đều không có. Mà ở nhục bích chính giữa, một cái mặt ngoài bò đầy màu xanh đen quỷ dị mạch máu to lớn nhễu thịt xuất hiện ở trước mắt. Nhễu thịt đỉnh, rõ ràng là một cái mơ hồ đầu người hình dáng, bị một tấm trướng mắt đại hồng khăn cô dâu cho đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Tại đây phiến ô huyền nơi, có vẻ càng quỷ dị. Chính là nó. Lúc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí cũng truyền tới một đoạn cảnh cáo thông tin. Cảnh cáo: Kiểm tra tới địa chói linh cao Thúy Lan còn sót lại ý thức, cùng chư bắt giới quy tắc chiều sâu chói chặt, ô nhiễm độ cực cao. Trần Huyền đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cao Thúy Lan, cái đó tại Cao Lão Trang, liền bị chư bắt giới một ngụm thôn vệ nữ quỷ, lại còn cất giữ ý thức. Hắn đi đến nẻo thịt trước, không có nửa điểm do dự, đưa tay một cái liền đem tia khăn cô dâu kéo xuống. Một tấm mũ phượng khăn quàng bay, khuôn mặt thảm thiết thê mỹ cổ điển mỹ nhân mặt bại lộ ở trước mắt. Đúng là Cao Thúy Lan. Một giây sau, ngay tại nàng nhìn xem đến Trần Huyền trong nấy mắt, tấm kia thê mỹ mặt đột nhiên bặm mẹo, khoe miệng không bị khống chế hướng hai bên điên cuồng toát ra, một mực ngoắc đến mang hai, tràn ra một vòng làm cho người da đầu tê dại khủng bố nụ cười. À thì thì, bén nhọn tiếng cười chính là từ tấm này triệt để xé rách trong miệng phát ra. Này nếu đổi lại vừa tiến vào chuyện lạ thế giới Trần Huyền, khoảng cách gần như vậy khả năng nhìn cùng tính giác xung kích, đủ để cho hắn ô nhiễm đáng chàng phá trận. Nhưng hắn hiện tại, Trần Huyền trực tiếp ra tay, một cái gắt gao bắt lấy Cao Thúy Lan đầu lâu phía dưới, tiêu đéo thịt gốc dễ. Hắn ngẩng đầu, đối với phía trên không ngừng nhúc nhích huyết đục mái vòng hô, nhị sư minh, há mồm, thả ta ra ngoài, tìm được rồi. Ngoại giới, chư bát giới nghe được trong bụng âm thanh, quả thực như nghe tiếng trời, ngay lập tức mở ra miệng lớn, phần bụng một hồi kịch liệt co vào. Mẹ, nhất đạo dính đầy chất lỏng sền sệt thân ảnh, bị nó phun ra, ngã rầm trên mặt đất. Trần Huyền toàn thân tản ra một cỗ khó nói lên lời hôi thối. Trong tay của hắn đang gắt gao nắm chặt một đoạn không ngừng dãy rủa, chân nhăn thật dài miếng thịt. Miếng thịt một chỗ khác còn kết nối tại chư bát giới miệng chỗ sâu, trên dưới lắc lư. Mà ở Trần Huyền bắt lấy cái này đầu, trường chính là tấm kia Cao Thúy Lan mặt. Cao Thúy Lan ánh mắt tại chạm tới chư bát giới kia hư thối bản thể một sát vậy, vậy trường xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt hiện ra một loại cực hạn bệnh trạng si mê. Kỳ hỉ, tướng công, tướng công của ta. Cao Thúy Lan mặt xích lại gần một ít, dường như muốn đi hôn chư bát giới kia chạy xuôi mủ dịch cái cảm. Chư bát giới trông thấy Cao Thúy Lan thật sự không chết, còn bị từ trong thân thể mình sống sờ sờ kéo ra đây, trên mặt hoàn toàn không có làm sơ tại Cao Lão Trang lúc nửa phần hưng phấn. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức buộc phát ra so với khóc còn khó nghe chu lên. A a a a, quỷ a, xà sư đệ, nhanh, nhanh cầm đem đại cây kéo đến, đem nó cho ta lão trừ trên người cắt xuống. Trần Huyền vẻ mặt không kiên nhẫn, chỉ nghĩ vội vàng rửa đi này thân hôi thối, ta tóm lấy nó. Đi chỗ nào cho ngươi tìm cây kéo đi. Hắn một tay gắt gao dắt lấy miếng thịt, tay kia chỉ chư bát giới chiếc kia năng lực tùy tiện cắn nát đá núi to lớn răng nanh. Chính mình cắn. Chư bát giới ngây ngẩn cả người, để nó cắn đứt thân thể chính mình thứ gì đó. Tướng công. Cao Thúy Lan mặt kéo đi lên. Ta cắn. Ta cắn. Chư bát giới nhắm ngay cái kia đéo thịt, một ngụm hung hăng cắn. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Đéo thịt được thành công cắn đứt. Rơi xuống đất Cao Thúy Lan đầu lâu, nhanh chóng hư thối, hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi tanh hôi hát thủy. Chư bát giới co quắp trên mặt đất, như chút được gánh nặng. Nhưng mà, phần này bình tĩnh vẹn vẹn duy trì 3 giây. 3 giây sau, chư bát giới trong bụng vang lên lần nữa một cái yếu ớt rất nhiều, nhưng cũng oán độc gấp trăm lần. À thì thì, chư bát giới tất cả núi thịt thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Không, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tất cả an lạc trấn. Chư bát giới trên mặt đất điên cuồng mà lan lộn, dùng to lớn đầu lâu từng cái đụng chạm lấy mặt đất, dường như mong muốn đem thể nội vật kia cho đánh chết tươi. Trần Huyền nhìn triệt để tan vỡ chư bát giới, đi lên trước vỗ vỗ nó kia run rẩy không chỉ to lớn thân thể. Hướng chỗ tôi nghĩ, nhị sư minh, chỉ ngươi về sau sẽ không lại mỗi ngày la hét muốn về Cao Lão Trang. Ngươi bây giờ là danh xứng với thực có trong người, Cao tiểu thư hay là đối với ngươi không rời không bỏ. Nhưng trong lòng của hắn là run lên. Nhân sâm quả tịnh hóa năng lực, quả nhiên bá đạo. Chư bát giới trước đó nuốt qua an lạc trấn tư dân, mà những cư dân kia thể nội hoặc nhiều hoặc ít cũng lưu lại nhân sâm quả lực lượng. Những lực lượng này ở trong cơ thể nó tích lũy, ngược lại áp chế nó tự thân ô nhiễm quy tắc. Này lên kia xuống dưới, cái đó tại 2 năm trước liền bị trừ bắt giới thôn vệ, biến mất quỷ dị, địa phược linh Cao Thúy Lan lại có thể khôi phục. Này nghiệt duyên đã thành rồi trong xương, sợ là rốt cuộc không vung được. Chương 78, phàm nhân triều thánh. Chương 78, phàm nhân triều thánh An Lạc Trấn cử hành một hồi tang lễ. Một hồi gần ngàn người tập thể tang lễ. Không có quan tài, không có bia mộ, chỉ là tại bên ngoài trấn đất hoang thượng đảo mở từng đạo to lớn hố đất. Những kia bị nhiều sóng dằn vặt đến chết dân trấn thi hải, bị vừa mới trở về thân nhân dùng vạt áo bao vây lấy, trầm mặc để vào trong hầm. Đoàn tụ không đủ 10 ngày, còn gặp lại đã là vĩnh biệt. Từng chương khôi phục bình thường mặt, giờ phút này lại một lần nữa trở nên hôi bại. Bọn hắn cơ giới mà, một xúc đất, đem hoàng thổ bao trùm tại thân nhân trên người. Trên hoang dã do xoáy lên bụi đất, thổi qua từng chương chết lặng khuôn mặt. Trần Huyền đứng ở chỗ cao, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Tang lễ kết thúc, ánh nắng chiều đem mặt đất nhuộm dần thành một mảnh màu máu. Một mực xếp bằng ở đầu trấn, giống như tượng gỗ đường tăng, tại lúc này, đứng lên. Bạch Long Mã im lặng xuất hiện ở bên người hắn, to lớn trong hốc mắt, chảy xuống hai hàng sền sệt chất lỏng màu trắng, càng lưu càng nhanh. Trần Huyền phát giác được khác thường, nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng bộ mặt vẫn như cũ không có bất kỳ người nào tình cảm ba động, hắn dùng một loại bình dị, không có bất kỳ cái gì phập phồng giọng điệu tuyên bố. Khởi hành, đi về phía tây. Sư phụ. Chư Bát Giới suy yếu kêu một tiếng, bụng của nó thỉnh thoảng co rúm một chút, phát ra chút ít tiếng vang ma quái. Đại sư Minh hắn còn chưa có trở lại, chúng ta không đợi hắn sao? Đường Tăng không quay đầu lại, cũng không có nhìn xem bất luận kẻ nào. Hắn chấm dứt mình sự tình, tự sẽ đuổi theo. Trong giọng nói của hắn không có chỗ thương lượng, đây không phải là một cái đề nghị, mà là một cái nhất định phải bị chấp hành quy tắc. Phương Quế Binh và ba tên tiểu đội hỏa chủng đội viên đứng ở đầu trấn, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn chi này tán khuyết đội ngũ Tây Du, lại lần nữa đạp vào hành trình. Đi ra An Lạc trấn phạm bị lúc, Trần Huyền cuối cùng quay đầu nhìn một cái. Những địa dân trấn hành thi tẩu đục loại trở về thị trấn, từng nhà treo lên cờ trắng trong gió đồng bền, như là trắng xóa hoàn toàn rừng rậm. Tây Thiên chân kinh, thật có thể phổ độ chúng sinh sao? Vấn đề này, phiêu tán trong gió, là một câu tự hỏi. Thật lâu, một cái trả lời rõ ràng truyền đến. Cưới tại bạch trên lưng Long Mã Đường Tăng, hắn dùng một loại tuyệt đối, không để cho bất kỳ nghi ngờ nào giọng nói phun ra một chữ. Năng lực. Rời khỏi Vạn Thọ Sơn địa giới. Rất nhanh, một loại quỷ dị cảnh tượng bắt đầu xuất hiện tại hai bên đường. Mới đầu chỉ là một hai kiện, chúng nó bị tùy ý mà vứt bỏ tại ven đường trong bụi cỏ, hoặc là treo ở chết héo trên chặt cây. Từ xa nhìn lại, như là bị lữ nhân thất lạc quần áo. Nhưng đến gần, Trần Huyền mới phát hiện đó là cái gì. Da người. Thường trương bị hoàn chỉnh lột bỏ người tới da. Chúng nó duy trì hoàn chỉnh hình người hình dáng, từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả móng tay cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Phong rót vào túi da, để bọn chúng có hơi phồng lên, thật giống như bên trong vẫn như cũ chứa một cái vô hình hồn linh. Càng đi tây đi, dạng này da người thì càng nhiều. Từ lẻ tẻ mấy món, đến thành đống xuất hiện, cuối cùng, chúng nó thậm chí tại ven đường tích tụ thành một tòa lại một tòa núi nhỏ. Trần Huyền tại một đống người da trước dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, từ phía trên nhất cầm lấy một tấm. Tại trong túi da bên cạnh, hắn phát hiện một ít màu đỏ sẫm dấu vết. Ở trong đó có hài đồng ngây thơ chưa biết, là chữ bằng máu. Nương hôn qua nói, cũng nhanh đến Kim Nguyên phủ, ta thật đói, nơi đó thân thích sẽ thu lưu chúng ta à? Trần Huyền hắn lại lật khai mấy tờ da người, nhìn thấy càng đa dụng hơn tiên huyết lưu lại chữ viết. Kim Nguyên phủ vậy luôn hãm, khắp nơi đều là quái vật. Chạy hướng tây, nghe một cái từ Trường An người tới nói, chỉ có Tây Phương mới là tỉnh thổ, Phật tổ dưới chân mới thật sự là cực lạc thế giới. Đúng, chúng ta nhất định phải đi Tây Thiên. Nghe nói chỗ nào là chân chính không có ô nhiễm, không có đói khát địa phương. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Lạnh quá, ta nhìn không thấy đường. Tây Phương là thổ. Rốt cùng. Tại. Ở đâu? Chữ cuối cùng, tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng. Một cái chân tướng, tại Trần Huyền trong đầu dần dần rõ ràng. Những thứ này, đều là từ từng cái bị quỷ dị luân hãm thành chấn trong trốn tới nạn dân. Bọn hắn mất đi ra biên, tìm nơi nương tựa thân nhân, lại phát hiện bọn hắn nghĩ tìm nơi nương tựa chỗ đến cũng tận là phế tích. Tại vô tận trong tuyệt vọng, bọn hắn giống như Đường Tăng, ra đời một cái cộng đồng chấp niệm. Đi Tây Phương. Đây là một hồi phàm nhân đi về phía Tây, một hồi tuyệt vọng triều thánh. Nhưng mà, bọn hắn không phải Đường Tăng, không có Tôn Ngộ Không, không có Chư Bát Giới, không có Sát Tăng, thậm chí không có một cái nào thiên tuyển giả. Bọn hắn cuối cùng cũng chết tại đầu này triều thánh trên đường, túi da bị nào đó tồn tại bí ẩn lột bỏ, đã trở thành này Tây hành lộ bên trên, nhất là hoang đường quỷ dị cảnh vật. Trần Huyền đứng dậy, đi đến bên đường một khối cao cỡ nửa người cự thạch trước. Hắn nhặt lên một khối bén nhọn tiểu thạch đầu, tại trên đá lớn khắc họa. Một lát sau, một cái đồ án xuất hiện tại trên tảng đá. Một gốc nho nhỏ cây giống. Đây là lưu cho đến tiếp sau tất cả có thể đạp vào con đường này hỏa chủng đội viên, cùng với thiên tuyển giả ký hiệu. Nhìn thấy nó, có thể bằng vào cái này ký hiệu, nhanh chóng đuổi theo. Phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc bên trong, báo bình luận nhấp nô. Khắp nơi đều là da người. Một cái xương cốt cũng nhìn không thấy. Con đường này, sẽ không phải là thông hướng Bạch Hổ Linh A. Ta dựa vào. Tam đả Bạch Cốt Tinh muốn tới. Tuyệt đối là Bạch Cốt Phu Nhân làm. Kinh điển thiên trương. Đây chính là nguyên tắc trong sư đổ mâu thuẫn lớn nhất một cái phó bản. Nhưng mà vấn đề là, Hầu Ca bây giờ không có ở đây A. Huyền thân một người như thế nào định? Đường Tăng cái đó đầu góc cứng nhắc, khẳng định lại muốn bị lừa. Bát Giới hiện tại chính là cái phế trư, không trông cậy được vào. Lo lắng tâm tình, bao phủ tất cả báo bình luận. màn đêm buông xuống, giã ngoại hoang vu, gió lạnh rít gào. Thỉnh kinh đoàn đội tại một tòa sớm đã sụp đổ hơn phân nửa trong miếu hoang nghỉ chân. Trong miếu tượng thần ngã trên mặt đất, bị dày cộm cho bụi bao trùm, thấy không rõ trước đây khuôn mặt. Dĩ vãng lúc này, bình thường đều là Tôn Ngộ Không ở bên ngoài các đêm. Hiện tại, hắn không tại. Chư Bát Giới quận mình trong góc, trong miệng không ngừng phát ra ý nghĩa không do nói mớ. Tức phụ, đừng, đừng tới đây. Kỳ hỉ, hiển nhiên là không trông cậy được vào. Trần Huyền nhìn thoáng qua tính toán nhập định đường tăng, trong lòng bất đắc dĩ, chủ động đánh vác lên gác đêm chức trách. Hỏa diễm ở trước mặt hắn nhảy lên, xua tan lấy hàn ý nửa đêm. Cột vào ngoài miếu Bạch Long Mã đột nhiên trở nên nôn nóng bất an, mặc dù không có tê minh, nhưng nó móng tại nguyên chỗ bất an trả đạp, phát ra trầm muộn tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng. Trần Huyền ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nhưng vào lúc này, một hồi âm thanh không hề có điểm báo trước mà phá vỡ bầu trời đêm. Địch, tỏa. Thanh âm kia thê lương bén nhọn, điệu vặn vẹo quỷ dị, như là dùng móng tay thổi qua vỏ sắt. Là kèn. Trần Huyền đứng dậy, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Xa xa trong bóng tối, một loạt mở nhạt đèn lồng sáng lên, một chi quỷ dị đội nghi trượng, chính đạp trên đều nhịp nhịp chân, chậm rãi đi tới. Đội ngũ phía trước nhất là năm cái nửa người nửa thú người, một cái trường hồ ly đầu lâu, thân xuyên cẩm bào nam nhân, một cái trường trồn hôi đầu, thật mi thử nhãn gầy còm lão đầu, một người đỉnh lấy con nhím đầu, toàn thân cắm đầy cương châm lông dài trắng hán, một cái có xà đầu lâu, lưới không ngừng phun ra nuốt vào nữ nhân, còn có một cái phủ lấy lao thử đầu, giữ lại hai phiết râu dài tiểu cá tử. Hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, chúng nó cộng đồng dơ lên một đỉnh màu trắng bệnh tiểu giấy tử, cố tiểu thượng không có nửa điểm trang trí, làm giống là một ngụm di động quan tài. Đội nghi trượng đứng tại miếu hoang trước cửa, im bặt mà dừng. Ken thanh ngừng, trung quanh gào thét âm phong trong nháy mắt ngừng. Trần Huyền đứng dậy, thể nội hắc thủy lực lượng vẫn sức chờ phát động, một tia hắc sa bắt đầu ở chân hắn bên cạnh lưu chuyển, khuyết tán. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy đường tăng vẫn như cũ nhập định, chư Bát Giới vậy còn đang ở ác mộng trong co cắp, dường như hoàn toàn không có phát giác được động tĩnh bên ngoài. Hắn đang muốn dùng hắc thủy đem hai người đánh tỉnh. Vị trưởng lão này, đêm khuya quấy rầy, mong rằng thứ tội. Cầm đầu hồ nhân gọi hắn lại, thanh âm ôn hòa, mang theo một loại kỳ dị tử tính. Nó đi lên trước, đối với Trần Huyền, lại ưu nhã không người thi lễ một cái. Động tác của nó tiêu chuẩn, không có gì để chê, dường như là nhận qua nghiêm khắc nhất cung đỉnh lễ nghi huấn luyện. Sau đó, nó hai tay trình lên một phần sổ. Trần Huyền cảnh giác nhìn nó, không có ngay lập tức đi đón. Chủ nhân nhà ta nghe qua Đông Thổ Cao Tăng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, sinh lòng ngưỡng mộ, đặc biệt chuẩn bị mỏng yến, muốn mời vài vị rời bước tiểu tự, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Trầm mặc một lát, Trần Huyền lúc này mới đưa tay nhận lấy kia phần sổ. Cảm giác vào tay không đúng, không phải giấy, cũng không phải thẻ tre, nó có một loại rất kỳ quái tính bền đẹo, tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, thậm chí còn mang theo một điểm bẩn sống dư ôn. Nhìn phía trên tinh mịn lỗ chân lông, này sổ căn bản không phải sổ, mà là nguyên một chương từ một cái tuổi trẻ trên người nữ tử hoàn chỉnh lột bỏ tới. Da người, Trần Huyền mặt không biểu tình, đem nó triển khai. Da người phía trên dùng còn chưa làm tiên huyết viết một cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn. Mời, là thiếp mời. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vân bê, lật ra tiếp theo trang. Phía trên đồng dạng dùng huyết viết chữ, nhưng không còn là một chữ, mà là lít nha lít nhít một loạt chữ nhỏ. Quy tắc Bạch Cốt Thành.